Chương 3044, Lâm Hiểu Phong hành động. Chương 3044, Lâm Hiểu Phong hành động. Tỉnh ủy thường ủy hội kết thúc tin tức, giống một viên đầu nhập nước sôi băng châu, tại Nam Quan tỉnh quan trường nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ tỉnh ủy đại viện ký túc xá lên tới các nơi thị cơ quan đơn vị, từ cán bộ cấp sở tư nhân bữa tiệc đến khoa viên ở giữa xì xào bàn tán, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận trận này chú định sửa Nam Quan tỉnh chính trị cách cục hội nghị. Tỉnh ủy không chỉ có muốn triệt để thanh tra Long Sơn thị cục diện rồi rắm, còn muốn từ trung ương điều đến ngoại viện chấp trưởng sở công an tỉnh, đây không thể nghi ngờ là hướng lấy Lâm Kiến Quốc cầm đầu bản thổ phái phát đi quyết chiến thư. Nam Sơn chính phủ thành phố đại lâu trong hành lang, mấy tên sử cấp cán bộ mượn múc nước cơ tụ tại nơi hẻo lánh, thanh âm ép tới cực thấp. Không nghĩ tới Lưu thư ký cùng thẩm tỉnh trưởng lần này động chân cách, ngay cả công an bộ người đều muốn điều tới, đây là muốn đem Long Sơn cái nắp triệt để xốp lên à? Còn không phải sao, nghe nói Lý Chính Dân thư ký trong buổi họp lấy ra chứng cứ xác thực, Trương Lỗi căn bản không phải tự sát, là bị người diệt miệng, ngay cả Lâm Kiến Quốc nhi tử đều liên lụy đi bảo. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, lời này nếu như bị người Lâm ra nghe được, chúng ta đều phải xong đời. Phan Chính Dương, Lý duy nhất lúc này sợ là treo, liền nhìn Lâm lão gia tử có thể hay không gánh vác. Nghị luận tương tự tại toàn tỉnh các nơi lan tràn, có người âm thầm may mắn cuối cùng muốn quét sạch quan trường tập tụ, có người ưu tâm bản thổ phái phản công dẫn phát dung chuyển, càng nhiều người thì lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, tại trận này quyền lực đánh cờ bên trong bo bo giữ mình. Mà tin tức truyền đến Lâm Kiến Quốc trong hai lúc, vị này về hưu nhiều năm nhưng như cũ trưởng khống bản thổ phái mệnh mạch lao gia tử, đang ngồi ở nhà mình biệt thự trong nhà ăn, bồi tiếp nhi tử Lâm Hiểu Phong ăn cơm. Lâm Kiến Quốc biệt thự nằm ở Nam Sơn ngoại ô thành phố cấp cao khu biệt thự, đình viện thật sâu, bảo an nghiêm mật, lộ ra một cấu người sống chớ gần uy nghiêm. Phòng ăn trang trí xa hoa, gỗ lim bàn dài lau đến chân bóng như gương, trên bàn bày đầy thức ăn tinh xảo, lại không nhiều ít khói lửa. Lâm Kiến Quốc mặc rộng rãi tơ tằm đường trang, đầu đầy hoa dâm tóc trải vuốt đến chỉnh tề, nếp nhăn trên mặt bởi vì tuổi tác mà thâm thúy, ngày bình thường ôn hòa ánh mắt giờ phút này lại mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hắn gần nhất bởi vì Trương Lỗi sự tình tâm thần không yên, ngay cả ăn cơm đều cảm thấy nhạt như nước. Lâm Hiểu Phong ngồi đối diện hắn, mặc một thân hàng hiệu trang phục bình thường, trên cổ tay mang theo có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hoàn khố tử đệ táo bạo. Hắn là Lâm Kiến Quốc con độc nhất, dựa vào quan hệ của cha chấp trưởng Long Sơn Nặng Công, những năm này ủy vào bản thổ phái thế lực tại Nam Sơn thị hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả. Giờ phút này hắn chính lay lấy trong chén cơm, phàn nàn nói: "Cha, cái này mấy thiên thiên trời ăn những này đều nhanh án, ngày nào ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn ngon một chút, hảo hảo bông lòng một chút." Hồi não, Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên để đũa xuống, đũa cùng bát va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, không chút khách khí nói ra: "Đều thời điểm nào, còn muốn lấy những này loạn thất bát tạo sự tình. Trương Lỗi chết rồi, Hoàn Vũ công ty bị tra xét, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như trước đồng dạng tiêu diêu tự tại?" Ngữ khí của hắn nghiêm khắc, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, những ngày này đọc lại lo nghĩ cùng bất mãn, đều phát tiết vào trên người con trai. Lâm Hiểu Phong bị mắng khẽ run rẩy, vội vàng để đũa xuống, không dám nói nữa. Hắn biết phụ thân ngay tại nổi nóng, Trương Lỗi chết không chỉ có đoạn mất Lâm ra một đầu trọng yếu tài lộ, còn có thể liên lụy ra càng nhiều vấn đề, phụ thân những ngày này sầu đến tóc bạc không ít. Ngay lúc này, Lâm Kiến Quốc để ở trên bàn tư nhân điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên Đàm Hiếu Thiên ba chữ. Lâm Kiến Quốc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn đưa tay ra hiệu Lâm Hiểu Phong im lặng, cầm điện thoại lên, ngựa khí âm trầm tiếp lên: "Hiếu Thiên, cái gì sự tình?" Trong ống nghe truyền đến Đàm Hiếu Thiên gấp rút mà ngưng trọng thanh âm: "Lão lãnh đạo, xảy ra chuyện. Tỉnh ủy thường ủy hội vừa mở xong, kết quả đối với chúng ta rất bất lợi. Lưu Vương Thư cùng Thẩm Thanh Vân quyết tâm muốn tra Long Sơn sự tình, sẽ lên định muốn điều công an bộ điển giã tới làm sở công an tỉnh sở trưởng, còn muốn lập án điều tra Triệu Chí Mạnh. Lý Chính Dân trong buổi họp lấy ra không ít chứng cứ, nói Trương Lỗi là hắn giết, còn tra được Long Sơn 2000 vạn dân sinh tài chính chạy vào Long Sơn Nặng Công hải ngoại tài khoản." "Cái gì?" Lâm Kiến Quốc con người bỗng nhiên co bảo, cầm điện thoại tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nguyên bản liền căng cứng thần kinh, đang nghe điển giã lập án điều tra tài chính hướng chạy những chữ này lúc, trong nháy mắt đứt đoạn. "Bọn hắn dám?" Lâm Kiến Quốc thanh âm bởi vì nổi giận mà khàn khàn, quanh thân khí chẳng trở nên lăng lệ đáng sợ, một cái ngoại lai tỉnh trưởng, một cái mới vừa lên mặc cho tỉnh ủy thư ký, cũng dám đụng đến bọn ta người. Còn dám tra Long Sơn Nặng Công tài khoản, quả thực là vô pháp vô thiên. "Lão lãnh đạo, ngài trước bình tĩnh một chút." Đàm Hiếu Thiên thanh âm mang theo bất đắc dĩ, nói với Lâm Kiến Quốc: "Sẽ lên Thẩm Thanh Vân, Lý Chính Dân thái độ cứng ngạnh, Triệu Hoài An còn tỏ thái độ ủng hộ bọn hắn, Tôn Văn Tài, Lý Nguyệt Như cũng đứng tại tỉnh ủy bên kia, chúng ta căn bản ngăn không được. Hiện tại thường ủy hội tin tức đã truyền ra, toàn tỉnh quan trường đều chấn động, lại không nghĩ biện pháp, chúng ta liền thật bị động." "Tỉnh táo, thế nào tỉnh táo?" Lâm Kiến Quốc giận không kèm được, bỗng nhiên đứng người lên, cánh tay vung lên, đem thức ăn trên bàn, bát đũa đều quét xuống trên mặt đất. Xoạt một tiếng vang thật lớn, tinh xảo bát sứ rơi vỡ nát, thức ăn vãi đầy mặt đất, nước canh tung tóe ướt đắt đỏ thảm. Lâm Hiểu Phong bị bất thình lình cử động dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đứng người lên, từ nay về sau lui hai bước, không dám tới gần nổi giận phụ thân. Lâm Kiến Quốc cầm điện thoại, trong giọng nói tràn đầy cuồng loạn phẫn nộ: "Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân, bọn hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đã bọn hắn bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nói cho Phan Chính Dương, để hắn lập tức tiêu hủy tất cả chứng cứ, liền xem như đốt đi Long Sơn thị ủy cao ốc, cũng không thể để bọn hắn bắt được cái trôi. Triệu Chí Mạnh bên kia, để chính hắn kiêng, thực sự không được liền bỏ xe giữ tướng, nhưng tuyệt không thể liên lụy đến chúng ta." "Ta minh bạch, lão lãnh đạo." Đàm Hiếu Thiên thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt, chậm rãi nói ra: "Ta cái này cho Phan Chính Dương gọi điện thoại. Chỉ là điền giã bên kia, nếu là hắn đến nhận chức, khẳng định sẽ lập tức chỉnh đốn tình thế, chúng ta nằm vùng người chỉ sợ cũng giữ không được. không gánh nổi cũng muốn bảo đảm. Lâm Kiến Quốc ngữ khí băng lãnh mà quyết tuyệt, tỉnh thính bên trong còn có chúng ta người, để bọn hắn nhìn chằm chằm Điền Dã, chỉ cần hắn dám đụng đến chúng ta người, liền cho hắn tìm một chút phiền phức. Thực sự không được, liền chế tạo chút ngoài ý muốn, ta cũng không tin, một cái ngoại lai sở trưởng, có thể tại Nam Quan tỉnh lật lên bao nhiêu sóng gió. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo đập nồi dìm thuyền điên cuồng, nói cho mặt người, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn cùng Thẩm Thanh Vân, Lưu Phương Thư đấu đến cùng. Coi như liều lên ta đầu này mạng già, cũng muốn bảo trụ chúng ta căn cơ. Vâng. Đàm Hiếu Thiên trong lòng nghiêm nghị, lập tức cúp điện thoại. Lâm Kiến Quốc chậm rãi để điện thoại xuống, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt nổi gân xanh, ánh mắt bên trong tràn đầy âm tàn cùng nổi giận. Hắn đứng tại đầy đất bừa bộn trong nhà ăn, hô hấp dồn dập, nhiều năm qua thân cư cao vị lắng động trầm ổn, tại thời khắc này đều sụp đổ. Hắn biết, trận này đánh cờ một khi bắt đầu, liền không có đường rút lui, hoặc là triệt để thắng, hoặc là đẩy bản để thua. Cha. Lâm Hiểu Phong cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm mang theo run rẩy, nếu không, chúng ta vẫn là thỏa hiệp a. Thẩm Thanh Vân bọn hắn có trung ương chỗ dựa, chúng ta căn bản đấu không lại họ a. Thỏa hiệp. Lâm Kiến Quốc đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén như dao, chúng ta Lâm gia tại Nam Quan tỉnh kinh doanh mấy chục năm, căn cơ thâm hậu, bằng cái gì phải hướng một cái ngoại lai hộ thỏa hiệp? Hiểu Phong, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Lâm gia chưa từng có thỏa hiệp hai chữ này. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi gần nhất cho ta thành thật một chút, đem Long Sơn nặng công khoản hảo hảo trải vớt một lần, nhất là cùng Trương Lỗi, Phan Chính Dương có liên quan tài chính vắng lai, toàn bộ tiêu hủy. Còn có, ít cùng ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu lui tới, đừng bị bọn hắn nắm được án, hỏng đại sự của ta. Lâm Hiểu Phong liền vội vàng gật đầu, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt sau lưng, ta đã biết, cha, ta nhất định làm theo. Hắn nhìn xem phụ thân sắc mặt âm trầm, trong lòng nổi lên một tia sợ hãi, nhưng cũng cất giấu mấy phần không cam lòng. Thẩm Thanh Vân không chỉ có đoạn mất hắn tài lộ, còn để Lâm gia lâm vào nguy cơ, bút chứng này, hắn nhớ kỹ. Được rồi, ngươi đi trước đi. Lâm Kiến Quốc khoát tay áo, ngữ khí mỏi mệt, nhớ kỹ lời ta nói, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, có bất kỳ tình huống, lập tức gọi điện thoại cho ta. Vâng. Lâm Hiểu Phong như được đại xá, liền vội vàng xoay người bước nhanh đi ra phòng ăn, ngay cả trên đất bừa bộn cũng không dám nhìn nhiều. Ngồi vào xe thể thao của mình bên trong, hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tim đập loạn không thôi. Phụ thân nổi giận để hắn sợ hãi, nhưng Thẩm Thanh Vân mang tới uy hiếp, càng làm cho hắn hận đến nghiến răng. Xe thể thao chậm rãi lái ra khu biệt thự, Lâm Hiểu Phong cầm điện thoại di động lên, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, bấm một cái ghi chú vì chuột điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng liền được kết nối, trong ống nghe truyền tới một lanh lảnh thanh âm, "Phong ca, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không có chuyện tốt chiếu cố huynh đệ?" Chuột là Nam Sơn thị nổi danh du côn lưu manh, dựa vào thay người xử lý chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mà sống, những năm này một mực đi theo Lâm Hiểu Phong hỗn, đối với hắn nghe lời răm rắp. Lâm Hiểu Phong ngữ khí băng lãnh, mang theo một tia âm tàn, "Chuyện tốt không có, có chuyện muốn ngươi đi làm. Lần trước ta nói với ngươi, tìm mấy người cho Thẩm Thanh Vân tìm một chút phiền phức, để hắn tại Nam Sơn thị không tiếp tục chờ được nữa, chuyện này ngươi mau chóng chứng thực, nhất định phải làm được sinh đẹp điểm, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì." Chuột sửng sốt một chút, lập tức vội vàng đáp, "Minh bạch, Phong ca. Ta cái này tìm người an bài, ngài yên tâm, cam đoan cho Thẩm Thanh Vân một cái khó xử, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Chỉ là, Thẩm Thanh Vân là tỉnh trưởng, bảo an nghiêm mật, chúng ta không tốt ra tay a." "Phế cái gì nói?" Lâm Hiểu Phong gầm thét nhất thanh, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, "Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cho dù là cho hắn xe đổ dầu, tại cửa nhà hắn nói dọa, cũng muốn cho hắn biết, Nam Quan tỉnh là chúng ta Lâm gia địa bàn, không phải hắn muốn tới thì tới, muốn động liền động. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, đừng bị bắt được cái chuôi, nếu không ngươi ta đều không có quả ngon để ăn." "Vân vân vân, Phong ca, ta nhất định cẩn thận." Chuột liên vội vàng gật đầu không người đáp, "Ta cái này đi ăn bài, trễ nhất ngày mai liền cho ngài phúc đáp." "Ừm." Lâm Hiểu Phong đống nhiên cúp điện thoại, đưa điện thoại di động hung hăng ném ở trên ghế lái phụ. Hắn cắn răng, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, trong lòng âm thầm thề, "Thẩm Thanh Vân, ngươi dám cùng chúng ta Lâm gia đối nghịch, ta liền để ngươi trả giá đắt. Vô luận như thế nào, cũng không thể buông tha ngươi." Xe thể thao ra tốc lái rời, biến mất ở trong màn đêm. Mà giờ khắc này Thẩm Thanh Vân đang cùng Lý Chính Dân cùng một chỗ, ngồi tại tỉnh kỷ ủy trong văn phòng, thương nghị sau tục kiểm tra đối chiếu sự thật công việc. Từ tỉnh ủy đại viện sau khi ra ngoài, Thẩm Thanh Vân liền đi theo Lý Chính Dân đi tới tỉnh kỷ ủy. Tỉnh kỷ ủy đại lâu văn phòng bầu không khí so thường ngày càng thêm nghiêm trọng, trong hành lang nhân viên công tác đi lại vội vàng, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người đều đang vì Long Sơn kiểm tra đối chiếu sự thật bận rộn công việc lụ. Lý Chính Dân văn phòng ngắn gọn mà trang nghiêm, treo trên tường theo lẽ công bằng chấp pháp bốn chữ lớn, trên bàn công tác chất đầy hồ sơ, phía trên nhất đặt vào Trương Lỗi án điều tra báo cáo cùng tài chính kiểm tra đối chiếu sự thật bằng chứng. "Tỉnh trưởng, ngài ngồi." Lý Chính Dân cho Thẩm Thanh Vân rót chén nước nóng, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt, đáy mắt xanh đen càng thêm rõ ràng. Từ Long Sơn gấp trở về tham gia thường ủy hội, lại mã bất đình để chạy về tỉnh kỷ ủy, hắn đã liên tục hai ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, nhưng trên mặt nhưng như cũng lộ ra thần sắc kiên định. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, ánh mắt rơi vào trên bản hồ sơ bên trên, ngựa khí ngưng trọng, "Chính Dân đồng chí, vất vả ngươi. Mới từ Long Sơn gấp trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền lại muốn đầu nhập công việc. Không khổ cực, đây là chức trách của ta." Lý Chính Dân ngồi tại Thẩm Thanh Vân đối diện, cầm lấy trên bản hồ sơ, nói với Thẩm Thanh Vân, "Tỉnh trưởng, thường ủy hội kết quả ngài cũng nhìn thấy, Lưu thư ký thái độ kiên quyết, các vị thường ủy cũng đặt thành chung nhận thức, đây đối với chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật công việc tới nói, là ủng hộ lớn nhất. Ta chuẩn bị ăn xong cơm tối liền lập tức chạy về Long Sơn, tiếp tục thúc đẩy kiểm tra đối chiếu sự thật công việc, phối hợp Trung Kỷ ủy đồng chí, mau chóng điều tra rõ Trương Lỗi nguyên nhân cái chết cùng tài chính tham ô trận tướng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, tốt, Long Sơn tình huống bên kia phức tạp, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất biết chúng ta muốn động chân cách, tất nhiên sẽ cho cùng rất dậu, ngươi trở về sau, nhất định phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt mình cùng kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên an toàn. Mặt khác, phải tăng cường đối Trung Kỷ ủy công tác tổ phối hợp, nhất là tại chứng cứ cố định, nhân viên thẩm vấn bên trên, không thể có nửa điểm qua loa. Ta minh bạch. Lý Chính Dân trọng trọng gật đầu, ta đã sắp xếp người tăng cường hợp làm tổ bảo an, cũng căn dặn người phía dưới, mật thiết chú ý Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất động tĩnh, một khi phát hiện bọn hắn có tiêu hủy chứng cứ, chuyển di tiền bạc hành vi, lập tức khai thác hành động. Mặt khác, chúng ta tại Hoàn Vũ công ty tìm được một cái ẩn tàng kết sắt, bên trong khả năng tồn phóng Trương Lỗi cùng Phan Chính Dương, Lâm Kiến Quốc bọn người vãng lai bí mật văn kiện, ta đã để cho người ta thích đáng đảm bảo chờ ta sau khi trở về lập tức tổ chức nhân thủ giải mã kết sắt mật mã. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia sáng, cái này kết sắt rất có thể là mấu chốt, văn kiện bên trong nói không chừng có thể trở thành vận ngã bọn hắn bằng chứng. Ngươi nhất định phải mau chóng giải mã mật mã, lấy ra văn kiện, đồng thời làm tốt giữ bí mật công việc, tuyệt không thể để Phan Chính Dương bọn người phát giác được. Ta hiểu rồi. Lý Chính Dân gật đầu nói, tỉnh trưởng, Trương Lỗi nguyên nhân cái chết kiểm tra đối chiếu sự thật cũng có tân tiến dương. Pháp y tại móng tay của hắn trong khe phát hiện chút ít làn da tổ chức cùng sợi, trải qua giám định, làn da tổ chức không thuộc về Trương Lỗi bản nhân, sợi cùng Long Sơn nặng công quần áo lao động sợi nhất trí, cái này tiến một bước ấn chứng chúng ta phỏng đoán, Trương Lỗi là bị Long Sơn nặng công người sát hại, Lâm Hiểu Phong có trọng đại hiểm nghi. Lâm Hiểu Phong. Thẩm Thanh Vân thấp giọng đọc lấy cái tên này, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Lâm Kiến Quốc nhi tử, quả nhiên cũng liên lụy trong đó. Lập tức đối Lâm Hiểu Phong triển khai điều tra, giám sát hành tung của hắn cùng thông tin, điều tra rõ hắn tại Trương Lỗi trước khi chết hoạt động quy tích, tìm tới hắn sát hại Trương Lỗi chứng cứ. Mặt khác, đông kết Long Sơn nặng công tất cả tài khoản, bao quát hải ngoại tài khoản, phòng ngừa bọn hắn chuyển di tài chính. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói, đã an bài xong xuôi. Lý Chính Dân nói ra, tỉnh kỷ ủy liên hợp Bắc Quan Sở Công an tỉnh đã đối Lâm Hiểu Phong áp dụng bí mật giám sát, cũng đông kết Long Sơn nặng công bộ phận tài khoản. Chỉ là Long Sơn nặng công hải ngoại tài khoản tương đối ẩn nấp, chúng ta ngay tại liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế hiệp trợ kiểm tra đối chiếu sự thật, đoán chừng còn cần mấy ngày thời gian mới có thể có kết quả. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, ngựa khí nghiêm trọng, thời gian không đợi người, Phan Chính Dương, Lâm Kiến Quốc bọn hắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Người trở về sau, trọng điểm làm tốt ba chuyện, thứ nhất, mau chóng điều tra rõ Trương Lỗi nguyên nhân cái chết, khóa chặt hung thủ, tìm tới Lâm Hiểu Phong tham dự giết người chứng cứ, thứ hai, giải mã kết sắt mật mã, lấy ra bí mật văn kiện, cố định Phan Chính Dương, Lâm Kiến Quốc bọn người cấu kết chứng cứ, thứ ba, mật thiết chú ý Long Sơn dân sinh công trình tài chính hướng chạy, điều tra rõ còn thừa tiền bạc hạ lạc, truy cứu tương quan người có trách nhiệm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặt khác, Điền Giã đồng chí trong vòng nửa tháng liền sẽ đến nhận chức, hắn đến nhận chức về sau sẽ lập tức chỉnh đốn Sở Công an tỉnh, thanh trừ nội bộ sâu mọt. Ngươi muốn sớm cùng hắn kết nối, đem tỉnh thính nội bộ vấn đề manh mối chỉnh lý tốt, chờ hắn đến nhận chức về sau, lập tức đối Triệu Chí Mạnh bọn người lập án điều tra, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ta minh bạch. Lý Chính Dân đứng người lên, ánh mắt kiên định nói ra, tỉnh trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, mau chóng điều tra rõ tất cả trận tướng, đem Phan Chính Dương, Lâm Kiến Quốc bọn người đem ra công lý, còn Long Sơn bách tính một cái công đạo, còn Nam Quan tỉnh một cái phong thanh khí chính trị hoàn cảnh. Thẩm Thanh Vân vô bờ vai của hắn, giọng thành khẩn, Chính Dân đồng chí, ta tin tưởng ngươi. Long Sơn kiểm tra đối chiếu sự thật độ khó công việc rất lớn, áp lực cũng rất lớn, nhưng ngươi nhớ kỹ, tỉnh ủy cùng ta, vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Vô luận gặp được cái gì khó khăn, đều muốn kiên trì, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Rõ. Lý Chính Dân trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm động cùng kiên định. Hai người lại thương nghị một chút công việc cụ thể chi tiết, bao quát chứng cứ giao tiếp, nhân viên điều phối, bộ an ninh thử các loại, bảo đảm các hạng công việc có thứ tự thúc đẩy. Trong bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống, ngoài cửa sổ Nam Sơn thị đèn hoa mới lên, nghe hồng lấp lóe, lại chiếu không tiến một ít âm u nơi hẻo lánh. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút lên đường đi. Thẩm Thanh Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói với Lý Chính Dân, trên đường chú ý an toàn, có bất kỳ tình huống, lập tức gọi điện thoại cho ta. Được. Lý Chính Dân cầm lấy trên bàn cặp công văn, đem trọng yếu hồ sơ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào, tỉnh trưởng, ta đi trước. Nhìn xem Lý Chính Dân rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tỉnh kỷ ủy đại lâu văn phòng ánh đèn cùng xa xa nghe hồng hòa lẫn, phát họa ra thành thị hình dáng. Hắn biết, Lý Chính Dân lần này đi chờ đợi hắn chính là một trận kịch liệt đọ sức, Phan Chính Dương, Lâm Kiến Quốc bọn người tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ triển khai điên cuồng phản công. Bóng đêm dần dần sâu, tỉnh kỷ ủy đại lâu văn phòng ánh đèn vẫn như cũ minh lượng, như là trong bóng tối hải đăng, chỉ dẫn lấy chính nghĩa phương hướng. Thẩm Thanh Vân đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua xa xa bầu trời đêm, ánh mắt kiên định. Hắn biết, phong bạo sắp xảy ra, một trận liên quan đến Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái quyết chiến, đã lặng yên kéo lên màn mở đầu. Chương 3045, Thẩm Thanh Vân thụ thương. Chương 3045, Thẩm Thanh Vân thụ thương. Bóng đêm như mực, Nam Sơn thị đại lộ rút đi ban ngày ồn ào náo động, chỉ có đèn đường tại đường nhựa bên trên bỏ ra liên miên màu quýt còn sáng. Thẩm Thanh Vân cưỡi màu đen xe con bình ổn hành xử tại trong dòng xe cộ, cửa sổ xe nửa hàng, hơi lạnh gió đêm phất qua gương mặt, thoáng xua tán đi mấy ngày liên tiếp mỏi mệt. Từ tỉnh kỷ ủy lúc đi ra, Lý Chính Dân đã đi suốt đêm về Long Sơn, trong điện thoại tin tức chuyển đến coi như an ổn, kết sắt đã thích đáng chuyện gì, Trung kỳ ủy công tác tổ chính liên hợp nhân viên kỹ thuật giải mã mật mã, Lâm Hiểu Phong hành tung cũng đang nghiêm mật giám sát phía dưới. Xe con chậm rãi lái vào tỉnh chính phủ gia trúc viện, nơi này bảo an nghiêm mật, viện lạc tinh mịch, mỗi một nhà biệt thự đều ẩn tại ung tùm hương trương thụ sau. Thẩm Thanh Vân nơi ở là một bộ hai tầng lầu nhỏ, trang trí ngắn gọn thanh lịch, trên khay trà phòng khách còn bày biện thê nữ ảnh chụp, khung hình biên giới đã có chút mài mòn. Từ thê nữ định cư yên kinh về sau, nơi này liền chỉ còn hắn một người sống một mình, ngày bình thường ngoại trừ Đường Hiểu Chu ngẫu nhiên đưa văn kiện, cực ít có khách tới thăm đến nhà. Đẩy cửa vào, cửa trước đèn cảm ứng thanh sáng lên, loan quang tràn qua quặng cu é phòng khách. Thẩm Thanh Vân cởi âu phục áo khoác, khoác lên ghế sofa trên lan can, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Hắn đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên, bấm điền giá điện thoại. Thời khắc này yên kinh đêm đã khuya, trong ống nghe chuyển đến rất nhỏ dòng điện âm thanh, một lát sau, điền giá thanh âm trầm ổn vang lên, "Lão lãnh đạo, như thế trưởng, có phải hay không nam quan tỉnh có biến?" "Là ta." Thẩm Thanh Vân ngữ khí hỏa hoãn mấy phần, đầu ngón tay vuốt ve điện thoại bên dưới, nói với ngươi một tin tức tốt, tỉnh ủy thường ủy hội đã thông qua được ngươi nhậm chức ý kiến. Thủ tục ta để phí bí thư trưởng khẩn cấp kết nối trung ương tổ chức bộ cùng công an bộ, không tới nửa tháng, ngươi liền có thể đến Nam Sơn nhậm chức. Trong ống nghe truyền đến Điền Dã rõ ràng ý cười, nhưng như cũ duy trì trầm ổn, quá tốt rồi. Đa tạ lão lãnh đạo nhớ thương, ta bên này đem trong tay công việc giao tiếp đến không sai biệt lắm, liền chờ thông chi vừa đến, lập tức lên đường. Ngắn ngủi mừng rỡ về sau, Điền Dã ngựa khí trở nên nghiêm trọng, chỉ là ta nghe nói Lâm Kiến Quốc tại Nam Quan tỉnh kinh doanh nhiều năm, tỉnh thính bên trong cất giấu không ít bọn hắn người, ta chuyến đi này, sợ là sẽ không quá thuận lợi. Điểm ấy ta sớm có đoán trước. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, tỉnh kỳ ủy Lý Chính Dân đồng chí đã tại chỉnh lý tỉnh thính nội bộ vấn đề manh mối, nhất là Triệu Chí Mạnh, Trương Lỗi cùng mấy cái mấu chốt cương vị nhân viên làm việc thiên tư chứng cứ chờ ngươi đến nhận trước, liền có thể lập tức khai triển chỉnh đốn. Mặt khác, Lâm Hiểu Phong gần nhất có chút vội vàng sao động, có thể sẽ dở trò, ngươi khởi hành thời vụ tất điệu thấp, ta sẽ an bài người đi sân bay tiếp ngươi, toàn bộ hành trình bảo an. Minh Mạch. Điền Giã thanh âm lộ ra kiên định, lão lãnh đạo yên tâm, ta tại công an bộ làm như thế nhiều năm tham nhũng án, cái gì dạng lực cản chưa thấy qua. Chỉ cần có tỉnh ủy cùng kỳ ủy ủng hộ, ta nhất định mau chóng quét sạch tình tính sâu mọn, phối hợp các ngươi điều tra rõ Long Sơn bản án, cầm xuống Lâm Kiến Quốc một bọn. Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, Điền Giã tính cách hắn hiểu rõ nhất, nhìn như ôn hòa, kỳ thực cương trực công chính, làm việc quyết đoán, chính là giờ phút này làm quan tỉnh cần nhất người. Còn có, Long Sơn Hoàn Vũ công ty tìm được một cái ẩn tàng kết sắt, bên trong đại khái suất là Trương Lỗi cùng Lâm Kiến Quốc, Phan Chính Dương vãng lai văn kiện mật, kỳ ủy ngay tại giải mã mật mã chờ ngươi đến nhận trước, ba chúng ta phương liên động, vừa bạn thu lưới. Hắn dừng một chút, lại dặn dò, trên đường chú ý an toàn, có bất kỳ tình huống tùy thời liên hệ ta. Được. Ta bên này sau khi chuẩn bị xong, sớm nói với ngươi hành trình. Điền Giã vội vàng nói. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế salon, nhìn qua thê nữ ảnh chụp, trong lòng nổi lên một tia áy náy. Tự lai đến Nam Quan tỉnh nhậm chức, hắn liền toàn thân tâm nhào vào trong công tác, nhất là trận này phản hủ phong bạo, càng đem mình đặt để nơi đầu sóng ngọn gió, ngay cả cùng người nhà video thời gian đều cực ít. Nhưng hắn biết, chỉ có triệt để quét sạch bản thổ phái thế lực, còn Nam Quan tỉnh một cái phong thanh khí chính chính trị sinh thái, mới có thể xứng đáng bách tính tín nhiệm, cũng xứng đáng người nhà lý giải. Hắn đứng dậy đi đến ban công, nhìn qua trong sân cảnh đêm. Hương trương thụ cảnh lá ở dưới ánh trăng chập chờn, tiếng côn trùng kêu liên tiếp. Nơi xa tỉnh chính phủ đại lâu ánh đèn vẫn như cũ lóe lên, nơi đó còn có vô số giống như hắn vì công việc buôn ba người. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, quay người đi vào thư phòng, hắn còn phải lại trải bước một lần Long Sơn tài chính tham ô manh mối, bảo đảm Điền Giã đến nhận chức về sau, các hạng công việc có thể không có khe hở dính liền. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ sắt đất chiếu vào, rơi vào mở ra hồ sơ bên trên. Thẩm Thanh Vân một đêm chưa ngủ, đáy mắt máu đỏ tia càng thêm rõ ràng, nhưng như cũ tinh thần quắc thước. Đơn giản ăn sáng xong, hắn liền đón xe chạy tới tỉnh chính phủ. 9 giờ sáng, toàn tỉnh chính phủ công tác hội nghị đúng hạn tổ chức. Tỉnh chính phủ trong phòng họp, bầu không khí trang trọng, các sảnh cục người phụ trách ngồi ngay ngắn hai bên, trước mặt trưng bày thật dày công việc báo cáo vật liệu. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, mặc một thân thẳng xanh đen sắc âu phục, thần tình nghiêm túc, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Hội nghị hôm nay, chủ yếu nghe các bộ môn gần đây công việc báo cáo, trọng điểm bố trí bước kế tiếp dân sinh công trình thúc đẩy cùng tài chính công tác giám quản, phía dưới ấn trình tự báo cáo. Đầu tiên phát biểu chính là phòng tài chính tỉnh sở trưởng Phương Cương. Hắn đẩy kính mắt, ngựa khí cẩn thận nói ra, tỉnh trưởng, các vị lãnh đạo, phía dưới ta báo cáo toàn tỉnh tài chính sử dụng tình huống. Tính đến trước mắt, toàn tỉnh dân sinh công trình tài chính trích cấp suất đạt 85 nhưng Long Sơn, gặp nước lưỡng địa tồn tại rõ ràng là hậu, nhất là Long Sơn thị năm ngoái cuối năm trích cấp 2.000 vạn cũ kỹ cư xá cải tạo tài chính, trải qua sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, tất cả đều thông qua xác không công ty chạy vào Long Sơn nặng công, còn thừa tài chính tung tích không rõ, chúng ta chính liên hợp tỉnh kỳ ủy tiến một bước kiểm tra đối chiếu sự thật, dự tính trong vòng 3 ngày có thể xuất ra hoàn chỉnh tài chính hướng chạy báo cáo. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tài chính giám thị lỗ thủng tại sao to lớn như thế? Phòng tài chính phải sâu khắc nghĩ lại, tăng cường đối các nơi tài chính sử dụng động thái giám sát, nhất là đối Long Sơn, gặp nước các loại vấn đề đột xuất địa khu, muốn phái chú chuyên hạng giám sát tổ, ngăn chặn tình huống tương tự lần nữa phát sinh. Mặt khác, đối Long Sơn nặng công tài khoản đông kết công việc phải tăng tốc, liên hiệp quốc tế cảnh sát hình sự, cần phải điều tra rõ hải ngoại tài khoản tài chính hướng chạy. Vâng, chúng ta lập tức chứng thực. Phương Cương liền đội vàng gật đầu, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Theo sau, tỉnh phát cải ủy, chủ kiến sảnh, dân chính sảnh các ngành theo thứ tự báo cáo công việc. Phát cải ủy chủ nhiệm nâng lên, Thẩm Thanh Vân tại Yên Kinh kết nối hai gia tân nguồn năng lượng xí nghiệp, đã hoàn thành tuyên chỉ khảo sát, dự tính tháng sau nhưng ký kết rơi xuống đất hiệp nghị. Chu Kiến Sảnh báo cáo toàn tỉnh xanh hóa công trình thúc đẩy tình huống, trọng điểm đề cập Nam Sơn thị công viên nhân dân thăng cấp cải tạo hạng mục, trước mắt đã hoàn thành 70%, thị dân phản hồi tốt đẹp. Thẩm Thanh Vân chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên chen vào nói đặt câu hỏi, đối trọng điểm công việc dần dần bố trí. Hội nghị tiến hành đến một nửa, hắn cố ý đề cập Nam Sơn thị công viên nhân dân làm tỉnh lỵ cửa sổ, xanh hóa cùng nguyên bộ công trình nhất định phải làm đúng chỗ, không chỉ có muốn tăng lên cảnh quan hiệu quả, còn muốn chiếu cố thị dân hưu nhàn nhu cầu. Buổi chiều ta sẽ đi thực địa nhìn xem, Chu Kiến Sảnh sắp xếp người cùng đi. Hắn cử động lần này cũng không phải là đơn thuần vì kiểm tra công việc, càng muốn mượn hơn lấy tản bộ cơ hội, trải bớt mấy ngày liên tiếp tình tiết vụ án. Trong phòng họp không khí nhìn như là thông thường công việc bố trí, kỳ thực mỗi một câu đều tại gõ ngành tương quan, ám chỉ đối Long Sơn vấn đề coi trọng, cũng làm cho tiềm ẩn tại các bộ môn bản thổ phái nhãn tuyến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái hội nghị này tiếp tục đến 12 giờ trưa mới kết thúc, Thẩm Thanh Vân đưa tiễn các bộ môn người phụ trách, đơn giản tại tỉnh chính phủ nhà ăn ăn cơm trưa, liền để Lâm Hổ chuẩn bị xe, tiến về Nam Sơn thị công viên nhân dân. Lâm Hổ là nhiều năm lão tài xế, không chỉ có kỹ thuật lái xe tinh xảo, còn hiểu cơ bản bảo an tri thức, tối hôm qua Đường Hiểu Chu cố ý dặn dò qua hắn, gần đây muốn phá lệ cảnh giác, nghiêm mật chú ý chung quanh cỗ xe cùng nhân viên. Dù sao gần nhất Thẩm Thanh Vân một mực tại tra tham nhũng, ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có người bị quá hóa liều. Tỉnh trưởng, muốn hay không thông chi đường thư ký cùng một chỗ? Lâm Hổ phát động xe, ngữ khí cẩn thận mà hỏi thăm. Không cần. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, có chút nhắm mắt dưỡng thần, để hắn lưu tại văn phòng xử lý văn kiện, có biến ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Người lái xe chậm một chút mở, thuận tiện lưu ý một chút phía sau cỗ xe, có hay không dị thường. Thân là cảnh sát xuất thân cán bộ, phương diện này Thẩm Thanh Vân hay là vô cùng cẩn thận. Minh bạch. Lâm Hổ gật gật đầu, ánh mắt cảnh giác đảo qua sau xem kính. Xe con chậm rãi lái ra tỉnh chính phủ đại viện, dọc theo Tân Hà đường hướng công viên nhân dân phương hướng hành sự. Tân Hà đường hai bên trồng đầy cây ngô đồng, cành lá um tùm, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở vẩy vào trên cửa sổ xe, pha tạp quang ảnh không ngừng lắc lư. Trên đường dòng xe cộ không coi là nhiều, phần lớn là xe cá nhân cùng xe buýt, cảnh sát gan lành trợ bữa cảnh tượng. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng thoáng buông lỏng. Mấy ngày liên tiếp cao áp công việc để hắn thần kinh căng cứng, khó được có rảnh rỗi như vậy dành thời gian. Hắn tính toán chờ điện giã đến nhận chức, chỉnh đốn tốt tình tính, liền có thể liên hợp trung kỳ ủy cùng tỉnh kỳ ủy, đối Lâm Kiến Quốc, Phan Chính Dương bọn người triển khai toàn diện thu lưới, đến lúc đó, Long Sơn bản án liền có thể tra ra manh mối, Nam Quan tỉnh quan trưởng cũng có thể khôi phục thanh minh. Ngay lúc này, một đài màu đen xe Việt giã từ phía bên phải không phải cơ động làn xe bỗng nhiên xung ra, như là mất khống chế dã thú, thẳng tắp vọt tới Thẩm Thanh Vân cưỡi chính phủ xe số 1 phần đôi. Cẩn thận. Lâm Hổ phản ứng cực nhanh, cơ hồ khi nhìn đến xe Việt giã trong nháy mắt, đột nhiên đạp xuống phanh lại, đồng thời nhanh chóng đánh tay lái, ý đồ tránh đi va chạm. Lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai, xe con tại quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước trượt mấy mét, thân xe kịch liệt lắc lư. Thẩm Thanh Vân không có chút nào phòng bị, thân thể bỗng nhiên hướng sau ngửa mặt lên, lại bị quán tính quăng về phía trước, cái chán trùng điệp đâm vào phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, ấm áp chất lỏng thuận cái chán chảy xuống, mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn đưa tay sờ một cái, đầu ngón tay dính đầy vết máu đỏ tươi, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập tại trong xe. Tỉnh trưởng, Lâm Hổ kinh hô nhất thanh, vội vàng dừng xe, quay người xem xét Thẩm Thanh Vân tình huống, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, ngài ra sao? Có hay không làm bị thương địa phương khác? Thẩm Thanh Vân cắn răng, dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng thân thể, cái chán đau đớn trận trận đánh tới, trước mắt trận trận biến thành màu đen, nhưng hắn ép buộc mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn đưa tay xoa xoa máu trên mặt dấu vết, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bộ kia xe Việt dã, cỗ xe va chạm sau dừng ở cách đó không xa, đầu xe nghiêm trọng biến hình, cửa xe mở ra, một mặc màu đen ngay cả mũ áo nam tử nhanh chóng nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại xông vào bên cạnh hẻm nhỏ, hiển nhiên là sớm có dự mưu, tuyệt không phải ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn, là hướng về phía ta tới. Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo một tia suy yếu, nhưng như cũ tỉnh táo. Lâm Hổ lập tức báo cảnh, thông chi Đường Hiểu Chu, để hắn liên hệ tỉnh kỷ ủy cùng phòng công an, phong tỏa phụ cận tất cả giao lộ, cần phải bắt lấy người tài xế kia. Mặt khác, đừng rêu giao tình hình vết thương của ta, liền nói cỗ xe phát sinh rất nhỏ va chạm, phòng ngừa gây nên khủng hoảng. Rõ. Lâm Hổ liền vội vàng gật đầu, một bên lấy điện thoại di động ra báo cảnh, liên hệ Đường Hiểu Chu, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm hoàn cảnh xung quanh, phòng ngừa còn có đồng bọn mai phục. Mà lúc này giờ phút này, xung quanh cỗ xe cùng người đi đường đã vây quanh, tiếng nghị luận liên tiếp. Trời ạ, đâm đến thật ác độc a, xe kia rõ ràng là cố ý a. Đây không phải chính phủ xe sao? Biển số xe là tỉnh phủ xe số 1, bên trong ngồi là ai a? Mau nhìn xem người ở bên trong ra sao, chạy thật là nhiều máu. Còn chúng vây xem tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, thu hình lại. Lâm Hổ lập tức xuống xe, ngăn tại xe con cửa xe bên cạnh, đối quần chúng vây xem trầm giọng nói ra, mọi người mời tản ra, không muốn tụ tập, không muốn chụp ảnh, đây là công vụ dùng xe, chỉ là rất nhỏ sự cố, cảnh sát rất nhanh liền đến. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc vận chuyển. Có thể tinh chuẩn nắm giữ hắn xuất hành lộ tuyến, còn dám tại trung tâm thành phố công nhiên hành hùng, ngoại trừ Lâm Hiểu Phong, không có người thứ hai. Tiểu tử này quả nhiên sắp điên, cũng dám dưới ban ngày ban mặt động ám sát suy nghĩ, xem ra là nghĩ tại điển giã đến nhận chức trước, diệt trừ hắn cái này lớn nhất chướng ngại. Trong lòng của hắn nổi lên một tia lửa giận, nhưng cũng càng thêm kiên định quyết tâm. Lâm Hiểu Phong điên cuồng phản công, vừa vặn nói rõ bọn hắn đã cùng đường mặt lộ, chỉ cần lại kiên trì mấy ngày chờ Điền Gia đến nhận chức, hình thành hợp lực, liền có thể triệt để đem cái này hòa người một mẹ hút gọn. Hắn đưa tay để lại cái chán vết thương, ý đồ giảm bớt đau đớn, đồng thời ở trong lòng mặc niệm, không thể đổ dưới, tuyệt không thể ở thời điểm này na xuống. Mấy phút sau, xe cảnh sát cùng xe cứu thương lần lượt đuổi tới. Cảnh sát nhân dân nhanh chóng sơ tán quần chúng vây xem, phong tỏa hiện trường, đối sự cố cỗ xe cùng bỏ trốn lộ tuyến tiến hành điều tra. Nhân viên y tế thì cấp tốc mở cửa xe, vì Thẩm Thanh Vân kiểm tra thương thế. Đầu ngoại thương, vết thương hẹn 3 cm, có rất nhỏ nào chấn động triệu chứng, cần lập tức đưa bệnh viện khâu lại trị liệu. Nhân viên y tế một bên vì Thẩm Thanh Vân bao vết thương, vừa nói: "Tỉnh trưởng, ta đưa ngài đi bệnh viện." Lâm Hổ đội vàng nói. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, bắt lấy Lâm Hổ cánh tay, ngữ khí trịnh trọng căn dặn: "Ta đi bệnh viện không quan hệ, ngươi lưu tại nơi này, phối hợp cảnh sát nhân dân điều tra hiện trường, trọng điểm chú ý bộ kia xe Việt Dã tin tức, nhìn xem có phải hay không bộ bài xe, có hay không lưu lại vân tay, lông tóc chờ manh mối." Lúc này, Đường Hiểu Chu cũng đội vàng đuổi tới, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cái chán bao lấy băng gạc, sắc mặt tái nhợt, thanh âm của hắn mang theo khó mà che giấu bối rối: "Tỉnh trưởng, ngài ra sao?" "Ta đã thông tri tỉnh kỷ ủy cùng phòng công an, Lý thư ký cũng từ Long Sơn chạy về, ngay tại trên đường." "Ta không sao, chỉ là bị thương ngoài da." Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Hiểu Chu, ngươi theo giúp ta đi bệnh viện, nơi này giao cho Lâm Hổ. Nhớ kỹ, trên đường cùng Lưu thư ký báo cáo nhất hành, liền nói ta tao ngộ một trận ngoại ý muốn tai nạn xe cộ, thương thế không nặng, để hắn yên tâm, đồng thời nhắc nhở hắn tăng cường đối tỉnh ủy, tỉnh chính phủ trọng yếu lãnh đạo bảo an, phòng ngừa bản thổ phái lần nữa hành hung. Mặt khác, để Điền Giã sớm khởi hành, càng nhanh đến nhận chức càng tốt." "Minh bạch." Đường Hiểu Chu liền vội vàng gật đầu, vị Thẩm Thanh Vân lên xe, chạy tới gần nhất tỉnh đều bệnh viện. Trên xe cứu thương, Thẩm Thanh Vân tựa ở trên cáng cứu thương, cái chán đau đớn vẫn như cũ kịch liệt, lại không chút nào ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Lưu Phương Thư điện thoại, ngựa khí trầm ổn: "Lưu thư ký, cùng ngài báo cáo chuyện gì? Ta vừa rồi tại đi công viên nhân dân trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ, xe bị một đài xe Việt Dã cố ý va chạm, ta cái chán thụ điểm vết thương nhẹ, đã tại đi bệnh viện trên đường." "Cái gì?" Trong ống nghe truyền đến Lưu Phương Tư lo lắng mà thanh âm tức giận: "Thế nào chuyện, ngươi có đáng ngại hay không?" "Ta lập tức để cho người ta an bài thầy thuốc giỏi nhất." "Lâm Kiến Quốc, Lâm Hiểu Phong cái này hòa người, quả thực là vô pháp vô thiên." Rất hiển nhiên, hắn cũng hoài nghi là Lâm Hiểu Phong bọn người dở trò quỷ. Quan trưởng chính là như vậy, có đôi khi không cần chứng cứ, dù chỉ là hoài nghi, cũng đã đủ rồi. "Ta không sao, Lưu thư ký, ngài yên tâm." Thẩm Thanh Vân trấn an nói: "Ta sơ bộ phán đoán là Lâm Hiểu Phong chỉ điểm, hắn chó cùng rất dậu. Ta đã sắp xếp người phong tỏa hiện trường, đuổi bắt bỏ trốn lái xe, cũng tăng cường đối Lâm Hiểu Phong giám sát. Mặt khác, ta để Điền Giã sớm khởi hành, tranh thủ trong một tuần đến nhận chức, chỉ cần hắn vừa đến, chúng ta liền có thể lập tức triển khai phản kích." "Tốt, tốt." Lưu Phương Thư thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, ngựa khí mang theo quyết tuyệt: "Ta cái này cho công an bộ gọi điện thoại, thúc giục Điền Giã đồng chí mau chóng lên đường, đồng thời để sở công an tỉnh toàn biên đề phòng, nghiêm tra nội thành tất cả bộ bài xe cùng khả nghi nhân viên. Người an tâm dưỡng thương, chuyện làm ăn có ta nhìn chằm chằm, tuyệt không thể để Lâm Hiểu Phong đạt được." "Đa tạ Lưu thư ký." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Xe cứu thương tiếng còi vạch phá thành thị chân trời, ngoài cửa sổ cảnh đường phố nhanh chóng rút lui. Hắn biết, trận này kinh hồn va chạm chỉ là bản thổ phái điên cuồng phản công bắt đầu, những ngày tiếp theo sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Chương 3046, tỉnh ủy thư ký lựa giận. Chương 3046, tỉnh ủy thư ký lựa giận. Thẩm Thanh Vân bị tập kích tin tức giống một đạo kinh lôi, Thuận Nam quan tỉnh quan trường mạch lạc phi tốc lan tràn, từ tỉnh chính phủ đại viện đến các nơi thị cơ quan, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, cơ hồ tất cả sự cấp trở lên cán bộ đều nhận được phong thanh. Có người chấn kinh với hung thủ hung hăng ngang ngược, có người âm thầm lo lắng thế cục mất khống chế, càng nhiều người thì siết chặt điện thoại chờ đợi lấy tỉnh ủy minh sát thái độ. Trận này công nhân như hại thay mặt tỉnh trưởng ác tính sự kiện, nhất định nhấc lên so thường ủy hội mãnh liệt hơn phong bạo. Tỉnh ủy phòng thư ký làm việc bên trong, không khí sớm đã ngưng kết như băng. Lưu Phương Thư vừa cúp máy cùng Thẩm Thanh Vân điện thoại, ngón tay còn chăm chú nắm chặt ống nghe, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nguyên bản ôn hòa khuôn mặt giờ phút này che kín hung ác nham hiểm, đáy mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Bàn làm việc một góc sứ thanh hoa chén trà bị hắn trùng điệp quét xuống trên mặt đất, xoạt nhất thanh vỡ vụn, nóng hổi nước trà tung tóe ướt màu xám đậm thảm, mờ mịt nhiệt khí hỗn tạp đổ sứ mảnh vỡ, như cùng hắn giờ phút này mất khống chế cảm xúc. Gan to bằng trời, quả thực là gan to bằng trời. Lưu Phương Thư trong phòng làm việc đi qua đi lại, giày da giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm nặng, mỗi một bước đều giống như giẫm tại lòng người bên trên. Hắn tại Nam Quan tỉnh công việc 5 năm, gặp qua bản thổ phái ngang ngược càng rỡ, gặp qua quyền lực đánh cờ quần quần sóng ngầm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có người dám dưới ban ngày ban mặt đối đại diện tỉnh trưởng thống hạ sát thủ. Đây không phải đơn giản trả thù, là công nhân khiêu chiến trung ương quyền uy, là đối Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái công nhân trả đạp. Hắn đưa tay đặt tại bên bàn làm việc viên, đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt bàn gỗ tử đàn mặt, ép buộc mình tỉnh táo lại. Thẩm Thanh Vân thanh âm còn tại bên tai tiếng vọng: "Sơ bộ phán đoán là Lâm Hiểu Phong sai sự, xe là bộ bài, người đã chạy ngắn ngủi mấy câu, lại phát họa ra bản thổ phái cho cùng rất dậu điên cuồng. Lâm Kiến Quốc tung tử hành hung, Đàm Hiếu Thiên, Tiền Hồng Bân những này bản thổ phái đại lao khó từ tội lỗi, coi như bọn hắn không có trực tiếp tham dự, cũng tất nhiên là biết chuyện không báo, dung túng bao che." "Phí bất kiệt." Lưu Phương Thư bỗng nhiên quay người, đối ngoài cửa trầm giọng hô, trong giọng nói uy nghiêm mang theo không thể nghi ngờ lửa giận. Giữ ở ngoài cửa Phí Vân Kiệt sớm đã phát giác được trong văn phòng dị động, nghe được triệu hoán lập tức đẩy cửa vào, nhìn thấy đầy đất bừa bộn cùng Lưu Phương Thư sắc mặt tâm trầm, trong lòng siết chặt, liền vội vàng không người nói: "Lưu thư ký, ngài có chỉ thị." lập tức thông chi Đàm Hiếu Thiên, Tiền Hồng Bân, Triệu Hoài An, để bọn hắn trong vòng nửa canh giờ đến phòng làm việc của ta. Lưu Phương Thư thanh âm khàn khàn lại lăng lệ, còn có chờ bọn hắn sau khi đi, ta phải lập tức cho Trung ương văn phòng gọi điện thoại, báo cáo Thẩm Thanh Vân bị tập kích một chuyện.
Vâng.
Phí Vân Kiệt không dám hỏi nhiều, liền vội vàng xoay người bước nhanh rời đi. Hắn rõ ràng, ba vị này đều là bản thổ phái Hạch Tâm đại lão, Lưu thư ký giờ phút này triệu tập bọn hắn, tất nhiên là có thể coi là tổng nợ. Thẩm Thanh Vân bị tập kích như là dây dẫn nổ, triệt để đốt lên Lưu Phương Thư đối bản thổ phái lửa giận, một trận thanh tẩy phong bạo đã không thể tránh né. Đàm Hiếu Thiên tiếp vào thông báo thời điểm, ngay tại tỉnh chính pháp ủy văn phòng thẩm duyệt vụ án vật liệu. Đầu bên kia điện thoại Phí Vân Kiệt ngữ khí nghiêm túc dị thường, chỉ nói Lưu thư ký có khẩn cấp sự tình triệu kiến, cần phải hỏa tốc chạy đến. Trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Những ngày này hắn như ngồi bàn trông, trong buổi họp thường ủy thất bại, Điền Giã sắp đến nhận chức tin tức, còn có Lâm Kiến Quốc bên kia sao động, đều để hắn tâm thần không yên. Chẳng lẽ là Long Sơn sự tình lộ tẩy rồi? Vẫn là kỳ ủy bên kia có động tác mới? Đàm Hiếu Thiên tự lẩm bẩm, để cây viết trong tay xuống, nắm lên áo khoác bước nhanh đi ra ngoài. Lái xe sớm đã chuẩn bị tốt xe, hắn ngồi vào trong xe, thúc giục nói, nhanh, đi tỉnh ủy, càng nhanh càng tốt. Xe mau chóng đuổi theo, Đàm Hiếu Thiên tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay không ngừng đập đầu gối, trong đầu phi tốc hồi tưởng gần đây sợ tác sở vi, sợ chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất. Tiền Hồng Bân thì là tại tham gia một trận mặt trận thống nhất xí nghiệp ra cuộc hội đàm, tiếp vào điện thoại lúc, hắn đang cùng mấy vị bản thổ xí nghiệp ra chuyện trò vui vẻ. Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt rút đi, lấy cớ tỉnh ủy có công vụ khẩn cấp đội vàng rời sân. Ngồi vào trong xe, hắn lập tức bấm Lâm Kiến Quốc điện thoại, lại phát hiện đối phương tắt máy, bất an trong lòng càng thêm mấy liệt. Lưu thư ký đột nhiên triệu kiến, còn cố ý điểm danh ta, Đàm Hiếu Thiên cùng Triệu Hoài An, sợ là xảy ra chuyện. Hắn đôi lái xe thấp giọng cô, trong giọng nói tràn đầy bối rối. Nhất tâm loạn như ma thuộc về Triệu Hoài An. Hắn mới từ tổ chức bộ trở lại văn phòng, chính dựa theo Vương Hạc Đỉnh căn dặn, chỉnh lý bản thổ phái cán bộ trẻ tuổi danh sách, ý đồ vì sau tục lưu trùng trải đường. Tiếp vào Phí Vân Kiệt điện thoại, tay của hắn bỗng nhiên dừng lại, bút máy trên giấy vạch ra một đạo thật dài mực ấn. Hắn vô ý thức nghĩ đến Vương Hạc Đỉnh cảnh cáo, không nên khinh cử vọng động, giữ vững lập trường, nhưng Lưu Phương Thư khẩn cấp triệu kiến ba vị bản thổ phái đại lão, tuyệt không phải việc nhỏ. Chẳng lẽ nói, thật xảy ra chuyện rồi? Xe trên đường đi tỉnh ủy trên đường, Triệu Hoài An trái tim cuồng loạn không thôi. Hắn lật ngược suy đoán triệu kiến nguyên nhân, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ là Lâm Kiến Quốc bên kia ra cực đoan động tác? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép đấn xuống, nhưng càng là trốn tránh, trong lòng khủng hoảng càng rất. Hắn quá rõ ràng bản thổ phái phong cách hành sự, Lâm Hiểu Phong đội vàng sao động xúc động, Lâm Kiến Quốc bị buộc đến tuyệt lộ lúc cũng khó tránh khỏi điên cuồng. Nếu là bọn họ thật làm cái gì khác người sự tình, kia Vương Hạc Đỉnh lưu chủng kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng. 20 phút sau, Đàm Hiếu Thiên, Tiền Hồng Bân, Triệu Hoài An ba người trước sau đến Lưu Phương Thư văn phòng. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, đập vào mặt kiểm chế khí tức để ba người đồng thời khẽ giật mình, đầy đất đồ sứ mảnh vỡ cùng chưa cản nước trà vết tích, biểu thị Lưu Phương Thư vừa mới kinh lịch một trận nổi giận. Lưu Phương Thư ngồi tại chủ vị, hai tay quanh đặt lên bàn, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba người, không dư thừa chút nào biểu lộ, trong văn phòng tĩnh đến có thể nghe được ba người tiếng hít thở. Lưu thư ký. Ba người đồng thời không người vân an, trong giọng nói mang theo không dễ dàng phát giác khẩn trương, vô ý thức tránh đi Lưu Phương Thư ánh mắt. Đàm Hiếu Thiên đứng ở bên trái, hai tay vác tại phía sau, ý đồ duy trì trấn định. Tiền Hồng Bân hơi cúi đầu, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Triệu Hoài An thì đứng nghiêm, ánh mắt rơi vào trên tường tranh sơn thủy bên trên, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Lưu Phương Thư không để cho bọn hắn ngồi, trầm mặc trọn vẹn nửa phút, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều mang lửa giận, các ngươi biết không? Ngay tại vừa rồi, Thẩm Thanh Vân đồng chí tại đi công viên nhân dân trên đường, bị người có ý định lái xe va chạm, đầu thụ thương, hiện tại đang ở bệnh viện tiếp nhận giải phẫu. Cái gì? Ba người đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, triệt để trợn tròn mắt. Đàm Hiếu Thiên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể hơi rung nhẹ, hắn cơ hồ lập tức liền đoán được là Lâm Hiểu Phong cản. Ngoại trừ cái kia vô pháp vô thiên hoàn khố tử đệ, không ai dám làm ra loại này công nhân như hại tỉnh trưởng chuyện ngu xuẩn. Tiền Hồng Bân dọa đến chân mềm nhũn, nếu không phải cưỡng ép trèo trống, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn rõ ràng, chuyện này một khi làm lớn chuyện, toàn bộ bản thổ phái đều đem vạn kiếp bất phục. Triệu Hoài An thì như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng cuối cùng nhất may mắn triệt để phá diệt, quả nhiên là người Lâm gia gây đại họa. Triệu Hoài An trong đầu phi tốc hiện lên Vương Hạc Đỉnh căn dặn, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách, lưu lại hòa trùng, bò bò giữ mình. Nhưng bây giờ, Lâm Hiểu Phong công nhiên hành hùng, như hại cấp tỉnh cán bộ, đây cũng không phải là đơn giản quyền lực đánh cờ, mà là xúc phạm luật pháp danh giới cuối cùng, là tự tìm đường chết. Chuyện này tất nhiên sẽ kinh động trung ương, đến lúc đó đừng nói lưu hòa trùng, toàn bộ bản thổ phái đều có thể bị nổ tận gốc, hắn cái này ẩn hình quân cờ cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Công nhân như hại đại diện tỉnh trưởng, dưới ba ngày ban mặt, tại tỉnh lỵ thành thị đại lộ bên trên độc thủ, các ngươi nói cho ta, đây là ai cho bọn hắn lá gan? Lưu Phương Thư đông nhiên vỗ bàn lên, thanh âm chấn động đến văn phòng cửa sổ cũng hơi rung động, lớn tiếng nói ra, Nam Quan tỉnh bản thổ phái, có phải hay không cảm thấy mình căn cơ thâm hậu, liền có thể vô pháp vô thiên? Có phải hay không cảm thấy trung ương cùng tỉnh ủy không làm gì được ngươi nhóm? Ánh mắt của hắn như là lưỡi dao, từng cái đảo qua ba người, Đàm Hiếu Thiên đồng chí, ngươi là tỉnh chính pháp ủy thư ký, chủ quản chính trị và pháp luật công việc, có người tại ngươi bên trong phạm vi quản hạt hành hung như hại cấp tỉnh cán bộ, ngươi thế nào nói? Tiền Hồng Bân đồng chí, ngươi cùng Lâm Kiến Quốc vãng lai mật thiết, cùng bản thổ xí nghiệp ra cấu kết quá sâu, chuyện này ngươi thật hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Hoài An đồng chí, ngươi là tổ chức bộ trưởng, bản thổ phái cán bộ điều động, thế lực bố cục, ngươi sẽ không rõ ràng bọn hắn động tĩnh. Mỗi một cái vấn đề đều như là nạp truy, nện ở ba người trong lòng. Đàm Hiếu Thiên liền vội vàng tiến lên một bước, ngựa khí bối rối lại cưỡng ép duy trì trấn định, "Lưu thư ký, việc này vạn bạn không liên quan gì đến ta. Ta căn bản không biết có người sẽ làm ra loại sự tình này, chính pháp ủy lập tức tổ chức cảnh lực, toàn lực đuổi bắt hung thủ, nhất định cho thẩm tỉnh trưởng, cho tỉnh ủy một cái công đạo. Hắn nhất định phải nhanh phủi sạch quan hệ, dù là hy sinh Lâm Hiểu Phong, cũng không thể để mình bị lôi xuống nước." Tiền Hồng Bân cũng liền bận bịu phụ họa, thanh âm mang theo run rẩy, "Lưu thư ký, ta thật không biết rõ tình hình a. Ta mặc dù cùng Lâm Kiến Quốc ngẫu nhiên có công việc vắng lai, nhưng đều là liên quan với mặt trận thống nhất công tác bình thường kết nối, hắn tư nhân hành vi, ta căn bản là không có cách trưởng khống. Chuyện này quá hoang đường, ta kiên quyết phản đối loại này phạm pháp hành vi phạm tội, nguyện ý toàn lực phối hợp tỉnh ủy điều tra." Hai người giải thích âm thanh trong phòng làm việc quanh quẩn, Lưu Phương Thư lại mặt không biểu tình, hiển nhiên căn bản không tin bọn hắn lý do thoái thác. Hắn nhìn về phía Triệu Hoài An, ngữ khí lãnh đạm, "Triệu Hoài An đồng chí, ngươi thế nào nhìn?" Triệu Hoài An hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ngữ khí trầm ổn nói ra, "Lưu thư ký, thẩm tỉnh trưởng bị tập kích một chuyện làm cho người giận sôi, nhất định phải nghiêm tra tới cùng, nghiêm trị hung thủ, giữ gìn tỉnh ủy quyền uy cùng cán bộ an toàn. Ta làm tổ chức bộ trưởng, sẽ dốc toàn lực phối hợp tỉnh ủy công việc, như phát hiện có cán bộ liên lụy trong đó, tuyệt không nhân nhượng chịu theo. Còn như bản thổ phái động tĩnh, ta tuy có hiểu biết, nhưng chưa hề tham dự trong đó, càng không biết có người sẽ bí quá hóa liều." Hắn đã tỏ rõ lập trường, lại xảo diệu rũ sạch quan hệ, đồng thời ám chỉ mình đối bản thổ phái tình huống có hiểu biết, vì sao tục khả năng vạch trần chôn xuống bút, đây là Vương Hạc Đỉnh dạy hắn sinh tồn chi đạo, có lưu chỗ trống, tùy cơ ứng biến. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải nhanh cùng Lâm Kiến Quốc, Đàm Hiếu Thiên cắt chém, dù là mang tiếng xấu, cũng muốn bảo trụ mình, mới có thể vì bản thổ phái giữ lại cuối cùng nhất một tia hy vọng. Lưu Phương Thư nhìn xem ba người thất kinh, cực lực rũ sạch bộ dáng, lửa giận trong lòng càng sâu. Hắn đương nhiên biết ba người này chưa hẳn trực tiếp tham dự hành hung, nhưng làm bản thổ phái hoạch tâm đại lão, bọn hắn đối Lâm Kiến Quốc phụ tử phách lối hành vi tất nhiên là biết chuyện không báo, thậm chí là dung túng bao che. Bây giờ sự tình náo đến tình trạng này, lại truy cứu bọn hắn liên quan trách nhiệm đã mất ý nghĩa, việc cấp bách là hướng trung ương báo cáo, tranh thủ ủng hộ, triệt để thanh toán bản thổ phái. Không biết rõ tình hình, Lưu Vương Thư cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, không chút khách khí nói ra, các ngươi là không biết, vẫn là giả không biết tình, trong lòng mình rõ ràng. Thẩm Thanh Vân đồng chí đến nhận chức đến nay, một mực tận sức với quét sạch quan trường tập tụ, xét xử Long Sơn vấn đề, xúc động một ít người lợi ích, liền có người dám thống hạ sát thủ. Đây không phải ân oán cá nhân, là bản thổ tiệp tùng tỉnh ủy đối trung ương công nhân khiêu khích. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm quyết tuyệt, ta mặc kệ các ngươi ai ngờ tỉnh, ai chẳng biết tỉnh, chuyện này ta sẽ lập tức báo cáo trung ương, chi tiết phản ứng Nam Quan tỉnh tình huống. Trung ương sẽ thế nào xử lý, bước kế tiếp sẽ khai thác cái gì biện pháp, ta cũng không biết. Lưu Phương Thư ánh mắt lần nữa đảo qua ba người, ánh mắt bên trong băng lãnh mang theo cuối cùng nhất cảnh cáo, ta chỉ cấp các ngươi một câu lời khuyên, tự giải quyết cho tốt. Nếu là thức thời, liền chủ động bàn giao tự mình biết tình huống, phối hợp tỉnh ủy cùng trung ương điều tra, có lẽ còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Nếu là còn muốn bao che dung túng, còn muốn cùng bản thổ phái buộc chặt cùng một chỗ, vậy thì chờ lấy cùng Lâm Kiến Quốc một bọn cùng một chỗ tiếp nhận luật pháp chế tài. Đây không thể nghi ngờ là cuối cùng nhất thông điệp. Ba người toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn rõ ràng, Lưu Phương Thư câu nói này không phải uy hiếp, là sự thật. Một khi trung ương tham gia, lấy Lâm Hiểu Phong như hại tỉnh trưởng tội danh, toàn bộ bản thổ phái đều sẽ bị liên lụy, đến lúc đó không ai có thể bảo vệ hắn nhóm. Triệu Hoài An trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Vương Hạc Đình lưu chủng kế hoạch hoạch tâm là bảo trụ mình, bây giờ bản thổ phái đã là cùng đồ mặt lộ, chỉ có triệt để cắt chém, chủ động trần, mới có thể bảo trụ tự thân. Hắn có chút không người, ngữ khí trịnh trọng, "Lưu thư ký, ta minh bạch ý của ngài. Ta sẽ lập tức trải bước nắm giữ trong tay tình huống, phàm là liên quan đến phạm pháp làm trái kỷ manh mối, đều sẽ chi tiết báo cáo tình ủy, toàn lực phối hợp điều tra." Đàm Hiếu Thiên cùng Tiền Hồng Bân thấy thế, cũng liền bận biểu tỏ thái độ. Đàm Hiếu Thiên trầm giọng nói, "Lưu thư ký, ta lập tức hạ lệnh toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống liên động, phong tỏa tất cả giao thông yếu đạo, cần phải trong thời gian ngắn nhất bắt được hung thủ, đồng thời tra rõ tỉnh thính nội bộ cùng bản thổ phái cấu kết nhân viên, tuyệt không nhân nhượng." Tiền Hồng Bân cũng đội vàng nói, "Ta sẽ chủ động cùng bản thổ xí nghiệp ra phân rõ giới hạn, phối hợp kỷ ủy kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả vãng lai khoản, tuyệt không giấu giếm bất kỳ tình huống gì." Lưu Phương Thư nhìn xem ba người tỏ thái độ, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn rõ ràng, những người này thỏa hiệp bất quá là ngộ biến tùng quyền, là vì tự vệ. Nhưng giờ phút này, hắn cần phối hợp của bọn hắn, mau chóng ổn định thế cục, bắt được hung thủ, điều tra rõ chân tướng. "Được rồi, các ngươi đều trở về đi." Lưu Phương Thư khoát tay áo, ngữ khí mỏi mệt nhưng như cũng uy nghiêm, "Nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói lời, đừng cho ta chơi hoa văn." Ba người như được đại xá, liền vội vàng không người nói đừng, bước nhanh đi ra văn phòng. Đóng lại cửa phòng làm việc trong nháy mắt, ba người căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khủng hoảng cùng lo nghĩ. Trong hành lang ánh đèn trắng bệnh, phản chiếu ba người sắc mặt phá lệ khó coi. "Xong, lần này triệt để xong." Tiền Hồng Bân trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo tuyệt vọng, "Lâm Hiểu Phong thằng ngu này, cũng dám làm loại sự tình này, đem chúng ta tất cả mọi người kéo xuống nước." Đàm Hiếu Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nắm tay chặt chẽ siết thành một đoàn, "Bây giờ nói những thứ vô dụng này, Lưu Phương Thư đã muốn lên báo trung ương, chúng ta nhất định phải nhanh cùng Lâm Kiến Quốc cắt chém, chủ động giao ra một chút không quan hệ đau khổ manh mối, tranh thủ tự vệ. Mặt khác, nhất định phải nhanh tìm tới Lâm Hiểu Phong, để hắn chủ động tự thú, có lẽ còn có thể giảm bớt một chút chịu tội. Triệu Hoài An không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn về phía trước. Trong lòng của hắn sớm đã tính toán tốt bước kế tiếp kế hoạch, trở lại tổ chức bộ về sau, lập tức chỉnh lý Triệu Chí Mạnh, Phan Chính Dương đám người làm trái kỷ manh mối, chủ động báo cáo tỉnh kỷ ủy, đồng thời liên hệ Vương Hà Đình, báo cáo tình huống, nghe theo lão thư ký tiến một bước chỉ thị. Lâm Kiến Quốc, Đàm Hiếu Thiên những người này đã thành khí tử, hắn nhất định phải nhanh cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, giữ vững vị trí của mình. Ba người riêng phần mình mang tâm sự, vội vàng rời đi tỉnh ủy cao ốc. Đàm Hiếu Thiên sau khi lên xe, lập tức bấm Lâm Kiến Quốc điện thoại, trong ống nghe nhưng như cũng là tắt máy thanh âm nhắc nhở. Tiền Hồng Bân thì để lái xe thẳng đến tỉnh kỷ ủy, chuẩn bị chủ động bàn giao một chút rất nhỏ làm trái kỷ vấn đề, ý đồ phủi sạch quan hệ. Triệu Hoài An thì trực tiếp lái xe tiến về Tây Ngoại Ô trại an dưỡng, hắn nhất định phải lập tức nhìn thấy Vương Hạc Đình, thương lượng đối sách. Trong văn phòng, Lưu Phương Thư nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm trung ương văn phòng dây số. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, ngữ khí của hắn trở nên trịnh trọng mà kiên định, "Đồng chí, ta là Nam Quan tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư, có tình huống khẩn cấp hướng trung ương báo cáo." Nam Quan tỉnh đại diện tỉnh trưởng Thẩm Thanh Vân đồng chí tao ngộ có ý định ngư hại, trước mắt đang ở bệnh viện cứu chữa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, chiếu sáng đầy đất mảnh vỡ, lại chiếu không tiến Lưu Phương Thư đáy mắt nghiêm trọng. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân bị tập kích một chuyện, triệt để phá vỡ Nam Quan tỉnh quyền lực cân bằng, trung ương tham gia sẽ thành đè sập bản thổ phái cuối cùng nhất một cây dâm dạng. Trận này phản hủ phong bạo đã tiến vào giai đoạn quyết chiến, hoặc là triệt để quét sạch hắc ám, hoặc là bị hắc ám thôn vệ, không có con đường thứ ba có thể đi. Mà tại tỉnh đều bệnh viện bên ngoài phòng giải phẫu, Đường Hiểu Chu chính lo lắng chờ đợi. Lý Chính Dân đã từ Long Sơn chạy tới, sắc mặt nghiêm túc đứng trong hành lang, không ngừng dạo bước. Ra sao? Giải phẫu còn không có kết thúc sao? Lý Chính Dân nhìn thấy Đường Hiểu Chu, liền vội vàng hỏi. Còn không có, bác sĩ nói chỉ là ngoại thương, nhưng có rất nhỏ nào chấn động, cần cẩn thận xử lý. Đường Hiểu Chu đáp, Lưu thư ký đã triệu tập Đàm Hiếu Thiên thư ký bọn hắn, sẽ còn lập tức báo cáo trung ương, Điền Giã sở trưởng cũng sẽ sớm khởi hành, sáng sớm ngày mai liền có thể đến Nam Sơn. Lý Chính Dân gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, đám hôn đảng kia cũng dám đối Thẩm tỉnh trưởng ra tay. Chờ Điền Giã đồng chí đến nhận chức, chúng ta lập tức triển khai hành động, triệt để phá hủy bọn hắn phạm tội đội. Trong hành lang lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có giải phẫu đèn lục quang tại tĩnh tĩnh lấp lóe. Chương 3047, đại thanh tẩy. Chương 3047, đại thanh tẩy. Lâm gia biệt thự trong thư phòng, khói mù lượn lờ như mực đậm. Lâm Kiến Quốc ngồi tại hoa lê một trên ghế bành, đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa đốt hết xì gà, khói bụi gì rào rơi vào màu đậm đường trang đích ống tay áo bên trên, hắn lại không hề hay biết. Đàm Hiếu Thiên cuối cùng vẫn thông qua một cái bí ẩn con đường liên hệ đến Lâm Kiến Quốc, đồng thời nói cho hắn Thẩm Thanh Vân thụ thương tin tức. Trong không khí tràn ngập xì gà mùi khét lẹt cùng tuyệt vọng khí tức, sắc trời ngoài cửa sổ sớm đã âm trầm xuống, cuốn phong vòng quanh lá rụng đập tại cửa sổ sắt đất bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, như là đòi mạng nhịp trống. Lâm Kiến Quốc sắc mặt so sắc trời ngoài cửa sổ trầm hơn, gân xanh trên trán thỉnh thịch trực nhảy, nhiều năm qua bảy mưu nghị kê lắng động trầm ổn, tại thời khắc này bị triệt để đánh nát. Hắn quá rõ ràng, công nhân như hại đại diện tỉnh trưởng mang ý nghĩa cái gì, đây không phải quyền lực đánh cờ tiểu đả tiểu nháo, là đụng vào trung ương ranh giới cuối cùng tội chết, là đem toàn bộ bản thổ phái đẩy hướng vạn kiếp bất phục được sâu. Khụ khụ. Tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên bộc phát, Lâm Kiến Quốc đột nhiên che ngực, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Quá độ phẫn nộ cùng khủng hoảng đánh tan hắn vốn cũng không tính cứng rắn thân thể, hắn thẳng tắp từ trên ghế bành mới ngã xuống đất, trong tay xì gà lăn xuống ở trên thảm, hỏa tinh bay lên, lại rất nhanh dập tắt, như cùng hắn giờ phút này còn sót lại hy vọng. Người hầu nghe được động tĩnh xông vào thư phòng, gặp Lâm Kiến Quốc hôn mê trên mặt đất, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng gọi cấp cứu điện thoại, lại run rẩy bấm Lâm Hiểu Phong điện thoại. Giờ này khắc này Lâm Hiểu Phong đang núp ở Nam Sơn thị một cái câu lạc bộ tư nhân bên trong, ôm non mô hình uống rượu, tiếp vào điện thoại lúc còn không hề lo lắng cười nhạo, bao lớn chút chuyện, không phải liền là đụng Thẩm Thanh Vân một chút không? Mạng hắn lớn không chết, chẳng lẽ còn có thể ăn ta hay sao? Nhưng khi nghe được lão gia hôn mê bốn chữ lúc, trên mặt hắn lang thang trong nháy mắt rút đi, nắm lên áo khoác liền hướng biệt thự đuổi. Cấp cứu bác sĩ chạy đến lúc, Lâm Kiến Quốc đã du du tỉnh lại, hắn nằm trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà, bờ môi khô nước, toàn thân suy yếu bất lực. Bác sĩ kiểm tra sau nói chỉ là cảm xúc kích động đưa tới tuôn huyết áp, căn dặn hảo hảo tĩnh dưỡng, liền vội vàng rời đi. Trong biệt thự lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại Lâm Kiến Quốc nặng nề tiếng hít thở. Cha, ngài ra sao? Lâm Hiểu Phong xông vào phòng khách, nhìn thấy phụ thân tái nhợt bộ dáng, trong giọng nói khó được mang theo một chút hoảng hốt, nhưng như cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tại cạnh ghế salon ngồi xuống, tiện tay cầm lấy trên bàn trà chén nước uống một ngụm, không phải liền là đụng Thẩm Thanh Vân sao? Người của ta an bài trước đó đổi bộ bài xe, người cũng đã ẩn nấp rồi, ai cũng tra không được trên đầu chúng ta. Lưu Phương Thư coi như nổi giận, không có chứng cứ, cũng không thể đem chúng ta ra sao. Lâm Kiến Quốc chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người con trai, ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, chỉ có thật sâu thất vọng cùng tuyệt vọng. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn đến như là cụ nát ống bể, ngươi quỳ xuống cho ta. Lâm Hiểu Phong sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra không tình nguyện thần sắc, cha, ngài đây là làm cái gì? Ta lại không làm sai sự tình. Quỳ xuống. Lâm Kiến Quốc đột nhiên cất cao giọng, trong giọng nói uy nghiêm mang theo không thể nghi ngờ lửa giận, dù là thân thể suy yếu, quanh thân khí chàng vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi. Lâm Hiểu Phong bị phụ thân khí thế chấn nhiếp, không còn dám phản bác, bất đắc dĩ quỳ gối trên sàn nhà. Băng lãnh sàn nhà xuyên thấu qua quần truyền đến hàn ý, hắn nhưng như cũ mạnh miệng, cha, ta thật không có việc gì, Thẩm Thanh Vân không chết, lại không chứng cứ, nhiều lắm là chính là một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, cùng lắm thì bồi ít tiền. Ngậm miệng. Lâm Kiến Quốc nghiêm nghị đánh gãy hắn, ngực kịch liệt chập trùng, ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Ngươi làm Lưu Phương Thư là kẻ ngu, đương trung ương là mù lòa. Dưới ban ngày ban mặt, tại tỉnh lỵ đại lộ, đụng là tỉnh chính phủ xe số 1, ngươi nói cho ta đây là ngoài ý muốn. Hắn đưa tay gắt gao nắm lấy ghế sofa lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi cho rằng làm bộ bài, ẩn giấu người, liền không ai biết là ngươi cản. Tại quyền lực trước mặt, chứng cứ chưa hề đều không phải là trọng yếu nhất. Phía trên muốn thu thập chúng ta, không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần có hoài nghi đại phương hướng, cũng đủ để đem chúng ta nhổ tận gốc. Lâm Hiểu Phong trên mặt không quan trọng trong nháy mắt cứng đờ, như là bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh, cả người triệt để trợn tròn mắt. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, trước đó phách lối cùng may mắn như là bọt biển trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn chưa hề không nghĩ tới tầng này, bản thổ phái sở dĩ có thể tại Nam Quan tỉnh đặt chân, dựa vào là trung ương ngầm đồng ý cùng cân bằng, bây giờ hắn công nhiên khiêu chiến trung ương quyền uy, coi như không có chứng cứ, trung ương cũng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, triệt để thanh toán bản thổ phái. Có thể, nhưng Thẩm Thanh Vân không phải không chết a. Lâm Hiểu Phong thanh âm mang theo run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng, vô ý thức biện giải cho mình, ta lại không giết hắn, nhiều lắm là chính là cố ý tổn thương, cùng lắm thì ta đi ngồi tù, mấy năm liền ra. Lâm Kiến Quốc nhìn xem nhi tử ngây thơ bộ dáng, trong lòng cuối cùng nhất một tia kỳ vọng cũng triệt để phá diệt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thở thật dài, mệt mỏi khoát tay áo, ngay cả mắng hắn khí lực cũng không có. Hắn biết, hết thảy đã trễ rồi. Lâm Hiểu Phong ngu xuẩn cùng xúc động, không chỉ có hủy mình, hủy Lâm gia, cũng hủy kinh doanh mấy chục năm bản thổ phái. Lưu Phương Thư sớm đã đối bản thổ phái không thể nhịn được nữa, Thẩm Thanh Vân bị tập kích chính là tốt nhất dây dẫn nổ, trung ương tuyệt sẽ không buông tha cái này triệt để thành tẩy Nam Quan tỉnh quan trường cơ hội. Trong thư phòng lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ cuồng phong vẫn như cũ gào thét. Lâm Kiến Quốc tựa ở trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà, trong đầu phi tốc hiện lên mình mấy chục năm hoạn lộ chỉ nổi, từ cơ sở cán bộ đến bản thổ phái đại lao, từ hô phong hoán vũ đến cùng đồ mặt lộ, chung quy là công dã tràng. Hắn trầm mặc trọn vẹn hơn nửa giờ, mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy trên người con trai, ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ, ngay lập tức đi tự thú. Cái gì? Lâm Hiểu Phong đông nhiên ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phụ thân, phản phất không thể tin vào thái của mình. Cha, ngài để cho ta đi tự thú. Ta nếu là tự thú, không sẽ trở với thừa nhận là ta cần sao? Vậy chúng ta Lâm gia liền triệt để xong. Hiện tại còn chưa đủ xong sao? Lâm Kiến Quốc ngữ khí mang theo một tia trào phúng, cũng mang theo một tia tuyệt vọng, nói với Lâm Hiểu Phong, ngươi cho rằng ngươi có thể lẫn mất rơi? Lưu Phương Thư đã báo cáo trung ương, chẳng mấy chốc sẽ toàn thành lùng bắt ngươi, coi như ngươi trốn được nhất thời, cũng tránh không khỏi một thế. Đi tự thú, có lẽ còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung, bảo trụ một cái mạng. Lâm Hiểu Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng lâm vào kịch liệt dãy rủa. Hắn sợ hãi ngồi tù, sợ hãi mất đi bây giờ có được hết thảy, nhưng vừa nghĩ tới bị bắt sau hậu quả, lại nhịn không được toàn thân phát run. Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, mồ hôi lạnh thuận cái trán không ngừng chảy xuống. Ta không đi. Hồi lâu về sau, Lâm Hiểu Phong đống nhiên đứng người lên, ngựa khí mang theo vẻ điền cuồng may mắn, lớn tiếng nói ra, ta không thể đi tự thú. Ta ra ngoại quốc trốn tránh, bọn hắn tìm không thấy ta. Chờ danh tiếng qua, ta trở lại. Hắn biết phụ thân nói đúng, có thể đối lao ngục sợ hãi để hắn triệt để đã mất đi lý trí, chỉ muốn thoát đi cái này tuyệt cảnh. Lâm Kiến Quốc nhìn xem nhi tử quyết tuyệt bộ dáng, không tiếp tục thuyết phục, chỉ là ánh mắt càng thêm băng lãnh, trong lòng cuối cùng nhất một tia phụ tử tình cảm cũng dần dần tiêu tán. Hắn sớm phải biết, chính mình cái này nhi tử bị làm hư, tự tư lại nhu nhược, gặp chuyện sẽ chỉ trốn tránh, căn bản không thành được đại sự. Lâm Hiểu Phong gặp phụ thân không nói thêm gì nữa, trong lòng hoảng hốt, nhưng cũng không dám dừng lại. Hắn quay người chạy ra ngoài cửa, bước chân bối rối, thậm chí đụng phải khung cửa, nhưng cũng không để ý tới đau đớn, lảo đảo xông ra phòng khách, thẳng đến nhà để xe. Tiếng động cơ vang lên ầm ầm, một cỗ màu đen xe thể thao như là như mũi tên rời cùng xông ra biệt thự đại môn, biến mất tại trong cuồng phong bạo vũ. Lâm Kiến Quốc chậm rãi đứng người lên, đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn xem nhi tử chạy trốn bóng lưng, nặng nề mà thở dài. Kia thở dài một tiếng bên trong, đã bao hàm thất vọng, tuyệt vọng, còn có một tia giải thoát. Hắn đưa tay vuốt vuốt nở huyệt thái dương, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa, trong lòng đã có quyết đoán, hắn không còn dự định để ý tới ngoại giới bất cứ chuyện gì, cũng không nghĩ thêm cứu vãn bản thổ phái vận mệnh. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định, dãy rủa bất quá là phi công, Nam Quan tỉnh quan trưởng, cuối cùng rồi sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có đại thanh tẩy, mà hắn cùng Lâm gia, nhất định là trận này thanh tẩy bên trong vật hy sinh. Hắn quay người đi trở về thư phòng, đem trên bàn cùng bản thổ phái đi tới văn kiện mật, hoàn toàn bộ ném vào thùng rác, lại nhóm lửa một điếu xì gà, tĩnh tĩnh ngồi tại trên ghế bành. Khói mù lượn lờ bên trong, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ cô tịch, phản phất đang đợi cuối cùng thẩm phán giáng lâm. Lâm Kiến Quốc không có đoán sai, trung ương khi biết Thẩm Thanh Vân bị tập kích tin tức về sau, tức giận không thôi. Yến Kinh trong phòng họp, đèn đuốc sáng trưng, trung ương lãnh đạo vẻ mặt nghiêm túc, trong đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp. Công nhân như hại cấp tỉnh cán bộ, là đối trung ương quyền uy công nhân khiêu khích, nhất định phải nghiêm trị không tha. Một vị lãnh đạo vỗ bàn lên, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, không chút khách khí nói ra, Nam Quan tỉnh bản thổ phái thế lực hung hăng ngang ngược, đã đến vô pháp vô thiên tình trạng, mượn cơ hội này, triệt để thanh tra Nam Quan tỉnh quan trưởng, đánh dụng viên này đủ ác tính. Hội nghị rất nhanh đạt thành chung nhận thức, lúc này hạ đạt hai đạo chỉ lệnh, một là yêu cầu làm tốt Nam Quan tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư dẫn đầu, điều động toàn tỉnh công an lực lượng, toàn lực bắt người hiểm nghi phạm tội Lâm Hiểu Phong, phong tỏa tất cả giao thông yếu đạo, Nghiêm Phòng lẩn trốn xuất cảnh. Hai là từ trung tổ bộ người phụ trách Triệu Tuấn Văn dẫn đầu, công an bộ cùng trung kỷ ủy cốt cán lực lượng tham dự, tổ kiến liên hợp tổ điều tra, bằng nhanh nhất tốc độ đi Nam Quan tỉnh, toàn diện tiếp quản Thẩm Thanh Vân bị tập kích án cùng Long Sơn hệ liệt tham nhũng án, tra rõ bản thổ phái cùng hắc ác thế lực cấu kết vấn đề, đối Nam Quan tỉnh quan trưởng tiến hành toàn diện thanh tẩy. Chỉ lệnh hạ đạt về sau, liên hợp tổ điều tra cấp tốc tổ kiến hoàn tất. Đêm khuya yên kinh phi trường quốc tế, một khung chuyên cơ chậm rãi lên không, hướng phía Nam Quan tỉnh phương hướng bay đi. Trong cabin, tổ điều tra thành viên thần tình nghiêm túc, trong tay cầm thật dày hồ sơ, bên trong là giai đoạn trước nắm giữ Long Sơn nặng công tham nhũng, Hoàn Vũ công ty phạm pháp phạm tội, bản thổ phái cán bộ cấu kết chờ sơ bộ manh mối. Lần này đi Nam Quan, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Triệu Tuấn Văn nhìn xem đám người, ngữ khí trịnh trọng nói ra, nhất định phải điều tra rõ tất cả trận tướng, đem thiệp án nhân viên một mẹ hút gọn, còn Nam Quan tỉnh một cái phong thanh khí chính chính trị sinh thái. Cùng lúc đó, Nam Quan tỉnh tỉnh ủy cao ốc vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng. Lưu Phương Thư tiếp vào trung ương chỉ lệnh về sau, lập tức triệu tập sở công an tỉnh, tỉnh kỷ ủy tương quan người phụ trách tổ chức hội nghị khẩn cấp, bố trí bắt cùng công tác bảo an. Toàn tỉnh tiến vào một cấp đề phòng, phong tỏa sân bay, đường sắt cao tốc đứng, đường cao tốc cửa ra vào, nghiêm tra tất cả xuất cảnh, ra tỉnh, cỗ xe cùng nhân viên, cần phải đang liên hiệp tổ điều tra đến trước, khống chế lại Lâm Hiểu Phong hành tung. Lưu Phương Thư ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt, mặt khác, tăng cường đối thẩm tỉnh trưởng bảo an, nghiêm phòng bản thổ phái lần nữa hành hung, đồng bộ đông kết Long Sơn nặng công cùng liên quan nhân viên tất cả tài sản, phòng ngừa tài chính chuyện gì. Sở công an tỉnh thường vụ phó tính trưởng đội vàng ứng thanh, Lưu Thư Ký yên tâm, chúng ta đã điều động toàn tỉnh cảnh lực, gây dựng chuyên hạng bắt tiểu tổ, đối Lâm Hiểu Phong khả năng giấu kín địa điểm tiến hành toàn diện loại bỏ, đồng thời giám sát tất cả thân thuộc, đồng bọn hành tung, tuyệt không để hắn đào thoát. Hội nghị tiến hành đến đêm khuya, ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, như là trận này sắp quét sạch Nam Quan tỉnh phong bạo. Lưu Phương Thư đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua đêm đen như mực không, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, liên hợp tổ điều tra đến, mang ý nghĩa trận này phản hủ phong bạo sẽ tiến vào giai đoạn quyết chiến, bản thổ phái tận thế đã tiến đến. Mà Thẩm Thanh Vân bị tập kích án, bất quá là đè sập bản thổ phái cuối cùng nhất một cây dâm dạng, Nam Quan tỉnh quan trường đại thanh tẩy, cuối cùng muốn chính thức kéo ra màn che. 3 giờ sáng, liên hợp tổ điều tra chuyên cơ chậm rãi đáp xuống Nam Sơn thị phi trường quốc tế. Trên bãi đáp máy bay, Lưu Phương Thư, Lý Chính Dân sớm đã chờ ở nơi đó, hai người thần sắc nghiêm trọng, phía sau đi theo Tỉnh Tính, Tỉnh Kỷ ủy hạch tâm cốt cán. Máy bay cửa khoang mở ra, tổ điều tra thành viên ngư quán mà ra, Triệu Tuấn Văn cùng Lưu Phương Thư nắm thật chặt tay, "Lưu thư ký, chúng ta phụ mệnh mà đến, tiếp xuống công việc, còn xin tỉnh ủy toàn lực phối hợp." "Nhất định toàn lực phối hợp." Lưu Phương Thư gật gật đầu, ngữ khí trịnh trọng nói ra, "Tổ điều tra làm việc địa điểm đã an bài tốt, tương quan manh mối cũng đã sửa soạn xong hết, tùy thời có thể lấy chuyển giao. Trước mắt chúng ta đang toàn lực bắt Lâm Hiểu Phong, đã có sơ bộ manh mối biểu hiện, hắn khả năng giấu kín tại ngoại ô tư nhân trong biệt thự." "Được." Triệu Tuấn Văn lập tức hạ lệnh, tổ điều tra chia hai tổ, một tổ lập tức kết nối Tỉnh Tính, tiếp quản bắt công việc, cần phải mau chóng bắt được Lâm Hiểu Phong, một cái khác tổ cùng tỉnh kỷ ủy kết nối, lập tức khởi động đối Lâm Kiến Quốc, Đàm Hiếu Thiên, Tiền Hồng Bân chờ bản thổ phái nhân vật trọng yếu điều tra, phong tổn tương quan khoản cùng chứng cứ, phòng ngừa có người tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Chỉ lệnh hạ đạt về sau, liên hợp tổ điều tra lập tức đầu nhập công việc. Xe cảnh sát đội xe trùng trùng điệp điệp lái rời sân bay, hướng phía nội thành, ngoại ô phương hướng mau chóng đuổi theo, đèn xe vạch phá đen nhánh màn mưa, như là lợi kiếm, xuyên thẳng bản tổ phái trái tim. Nam Sơn thị bầu trời đêm, bởi vì trận này lôi đình hành động, lộ ra phá lệ nặng nề. Lâm gia trong biệt thự, Lâm Kiến Quốc vẫn như cũ ngồi trong thư phòng, xì gà sớm đã đốt hết. Hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, biết bắt đã bắt đầu, nhưng không có mảy may bối rối. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến trước kệ sách, gỡ xuống một bức chân tàng nhiều năm tranh chữ phía sau là một cái ẩn tàng hốc tối, bên trong đặt vào một tấm thẻ chi phiếu cùng một phong sớm đã viết xong di thư. Hắn cầm lấy di thư, nhìn thoáng qua, liền ném vào thùng rác, theo sau đem thẻ ngân hàng ôm vào trong lòng, tĩnh tĩnh chờ đợi tổ điều tra đến. Mưa còn tại dưới, gió còn tại phá. Nam Quan tỉnh trận này chính trị phong bạo đã tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Chương 3048, xuất viện chương 3048, xuất viện tỉnh quân khu bệnh viện cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh, nước khử trùng mùi bị ngoài cửa sổ bay vào mùi hoa quế thoáng pha loãng. Ban đêm tinh quang xuyên thấu qua kính mở, tại màu trắng trên giường đơn bỏ ra nhu hòa cái bóng, Thẩm Thanh Vân tựa ở đầu giường, thái dương vết thương đã khâu lại bao hoàn tất, màu xám cho nhạt băng gạc nổi bật lên sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Trên tủ đầu giường đặt vào ấm áp cháo gạo, lại không động mấy ngụm. Trên thực tế, từ tiến vào bệnh viện bắt đầu, hắn liền lăn lộn khó ngủ, trong đầu lật ngược chiếu lại lấy trận kia kinh hồn ba chạm, cùng Lâm Hiểu Phong phía sau bản thổ phái điên cuồng. Có sao nói vậy, cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lá gan như thế lớn, lại dám xuống tay với mình. Đây quả thực hoàn toàn là tại đem quan trường quy tắc ngầm dẫm tại dưới chân, thật không biết cái kia Lâm Hiểu Phong từ đâu tới dũng khí như thế làm, chẳng lẽ người thật có thể ngốc đến mức tình trạng này à? Tình trường, có tin tức mới nhất. Đường Hiểu Chu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước chân thả cực nhẹ, trong tay nắm chặt một phần tin bắn, thần sắc ngưng trọng lại khó nén một tia lực lượng. Hắn đi đến giường bệnh một bên, cúi người thấp giọng báo cáo, giọng nói mang vẻ không ức chế được trịnh trọng, chậm rãi nói ra, trung ương bên kia có động tác, trung tổ bộ Triệu Tuấn Văn bộ trưởng tự mình dẫn đội, liên hợp trung kỷ ủy, công an bộ tạo thành tổ chuyên án, đã tiến vào chiếm giữ Nam Quan bất đi, vừa mới đã tới tỉnh ủy nhà khách, Lưu thư ký tự mình đi nên tiếp bọn hắn. Thẩm Thanh Vân cầm ly pha lê tay có chút dừng lại, đầu ngón tay ý lạnh thuận lòng bàn tay lan tràn ra. Hắn dương mắt nhìn hướng Đường Hiểu Chu, đáy mắt mỏi mệt rút đi mấy phần, thay vào đó là một loại phức tạp thoải mái. Triệu Tuấn Văn thân tự lai. Hắn thấp giọng lặp lại một câu, trong lòng khối kia treo lấy thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Hắn quá rõ ràng Triệu Tuấn Văn phân lượng, trung tổ bộ người đứng đầu thân phó địa phương, tuyệt không phải phổ thông vụ án quy cách, ý vị này trung ương đã triệt để coi trọng nam quan tỉnh thế cục, Lâm Hiểu Phong lô mãng hành vi, chung quy là chạm đến trung ương ranh giới cuối cùng. Trước đó, hắn cùng Lưu Phương Tư lật ngược thương nghị sách lược, là tiến hành theo chất lượng tan rã bản thổ phái, trước cha Long Sơn tham án, cầm xuống Phan Chính Dương, Triệu Chí Mạnh ngoại hạng vây cốt cán, lại lôi kéo Triệu Hải An cái này lắc lư phái, cuối cùng nhất cô lập Lâm Kiến Quốc hoạch tâm đội, đã quét sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày, lại phòng ngừa quan trường chấn động. Nhưng Lâm Hiểu Phong cái này va chạm, triệt để làm rối loạn tiết tấu, đem ẩn nấp quyền lực đánh cờ biến thành công khai chính diện giao phong, làm cho trung ương không thể không ra tay lôi đỉnh chỉnh đốn. Ta đã biết. Thẩm Thanh Vân chậm rãi gật đầu, đưa tay sờ lên thái dương băng gạc, vết thương còn ẩn ẩn làm đau, nhưng còn xa không kịp trong lòng gợn sóng kịch liệt. Hắn ra hiệu Đường Hiểu Chu đưa qua điện thoại, đầu ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động, tìm tới Triệu Tuấn Văn dãy số, sau khi hít sâu một hơi nhấn xuống bấm khóa. Loại thời điểm này, mình nhất định phải cùng Triệu Tuấn Văn trò chuyện. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền được kết nối, trong ống nghe truyền đến Triệu Tuấn Văn trầm ổn hữu lực thanh âm, mang theo vài phần lo lắng, "Thanh Vân đồng chí, vết thương thế nào? Kiểm tra vẫn thuận lợi chứ?" Triệu Tuấn Văn cùng Thẩm Thanh Vân có quá nhiều năm công việc gặp nhau, đã là thượng hạ cấp, cũng coi là chi giao, trong giọng nói thiếu đi mấy phần quan trường khách sáo, nhiều hơn mấy phần thực tình quan tâm. "Đa tạ Triệu bộ trưởng quan tâm, giải phẫu rất thuận lợi, chỉ là bị thương ngoài da, khâu mấy mũi, không có cái gì trở ngại." Thẩm Thanh Vân ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, tựa ở đầu giường điều chỉnh cái tư thế thoải mái, lúc này mới đối Triệu Tuấn Văn nói ra, vừa nghe người phía dưới nói ngài tự mình dẫn đội đến đây, vất vả ngài. Chưa nói tới vất vả, đây là quyết định của trung ương, cũng là chuyện ắt phải làm. Triệu Tuấn Văn ngữ khí nghiêm túc lên, bối cảnh âm bên trong mơ hồ có thể nghe được trang giấy lật qua lật lại cùng nhân viên trò chuyện thanh âm, hiển nhiên tổ chuyên án đã cấp tốc đầu nhập công việc. Hắn đối Thẩm Thanh Vân nghiêm túc nói ra, công nhân mưu hại cấp tỉnh cán bộ, đây là đối trung ương quyền uy khiêu khích, nam quan tỉnh bản thổ phái hung hăng ngang ngược đến nước này, nhất định phải triệt để thanh tra. Trước mắt tổ chuyên án đã mở ra hành động, tất cả tỉnh ủy thường ủy đều theo quy định tiếp nhận tổ chức nói chuyện, dần dần loại bỏ liên quan manh mối. Thẩm Thanh Vân trong lòng run lên, lập tức minh bạch Triệu Tuấn Văn là ý gì. Toàn viên nói chuyện mang ý nghĩa trung ương muốn động chân cách, không còn cực hạn với Lâm Hiểu Phong hành hung án, mà là muốn tạ cơ đối nam quan tỉnh quan trưởng tiến hành toàn diện trải bớt. Hắn trầm mặc một lát, giọng thành khẩn nói ra, "Triệu bộ trưởng, ta có một ý tưởng, chuyện này không nên quyết đại. Ta cho rằng chuyện này chỉ là nhất thời xúc động hành vi cá nhân, phía sau tuy có người tại dung túng, nhưng chưa hẳn liên lụy toàn bộ bản thổ phái. Chúng ta hoạch tâm mục tiêu là bắt lấy hung thủ, điều tra rõ Long Sơn tham án, không cần thiết liên lụy quá nhiều vô tội cán bộ, miễn cho ảnh hưởng toàn tỉnh công việc đại cục." Cái này đã là hắn lời thật lòng, cũng là đối ban sơ kế hoạch thủ vững. Nam quan tỉnh bản thổ phái kinh doanh nhiều năm, rắc rối khó gỡ, như một vị dồn sức đánh vào mạnh, khó tránh khỏi sẽ để cho cơ sở chính phủ lâm vào tê liệt, cuối cùng bị hao tổn vẫn là bách tính lợi ích. Đả kích một nhóm, lôi kéo một nhóm sức lực, giờ phút này vẫn như cũng là ổn định đại cục mấu chốt. Trong ống nghe trầm mặc mấy giây, theo hậu chuyện đến Triệu Tuấn Văn tiếng cười, "Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, cũng hiểu tâm tư của ngươi. Ngươi yên tâm, trung ương cũng cân nhắc đến ổn định đại cục tầm quan trọng. Chúng ta điều tra sẽ tinh chuẩn phát lực, tập trung bản thổ phái đội cùng hoạch tâm liên quan nhân viên, không làm áp đặt, cũng không mở rộng đả kích phạm vi. Ngươi an tâm dưỡng thương, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại ta đến cùng trung ương kết nối, sẽ không để cho thế cục mất khống chế. Có ngài câu nói này, ta an tâm." Thẩm Thanh Vân thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại. Triệu Tuấn Văn tỏ thái độ, mang ý nghĩa trung ương cùng hắn lập trường nhất trí, đã muốn quét sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày, lại muốn ổn định cục diện, cái này khiến hắn nỗi lòng lo lắng rơi xuống hơn phân nửa. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Triệu Tuấn Văn căn dặn hắn cần phải chữa khỏi vết thương, có biến tùy thời câu thông, theo sau liền cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân để điện thoại di động xuống, tựa ở đầu giường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lầu dưới hương trương thụ xanh đúng tươi tốt, ánh trăng xuyên qua cảnh lá vẩy vào mặt đất, pha tạp như vẽ. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, phần này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, nam quan tỉnh quan trường sớm đã ám lưu hung dũng, tổ chuyên án tiến vào chiếm giữ như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, tiếp xuống gợn sóng như thế nào quyết tán, sớm đã hoàn toàn không nhận hắn cùng Lưu Phương Thư trưởng khống. Nguyên bản kín đáo kế hoạch bị một trận ngoại ý muốn đánh vỡ, từ tiến hành theo chất lượng đến lôi đình phong bạo, thế cục chuyển hướng nhanh đến mức để hắn trở tay không kịp. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, thời khắc này tỉnh ủy trong đại viện, nhiều ít người chính nhân tâm hoảng sợ, nhiều ít người tại quan sát thăm dò, Đàm Hiếu Thiên, Tiền Hồng Bân bọn người có lẽ sớm đã bắt đầu phủi sạch quan hệ, Triệu Hoài An càng là sẽ mượn cơ hội này triệt để cùng Lâm Kiến Quốc cắt chém. "Tỉnh trưởng, ngài nếu không lại nghỉ ngơi một lát." Đường Hiểu Chu gặp hắn ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Bác sĩ nói ngài cần tĩnh dưỡng, phòng ngừa mệt nhọc." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, vén chăn lên chậm rãi xuống giường. Bước chân lúc rơi xuống đất, cái trán truyền đến một trận rất nhỏ mê muội, hắn bịn tủ đầu giường ổn ổn thân hình, ngữ khí kiên định nói, "Không cần, làm thủ tục xuất viện đi, quay về chỗ ở nơi này không phải nơi ở lâu, tỉnh chính phủ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể một mực tốn tại trong bệnh viện." Đường Hiểu Chu tuy có lo lắng, nhưng cũng không dám phản bác, vội vàng ứng thanh đi công việc thủ tục. Thẩm Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, đưa tay giật ra một góc màn cửa sổ, nhìn qua dưới lầu ra vào nhân viên y tế cùng bảo an nhân viên, trong lòng tính toán bước kế tiếp an bài. Hắn nhất định phải nhanh trở lại công việc cương vị, ổn định chính phủ bên này cục diện, không thể để cho tổ chuyên án điều tra ảnh hưởng đến công việc thường ngày, càng không thể để cơ sở cán bộ lòng người tăng dã. Nửa giờ sau, Đường Hiểu Chu làm tốt thủ tục xuất viện, vị Thẩm Thanh Vân đi ra phòng bệnh. Trong hành lang nhân viên y tế cùng thân nhân bệnh nhân nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, đều vô ý thức ngừng chân quan sát, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cầm ra hiệu, trên mặt duy trì trầm ổn thân sắc, bước chân tuy có chút chậm chạp, nhưng thủy chung thẳng tắp lưng, làm đại diện tỉnh trưởng, tư thái của hắn chính là chính phủ lực lượng. Ngồi vào trong xe, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Xe con bình ổn hành xử tại nội thành trên đường, ngoài cửa sổ cảnh đường phố nhanh chóng rút lui, từ bệnh viện tĩnh mịch đến thị khu phồn hoa, lại đều khó mà xua tan trong lòng của hắn nặng nề. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Lưu Phương Thư điện thoại, đơn giản báo cáo cùng Triệu Tuấn Văn trò chuyện nội dung, cùng mình chuẩn bị xuất viện quay về chỗ ở quyết định. Ngươi làm rất đúng, mau chóng ổn định chính phủ bên này cục diện. Lưu Phương Thư thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, hiển nhiên cũng là một đêm chưa ngủ. Ta vừa cùng Triệu Bộ trưởng chạm qua mặt, tổ chuyên án điều tra phương hướng rất rõ ràng, tập trung Lâm Kiến Quốc cái kia tiểu đoàn thể. Ngươi an tâm tĩnh dưỡng, chính phủ công việc thường ngày liền bất vả ngươi nhiều nhìn chằm chằm, có bất kỳ tình huống chúng ta tùy thời câu thông. Yên tâm đi, Lưu thư ký. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe con lái vào tỉnh chính phủ gia trúc viện, dừng ở tỉnh ủy gia trúc viện biệt thự số 3 trước. Đường Hiểu Chu viện hắn xuống xe, giúp hắn mở cửa phòng. Tỉnh trưởng, ta cho ngài làm ăn chút gì à? Ngài một ngày không có thế nào ăn cái gì? Không cần, ta nghĩ mình tĩnh nhất tĩnh, ngươi đi về trước đi, sáng sớm ngày mai tới đón ta đi tỉnh chính phủ. Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, ngữ khí mang theo một tia mỏi mệt. Đường Hiểu Chu đành phải gật đầu rời đi, cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Thẩm Thanh Vân đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, hởi áo khoác ném ở một bên, đưa tay vuốt vuốt nở về thái dương. Trống rỗng trong phòng khách, chỉ có thê nữ ảnh chụp tại trên bàn trà tĩnh tĩnh bày ra, nhắc nhở lấy hắn phần này trách nhiệm phía sau lo lắng. Hắn đứng dậy đi đến thư phòng, nhìn xem mở ra Long Sơn tài chính hướng chạy đồ, trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên bản từng bước một thúc đẩy thanh tra công việc, bây giờ bị trung ương tổ chuyên án tiếp nhận, tuy ít lực cản, nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều không thể không nhân tố. Một đêm không ngủ, Thẩm Thanh Vân tựa ở thư phòng trên ghế dựa, thẳng đến ngoài cửa sổ nổi lên ngân bạch sắc, mới chậm rãi đứng người lên, đơn giản rửa mặt sau thay đổi một thân sạch sẽ âu phục. Thái dương băng gạc bị hắn dùng tóc thoáng che lấp, mặc dù vẫn như cũ dễ thấy, lại nhiều hơn mấy phần giả dặn. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, Đường Hiểu Chu tới đúng lúc, Lâm Hổ lái xe, chở Thẩm Thanh Vân tiến về tỉnh chính phủ. Xe con lái vào tỉnh chính phủ đại biệt lúc, ngày bình thường ngay ngắn trật tự khu làm việc nhiều hơn mấy phần vi diệu khẩn trương, nhân viên công tác đi lại vội vàng, thần tình nghiêm túc, ngẫu nhiên có người thấp giọng trò chuyện, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xe chạy qua, đều vô ý thức dừng bước lại, trong ánh mắt mang theo lo lắng cùng thăm dò. Thẩm Thanh Vân nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi vào đại lâu văn phòng. Trong thang máy, ngẫu nhiên gặp mấy vị trí chỗ cấp cán bộ, đối phương liền vội vàng không người vân an, ngựa khí cung kính lại mang theo một tia co gắp. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa thần sắc, nhẹ giọng căn dặn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt bản chức công việc, không nên bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Vâng, tỉnh trưởng. Mấy người liền vội vàng gật đầu đáp ứng, cửa thang máy mở ra lúc, vội vàng không người rời đi. Đi vào phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân chuyện thứ nhất chính là đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, đưa tay sờ lên thái dương vết thương, theo sau lật ra văn kiện trên bàn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, rơi vào trên văn kiện, lại khó mà xua tan trong phòng làm việc kiểm chế khí tức. Hắn biết, thời khắc này tỉnh chính phủ bên trong, không ít người đều tại quan sát, lo lắng cho mình bị liên lụy, thậm chí đã có người bắt đầu tính toán đường lui. Tỉnh trưởng. Cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang, phó tỉnh trưởng Thường vụ Tạ Tiến đẩy cửa đi tới, trong tay mang theo một cái giữ ấm thùng, mang trên mặt vẻ mặt tân cần, nói với Thẩm Thanh Vân, nghe nói ngài xuất viện, cố ý cho ngài mang theo điểm tổ yến cháo, đổi bổ thân thể. Ngài thương thế kia còn chưa tốt, thế nào không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày? Tạ Tiến làm phó tỉnh trưởng Thường vụ, phân công quản lý thường ngày chính vụ, là Thẩm Thanh Vân trong công tác trợ thủ đắc lực, nhưng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy trung lập thái độ, không tham dự bản thổ phái cùng ngoại lai cán bộ đánh cờ. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã có thực tình lo lắng, cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Đa tạ hao tâm tổn trí. Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, Đường Hiểu Chu vội vàng tiếp nhận giữ ấm thùng, đổ ra một bát cháo đặt lên bàn, trong bệnh viện đợi không nỡ, tỉnh chính phủ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể một mực vắng mặt. Tạ Tiến sau khi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Vân thái dương băng gạc bên trên, giọng thanh cần nói, tỉnh trưởng, ngài đây thật là chịu ủy khuất. Có ít người thật sự là vô pháp vô thiên, còn tốt trung ương kịp thời phái tổ chuyên án tới, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem phần tử phạm tội đem ra công lý, còn ngài một cái công đạo. Thẩm Thanh Vân bưng lên chén cháo, nhẹ nhàng uống một ngụm, ngữ khí bình tĩnh nói, công đạo tự tại lòng người, việc cấp bách không phải truy cứu ân oán cá nhân, mà là ổn định toàn tỉnh công việc cục diện. Lão Tạ, người giúp ta thông chi một chút đi, để toàn tỉnh các nơi thị chính phủ người phụ trách thủ vững cương vị, toàn lực duy trì ban ngành chính phủ vận chuyển bình thường, vô luận là dân sinh công trình, xí nghiệp giúp đỡ vẫn là cơ sở quản lý, cũng không thể bởi vì tổ chuyên án điều tra mà đình trệ. Có bất kỳ trong công tác vấn đề, kịp thời báo cáo, không được từ chối cái cỏ. Ta minh bạch. Tạ Tiến liền vội vàng gật đầu, từ trong túi công văn xuất ra bút ký ghi chép, nói với Thẩm Thanh Vân, ta cái này an bài thư ký phát xuống thông chi, đốc thúc các nơi thị chứng thực, chỉ là. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong đôi mắt mang theo một chút do dự, ngựa khí cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Tỉnh trưởng, ngài đối lần này trung ương tổ chuyên án tiến vào chiếm giữ, còn có thế cục trước mắt thế nào nhìn? Mọi người trong lòng đều có chút hoảng, lo lắng sẽ liên lụy qua rộng. Thẩm Thanh Vân buông xuống chén cháo, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt ôn hòa lại kiên định nhìn về phía Tạ Tiến. Hắn biết Tạ Tiến nghi vấn cũng là đại đa số cán bộ lo lắng. Bản thổ phái thế lực khổng lồ, không ít cán bộ dù chưa trực tiếp tham dự tham nhũng, nhưng cũng cùng Lâm Kiến Quốc đội từng có công việc băng lai, giờ phút này khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Lão Tạ, ngươi yên tâm. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trầm ổn, mang theo trấn an lòng người lực lượng, chậm rãi nói ra, chuyện lần này chỉ là Lâm Hiểu Phong người cực đoan hành vi đưa tới vụ án đặc biệt, phía sau liên lụy đến Lâm Kiến Quốc Hoạch Tâm đội, không có nghĩa là toàn bộ Nam Quan tỉnh đội ngũ cán bộ có vấn đề. Trung ương tổ chuyên án điều tra phương hướng rất rõ ràng, tinh chuẩn đả kích thiệp án nhân viên, sẽ không làm quyết đại, cũng sẽ không liên lụy vô tội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, chúng ta những này làm cán bộ, chỉ cần đi đến chính, ngồi bưng, thủ vững bản chức công việc, vì bách tính xử lý hiện thực, cũng không cần sợ bất luận cái gì điều tra. Ngươi cũng giúp ta cho mọi người chuyển lời, an tâm làm việc, không nên bị lưu ngôn phỉ ngữ ảnh hưởng, tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ sẽ ổn định cục diện, tuyệt sẽ không để Nam Quan tỉnh công việc lâm vào hỗn loạn. Tạ Tiến trên mặt lo lắng trong nháy mắt tiêu tán, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng cứng bả vai cũng trầm tĩnh lại. Hắn bưng lên trên bàn chén nước uống một ngụm, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều, có tỉnh trưởng câu nói này, ta an tâm, cũng có thể cùng đồng chí phía dưới có cái bàn giao. Ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp ngài, đốc thúc các nơi thị làm tốt công việc, bảo đảm chính phủ công việc vận chuyển bình thường. Nhìn thấy Tạ Tiến yên lòng, Thẩm Thanh Vân cũng khẽ bước cằm. Tạ Tiến làm phó tỉnh trưởng thường vụ, thái độ của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến ban ngành chính phủ ổn định Tạ Tiến, liền tương đương với ổn định chính phủ công tác nửa giang sơn. Hai người lại hàn huyên một hồi công tác cụ thể, Long Sơn dân sinh công trình sau tục thúc đẩy, nguồn năng lượng mới xí nghiệp rơi xuống đất kết nối công việc, ngày mùa thu hoạch thời tiết lương thực an toàn bảo hộ các loại, đem tổ chuyên án điều tra bên ngoài chính vụ dần dần trải bớt rõ ràng, bảo đảm các hạng công việc không có khe hở dính liền. Tạ Tiến đứng dậy cáo từ lúc, trên mặt đã không có ban sơ co quắp, thay vào đó là trầm ổn cùng chắc chắn. Cửa phòng làm việc đóng lại về sau, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, lần nữa đưa tay sờ lên thái dương vết thương. Ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, trên bàn công tác văn kiện sắp hàng chỉnh tề, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, phần này bình tĩnh chỉ là tạm thời. Tổ chuyên án điều tra còn tại thúc đẩy, Lâm Hiểu Phong chưa xa lưới, bản thổ phái thế lực còn sót lại còn tại quan sát, những ngày tiếp theo vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua tỉnh chính phủ trong đại viện bận rộn thân ảnh, trong lòng mặc niệm, vô luận thế cục như thế nào biến hóa, giữ vững bách tính lợi ích, ổn định Nam Quan tỉnh đại cục, mới là mình làm đại diện tỉnh trưởng bản phận. Còn như những cái kia quyền lực đánh cờ cùng phong bạo tẩy lễ, liền giao cho thời gian cùng chính nghĩa, hắn có thể làm chính là thủ vững cương vị, chờ đợi hết thảy đều kết thúc. Cùng lúc đó, tỉnh ủy nhà khách bên trong, Triệu Tuấn Văn chính chủ cầm tổ chức tổ chuyên án lần thứ nhất công tác hội nghị. Bàn hội nghị bên cạnh, Trung Kỷ ủy, Công an bộ cốt cán thành viên cùng Lưu Phương Thư, Lý Chính Dân bọn người ngồi vây chung một chỗ, trên bàn bày đầy Lâm Thị tập đoàn tham nhũng, Long Sơn tài chính tham ô, Lâm Hiểu Phong hành hung tương quan manh mối. Tinh chuẩn đả kích, nhanh chóng thúc đẩy, đã muốn điều tra rõ chân tướng, cũng muốn ổn định đại cục. Triệu Tuấn Văn thanh âm kiên định hữu lực, trực tiếp nói ra, lập tức tăng lớn đối Lâm Hiểu Phong lực bắt độ, đồng bộ thẩm vấn Lâm Kiến Quốc, đào sâu phía sau liên quan nghệ mờ, tranh thủ sớm ngày cho trung ương, cho Nam Quan tỉnh bách tính một cái công đạo. Nghe được hắn, trong phòng họp đám người nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người rất rõ ràng biết, lần này Nam Quan tỉnh bản thổ phái muốn triệt để xong đời. Chương 3049, bản thổ phái hủy diệt. Chương 3049, bản thổ phái hủy diệt. Mưa thu bọc lấy hàn ý, bao phủ toàn bộ Nam Sơn thị. Lâm gia biệt thự trong đình viện, lá rụng bị cuồng phong quyển đến bốn phía phiêu linh, cửa sổ sắt đất bên trên che kín vết mưa, đem ngoài cửa sổ điều hữu ngăn cách trong phòng, lại ngăn không được trong không khí lan tràn tĩnh mịch. Lâm Kiến Quốc ngồi tại thư phòng trên ghế bành, trước mặt trên bàn trà đặt vào một chén sớm đã lạnh thấu nước trà, trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu bầu thuốc lá, sương mù tại dưới ánh đèn lờ mờ tràn ngập, mơ hồ hắn giản mua mà chết lặng gương mặt. Từ Lâm Hiểu Phong chạy trốn về sau, hắn liền một mực dạng này khô tọa, không tiếp điện thoại, không thấy bất luận kẻ nào, như ngang nhau đợi thẩm phán tù phạm. Hắn rõ ràng, tổ chuyên án tiến vào chiếm giữ một khắc này, hắn kết cục đã chú định. Bản thổ phái mấy chục năm căn cơ, cuối cùng bị ở nhi tử xúc động bên trong, mà hắn cũng sẽ thành trận này thành tẩy phong bạo cái thứ nhất tế phẩm. Trên thực tế, Lâm Kiến Quốc cũng từng nếm thử cho Yên Kinh bên kia gọi qua điện thoại, nhưng rất đáng tiếc, bất kể là ai, những cái kia đã từng quan hệ đều không tiếp điện thoại của hắn, những người kia không chút do dự từ bỏ hắn. Dù sao có thể ở quan trường hôn đến vị trí kia người, liền không có người là đồ đần. Sự tình khác cũng không đáng kể, cho dù là quan trường ở trong ngươi tranh ta đoạt đấu tranh, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Bản thổ phái cùng Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Tư đối kháng, vừa vặn là những người này nguyện ý nhìn thấy. Nhưng vấn đề nằm ở Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất hiện hành vi phá vỡ cân bằng không nói, còn dây xéo quan trường đấu tranh danh giới cuối cùng. Làm ám sát loại chuyện này ở trong nước quan trường là tuyệt đối không cho phép. Huống chi Thẩm Thanh Vân không là bình thường cán bộ, người ta là tỉnh trưởng, là có đường đường chính chính thân phận lãnh đạo cao cấp cán bộ. Nếu như ngay cả loại người này đều có người dám động, kia bước kế tiếp sẽ có hay không có người bắt chước bừa. Cho nên Lâm gia phụ tử bị không lưu tình chút nào từ bỏ. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ tĩnh mịch, thanh âm nặng nề mà hữu lực, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Lâm Kiến Quốc không có ngẩng đầu, vẫn như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa, đầu ngón tay kẹp lấy xì gà sớm đã đốt hết, bỏng đến đầu ngón tay cũng không hề hay biết. Cửa phòng bị đẩy ra, mấy tên mặc màu đậm kiểm tra kỷ luật chế phục nhân viên công tác đi đến, thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như lao. Cầm đầu trung niên nhân đi đến Lâm Kiến Quốc trước mặt, xuất ra một phần che kín đỏ tươi con dấu văn kiện, ngữ khí trang trọng mà băng lãnh. Lâm Kiến Quốc đồng chí, trải qua Trung Kỷ ủy tổ chuyên án kiểm tra đối chiếu sự thật, ngươi dính liễu nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp, cấu kết hắc ác thế lực, dung túng thân thuộc phạm tội, hiện quyết định đối ngươi khai thác xong quy biện pháp, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lâm Kiến Quốc chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào kia phần văn kiện bên trên, lại chậm rãi dương mắt nhìn về phía trước mặt nhân viên công tác, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã không phẫn nộ, cũng không kinh hoàng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh. Hắn trải qua hoạn lộ lên lên xuống xuống, chấp trưởng qua bản thổ phái quyền hành, hô phong hoán vũ nửa đời, giờ phút này lại chỉ còn lại đầy người mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Khẽ gật đầu, thanh âm của hắn khàn khàn đến như là cũ nát ống bể, ta đã biết. Không có phản kháng, không có giải thích, thậm chí không có dư thừa động tác. Lâm Kiến Quốc chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút trên người đường trang, cứ việc góc áo dính lấy khói bụi, nhưng như cũ duy trì cuối cùng nhất thể diện. Hắn đưa tay cầm lên trên ghế dựa áo khoác, động tác chậm chạp mà cứng ngắc, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên mũi lao, nhưng lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền thản nhiên. Dù sao ở quan trường trà trộn như thế nhiều năm, dù là hiện tại về hưu, tư thái của hắn cũng còn tại đó. Kỳ ủy nhân viên công tác tiến lên, ra hiệu hắn phối hợp kiểm tra, Lâm Kiến Quốc không có cự tuyệt mặc cho đối phương điều tra vật phẩm trên người. Đương lục soát tấm kia dấu ở trong ngực thẻ ngân hàng lúc, ánh mắt của hắn có chút đông lúc đích, kia là hắn lưu cho Lâm Hiểu Phong cuối cùng nhất đường lui, bây giờ xem ra, cũng thành vật vô dụng. Lâm Kiến Quốc, chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp điều tra, chi tiết bàn giao vấn đề, nhất là Lâm Hiểu Phong hạ lạc. Cầm đầu kỷ ủy cán bộ một bên ra hiệu thủ hạ thu hồi văn kiện, một bên trầm giọng hỏi, Lâm Hiểu Phong dính líu có ý định như hại cấp tỉnh cán bộ, là trọng đại người hiểm nghi phạm tội, giao ra tung tích của hắn, đối ngươi xử lý sẽ có trợ giúp. Lâm Kiến Quốc dừng bước lại, quay đầu, ánh mắt vô hồn nhìn qua đối phương, bờ môi giật giật, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn trầm mặc, như là một khối băng lạnh đầu, cũng không đáp lại, cũng không ngẩng đầu lên. Hắn không phải là không muốn nói, mà là cảm thấy không cần thiết. Lâm Hiểu Phong chạy trốn, bất quá là chỉ hoãn kết cục, cuối cùng chạy không khỏi tổ chuyên án đuổi bắt. Mà chính hắn, sớm đã không quan tâm cái gọi là kết quả xử lý nửa đời của Niu, chung quy là công dã tràng. Nhân viên công tác gặp hắn trầm mặc không nói, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là làm cái mời thủ thế. Lâm Kiến Quốc cất bước đi ra thư phòng, xuyên qua trống trải phòng khách, không tiếp tục nhìn một chút tòa này tràn đầy hắn nửa đời vinh quang cùng tội ác biệt thự. Cổng xe cảnh sát sớm đã chờ đã lâu, đèn báo hiệu tại màn mưa bên trong lấp lóe, phát ra trầm muộn cảnh cáo âm thanh, như là đòi mạng nhịp trống. Tiến vào xe cảnh sát trong ngay mắt, băng lạnh nước mưa rơi xuống nước tại hắn ống quần, Lâm Kiến Quốc lại không hề hay biết. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên Lâm Hiểu Phong chạy trốn lúc bóng lưng, hiện lên mình mấy chục năm hoạn lộ chìm nổi, cuối cùng chỉ còn lại nhất thanh im ắng thở dài. Xe cảnh sát chậm rãi lái rời biệt thự, biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong, chỉ để lại đầy viện bừa bộn, nói một thời đại kết thúc. Cùng lúc đó, Long Sơn thị trời mưa đến lớn hơn. Tòa này bị tham nhũng vẻ lo lắng bao phủ đã lâu thành thị, chính nên đón một trận triệt để tỉnh hóa. Nam quan tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân tự mình dẫn đội, xuất lĩnh tổ chuyên án thành viên, chia ra ba đường, đối Long Sơn thị hạch tâm thiệp án nhân viên triển khai toàn diện thu lưới. Long Sơn thị ủy trong đại lâu, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người thở không nổi. Thị ủy thư ký Phan Chính Dương ngồi ở trong phòng làm việc, hai tay chăm chú nắm chặt điện thoại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đầu bên kia điện thoại, Đàm Hiếu Thiên thanh âm mang theo tuyệt vọng run rẩy, "Chính Dương, Lâm Kiến Quốc bị sổng quy, tổ chuyên án đã tiến vào chiếm giữ Nam Sơn, chẳng mấy chốc sẽ đến Long Sơn, ngươi nhanh nghĩ biện pháp." "Nghĩ biện pháp? Ta có thể nghĩ cái gì biện pháp?" Phan Chính Dương thanh âm mang theo cuồng loạn khủng hoảng, cắn răng nói ra, "Trương Lỗi thi thể, Hoàn Vũ công ty kết sát, tài chính hướng chạy chứng cứ, bên nào đều có thể làm cho chúng ta cận kề cái chết điểm. Lâm Kiến Quốc đều tự thân khó bảo toàn, ai còn có thể cứu chúng ta?" Hắn bỗng nhiên cúp điện thoại, đưa tay đem văn kiện trên bàn hung hăng quét xuống trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hắn biết, những ngày an nhàn của mình chấm dứt. Từ tham ô Long Sơn 2000 vạn dân sinh tài chính bắt đầu, từ ngầm đồng ý Hoàn Vũ công ty bức lương làm kỹ nữ bắt đầu, từ tham dự mưu hại Trương Lỗi bắt đầu, hắn liền từng bước một đi vào vực sâu. Bây giờ tổ chuyên án lôi đình xuất kích, Lâm Kiến Quốc bị bắt, hắn không còn có bất luận cái gì kháo sơn, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Phan Chính Dương đồng chí, chúng ta là tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án. Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lý Chính Dân mang theo mấy tên nhân viên công tác đi đến, thần tình nghiêm túc, mắt sáng như đuốc. Cầm trong tay hắn xong quy quyết định sách, đi thẳng tới Phan Chính Dương trước mặt, ngựa khí băng lãnh mà kiên định, trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, người dính líu nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp, tham ô dân sinh tài chính, cấu kết hắc ác thế lực, tham dự cố ý giết người, hiện quyết định đối ngươi khai thác xong quy biện pháp, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Phan Chính Dương thân thể chấn động mạnh một cái, lảo đảo lùi lại một bước, tựa ở bên bàn làm việc duyên, sắc mặt trong nháy mắt từ trắng bệnh biến thành thiết thanh. Hắn há to miệng, ý đồ giả biện, "Lý thư ký, đây là hiểu lầm." "Đều là hiểu lầm. Ta không có làm trái kỷ phạm pháp, những chuyện kia đều là Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Phong bức ta là bị bức hiếp." "Bị bức hiếp?" Lý Chính Dân cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng, "Phan Chính Dương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại giả biện. Long Sơn 2000 vạn tiền bạc hướng chạy đi chép, ngươi cùng Lâm Kiến Quốc trò chuyện đi âm, Hoàn Vũ công ty trong tủ bảo hiểm vãng lai văn kiện mật, những chứng cứ này đều bày ở trước mặt, ngươi còn muốn chống chế." Hắn đưa tay đem quyết định sách đặt lên bàn, "Mời ngươi ký tên, theo chúng ta đi một chuyến." Phan Chính Dương nhìn xem kia phần quyết định sách, nhìn xem phía trên đỏ tươi còn dấu, trong lòng cuối cùng nhất may mắn triệt để phá diệt. Hắn hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay gắt gao bắt lấy bàn làm việc, móng tay lõm vào thật sâu chất gỗ mặt bàn. Hắn biết, chứng cứ vô cùng xác thực, lại thế nào rảo biện cũng không làm nên chuyện gì. Từ hắn đưa tay đụng vào những cái kia tiền tham ô một khắc kia trở đi, liền chú định hôm nay kết cục. "Ta không ký." Phan Chính Dương thanh âm mang theo run rẩy, nhưng như cố ý đổ phản kháng, "Ta muốn gặp Lưu thư ký, ta muốn gặp Triệu bộ trưởng, ta có lời muốn nói." "Không cần." Lý Chính Dân ngữ khí không có chút nào buông lỏng, "Vấn đề của ngươi, tổ chuyên án sẽ dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật, sẽ cho ngươi khiếu nại cơ hội, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi." Hai tên nhân viên công tác tiến lên, một trái một phải chống chọi Phan Chính Dương cánh tay. Phan Chính Dương giãy giụa lấy, gào thét, lại cuối cùng bất lực phản kháng, bị cưỡng ép đỡ ra văn phòng. Trong hành lang nhân viên công tác nhao nhao ngừng chân quan sát, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Đã từng cao cao tại thượng thị ủy thư ký, bây giờ lại biến thành tù nhân, bị chật vật mang đi, một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tổ chuyên án thế xét đánh lôi đình, cũng làm cho những cái kia trong lòng còn có may mắn người trong nháy mắt câm như hến. Cùng thị ủy đại lâu hỗn loạn khác biệt, Long Sơn chính phủ thành phố trong đại lâu tràn ngập một loại hít thở không thông khủng hoảng. Nam Sơn thị thị trưởng Lý duy nhất ngồi ở trong phòng làm việc, chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện, hy vọng Phan Chính Dương có thể chống đỡ tất cả mọi chuyện, hy vọng tổ chuyên án không muốn tra được trên đầu mình. Hắn cảm thấy mình chỉ là đi theo Phan Chính Dương ăn canh người, không có trực tiếp tham dự mưu hại Trương Lỗi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lý duy nhất đồng chí. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, kỷ ủy nhân viên công tác thanh âm phá vỡ cầu nguyện của hắn. Lý duy nhất bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt gạt ra cứng ngắc tiểu dung, lại khó nén đáy mắt khủng hoảng, cùng. Các đồng chí, các ngươi thế nào tới? Trải qua trung kỷ ủy tổ chuyên án kiểm tra đối chiếu sự thật, ngươi dính liễu nghiêm trọng làm trái kỷ pháp pháp, tham ô dân sinh tài chính, bao che dung túng hắc gác thế lực, hiện quyết định đối ngươi khai thác song quy biện pháp. Kỷ ủy nhân viên công tác xuất ra quyết định sách, ngữ khí trang trọng, xin ngươi phối hợp chúng ta, theo chúng ta đi một chuyến. Không, không có khả năng. Lý duy nhất tiểu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, ta không có, ta thật không có. Những chuyện kia đều là Phan Chính Dương quyết định, ta chỉ là người chấp hành, ta là bị ép buộc. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Hắn không có Phan Chính Dương giảo biện, cũng không có Lâm Kiến Quốc chết lặng, chỉ còn lại trần trụi cầu xin tha thứ. Hắn biết mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng lại tham sống sợ chết, ý đồ dùng cầu xin tha thứ đổi lấy một chút hy vọng sống. Hắn càng không ngừng dập đầu, cái trán đâm vào trên sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm nặng, rất nhanh liền rịn ra vết máu. Nhân viên công tác nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, không động dung chút nào. Lý duy nhất, cầu xin tha thứ là vô dụng, ngươi làm sự tình, sớm đã xúc phạm pháp luật cùng kỷ luật, nhất định phải tiếp nhận điều tra cùng thẩm phán. Một nhân viên công tác tiến lên, đỡ dậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý duy nhất, xin ngươi phối hợp, không muốn tự tìm khó xử. Lý duy nhất bị mang lấy đứng người lên, toàn thân run rẩy, nước mắt cùng nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, sớm đã không có ngày xưa thị trường thể diện. Hắn bị cưỡng ép mang ra văn phòng, đi ngang qua hành lang lúc, không dám ngẩng đầu nhìn bất luận người nào ánh mắt, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng sám hối, lại sớm đã thì đã trễ. Long Sơn thị cục công an bên trong, bầu không khí đồng dạng khẩn trương tới cực điểm. Cục trưởng Triệu Chí Cường ngồi ở trong phòng làm việc, trong tay nắm thật chặt một cây súng lục, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Hắn là bản thổ phái xếp vào tại hệ thống công an hoạch tâm lực lượng, những năm này, dựa vào Lâm Kiến Quốc quan hệ, làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che hắc ác thế lực, trên tay dính đầy tội ác. Triệu Chí Cường, mở cửa. Chúng ta là tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, nương theo lấy nhân viên công tác tiếng la. Triệu Chí Cường thân thể chấn động mạnh một cái, đưa tay đem súng lục chống đỡ tại mình trên huyệt thái dương. Hắn biết, mình một khi bị bắt chờ đợi hắn chắc chắn là tử hình, cùng bị tra tấn, không bằng bản thân kết thúc. Triệu Chí Cường, chúng ta biết ngươi ở bên trong, lập tức mở cửa, nếu không chúng ta đem cưỡng ép phá cửa. Ngoài cửa thanh âm càng ngày càng gấp rút, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Triệu Chí Cường nhắm mắt lại, ngón tay chăm chú chế trụ cò súng, trong đầu hiện lên mình những năm này sợ tác sở vi, hiện lên Lâm Kiến Quốc đề bạt tri ân, hiện lên sắp đến thẩm phán, trong lòng tràn đầy hối hận cùng điên cuồng. Ngay tại cò súng sắp bị bóp trong nháy mắt, cửa phòng làm việc bị cưỡng ép phá tan. Lý Chính Dân mang theo mấy tên nhân viên công tác vào, nhìn thấy Triệu Chí Cường súng lục trong tay, lập tức nghiêm nghị hô: "Triệu Chí Cường, để súng xuống, đừng làm chuyện điên rồ." Triệu Chí Cường đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt điên cuồng quét mắt đám người, quát lên: "Đừng tới đây, ai cũng đừng tới đây. Ta biết các ngươi là tới bắt ta sẽ không cùng các ngươi đi. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không tiếp nhận thẩm phán." Súng lục trong tay của hắn hơi rung nhẹ, tùy thời đều có thể cất cò. Lý Chính Dân bước một bước về phía trước, ngựa khí trầm ổn nói ra: "Triệu Chí Cường, để súng xuống. Ngươi bây giờ tự sát, sẽ chỉ tội thêm một bậc, liên lụy người nhà của ngươi. Nếu như ngươi phối hợp điều tra, chi tiết bàn giao vấn đề, có lẽ còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung, đưa cho ngươi người nhà lưu một đầu sau đường." "Sau đường? Ta còn có sau đường sao?" Triệu Chí Cường cười lạnh một tiếng, nước mắt lại nhịn không được bừng lên. "Ta làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che hắc ác thế lực, còn tham dự mưu hại Trương Lỗi, trên tay của ta dính đầy máu, coi như phối hợp điều tra cũng khó thoát khỏi cái chết." Nói chuyện, tâm tình của hắn càng ngày càng kích động, súng ngắn lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. "Cho dù chết, cũng muốn chết được minh bạch." Lý Chính Dân ngữ khí trầm ổn như cũ, ý đồ trấn an tâm tình của hắn. "Ngươi suy nghĩ một chút, người nhà của ngươi, con của ngươi còn tại đi học, cha mẹ của ngươi còn đang chờ ngươi đến dưỡng lao, ngươi nếu là chết rồi, bọn hắn làm sao đây? Chẳng lẽ muốn để bọn hắn cả một đời sống ở ngươi trong bóng tối sao?" Câu nói này đâm trúng Triệu Chí Cường nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, súng lục trong tay chậm rãi rủ xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy dây rủa cùng thống khổ. Hắn nghĩ tới tuổi nhỏ hải tử, nghĩ đến cao tuổi phụ mẫu, trong lòng điên cuồng dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu hối hận. Loảng xoảng nhất thanh, súng ngắn rớt xuống đất trên bảng. Triệu Chí Cường hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nghẹn ngào khóc giống: "Ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên tham mộ quyền thế, không nên làm việc tiên tư trái pháp luật." Tiếng khóc của hắn khàn giọng mà tuyệt vọng, tràn đầy đối diện quá khứ sám hối. Nhân viên công tác tiến lên, nhặt lên trên đất súng ngắn, theo sau xuất ra song quy quyết định sách, đưa tới Triệu Chí Cường trước mặt. "Triệu Chí Cường, trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, ngươi dính liễu nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp, làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che hắc ác thế lực, tham dự cố ý giết người, hiện quyết định đối ngươi khai thác song quy biện pháp." Triệu Chí Cường không có phản kháng, cũng không có giải thích, chỉ là chết lặng gật đầu mặc cho nhân viên công tác cho hắn đeo lên cổ tay. Hắn bị mang lấy đứng người lên, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng hối hận. Đã từng phong quang vô hạn cục trưởng công an, bây giờ lại biến thành tù nhân, đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Xế chiều hôm đó, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất, Triệu Chí Cường bị trước sau áp cách Long Sơn Thị, mang đến tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án chỉ định phá án địa điểm. Tin tức truyền khắp toàn bộ Long Sơn Thị, cũng truyền khắp Nam Quan tỉnh quan trường. Những cái kia đã từng cùng bản thổ phái cấu kết cán bộ, dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao chủ động đến kỷ ủy bàn giao vấn đề, ý đồ tranh thủ xử lý Quang Dung. Mà những cái kia thủ vững bản phận cán bộ, thì thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cảm nhận được đã lâu thanh minh. Lý Chính Dân đứng tại Long Sơn chính phủ thành phố trước đại lâu, nhìn qua đầy trời mưa thu, hít một hơi thật sâu. Trong không khí kiềm chế dần dần tiêu tán, thay vào đó là mưa sau trời mát. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Triệu Tuấn Văn điện thoại, ngữ khí trịnh trọng báo cáo: "Triệu bộ trưởng, Long Sơn thị thu lấy công việc thuận lợi hoàn thành, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất, Triệu Chí Cường đã bị xong quy, tương quan chứng cứ đã toàn bộ phong tồn, bước kế tiếp đem toàn lực thẩm vấn, đào sâu phía sau liên quan nghệ lực." Trong ống nghe truyền đến Triệu Tuấn Văn thanh âm trầm ổn: "Tốt, làm tốt. Lý Chính Dân đồng chí, vất vả ngươi. Tiếp tục gia tăng thẩm vấn cường độ, cần phải điều tra rõ tất cả chân tướng, đồng thời làm tốt Long Sơn ổn định công việc, không thể để cho bách tính bởi vì lần này thanh tra chịu ảnh hưởng." Minh Mạch. Lý Chính Dân trùng điệp gật đầu, cúp điện thoại, nhìn hướng Biết Vương. Mưa thu dần dần ngừng, một sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy vào Long Sơn thị đại địa bên trên, như là chính nghĩa quan mang, xua tán đi tất cả vẻ lo lắng. Nam Quan tỉnh quan trường đại thanh tẩy, ngay tại đều đâu vào đấy thúc đẩy, mà Long Sơn sẽ thành trận gió lốc này bên trong cái thứ nhất giành lấy cuộc sống mới thành thị. Cùng lúc đó, tỉnh chính phủ trong văn phòng, Thẩm Thanh Vân nhận được Lý Chính Dân báo cáo, trên mặt lộ ra đã lâu tiêu dung. Thái Dương vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng còn xa không kịp trong lòng thoải mái. Mặc dù thế cục một lần mất khống chế, nhưng cũng may tổ chuyên án tinh chuẩn phát lực, lôi đình thu lưới, bản thổ phái hoạch tâm cốt cán bị từng cái cầm xuống, Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái, cuối cùng nên đón bắt Vân Kiến Nhật hy vọng. Chương 3050, Lâm Hiểu Phong cái chết. Chương 3050, Lâm Hiểu Phong cái chết. 3 ngày về sau, mưa thu vừa nghỉ, Nam Sơn ngoại ô thành phố trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ khô mùi tanh. Thông hướng chân núi đường đất ổ gà lởm chởm, hai bên bụi cây lộn xộn mọc thành bụi, đem chỗ sâu dân trạch che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Phía khu vực này phần lớn là vứt bỏ lao trạch cùng lâm thời dựng nhà lều, nhân viên lưu động thưa thớt, thành dấu kín chạy trốn người tuyệt hảo góc chết. Lâm Hiểu Phong liền có quắp tại trong đó một gian rách nát dân trạch bên trong, toàn thân dính đầy bụi đất, sớm đã không có ngày xưa hoàn khố tử đệ ngăn nắp. Dân trạch bên trong âm u và bức, góc tường chất đống mốc meo tạp vật, chỉ có một cái nhỏ hẹp cửa sổ xuyên qua ánh sáng yếu ớt. Lâm Hiểu Phong tựa ở băng lãnh tường đất một bên, hai tay chăm chú nắm chặt một thanh vết dỉ loang lổ dao gọt trái cây, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Từ chạy ra biệt thự về sau, hắn giống chó nhà có tang chạy trốn tứ phía, không dám liên hệ bất luận kẻ nào, không dám đi nội thành, chỉ có thể ở ngoại ô chẳng có mục đích du đãng, cuối cùng trốn vào căn này không người ở lại dân trạch. Điện thoại di động trong túi sớm đã không có điện tắt máy, hắn không biết cục thế bên ngoài, lại có thể đoán được tổ chuyên án ngay tại toàn thành lùng bắt hắn. Phụ thân Lâm Kiến Quốc bị song quy tin tức như ma chú trong đầu xoay quanh, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất bọn người xuống ngựa nghe đồn cũng mơ hồ từ ngẫu nhiên đi ngang qua thôn dân trong miệng nghe được. Sợ hãi như là dây leo, cuốn chặt lại lấy trái tim của hắn, để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn hối hận. Hối hận nhất thời xúc động phái người đi đụng Thẩm Thanh Vân, hối hận không nghe phụ thân lời nói đi tự thú, càng hối hận những năm này ỷ vào Lâm gia thế lực làm sằng làm bậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại sâu hối hận cũng không làm nên chuyện gì, hắn ý niệm duy nhất, đó là sống tiếp, dù là trốn đến chân trời góc biển. Hắn run rẩy đưa tay sờ về phía trong ngực túi tiền, bên trong chỉ còn lại mấy tấm thẻ chi phiếu, còn có mấy ngàn khối tiền tiền mặt, đây là hắn cuối cùng nhất vào mèo, cũng là hắn còn sót lại hy vọng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, nương theo lấy bộ đàm nói nhỏ âm thanh, phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Lâm Hiểu Phong thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong nháy mắt ngừng thở, đem dao gọt trái cây nắm thật chặt trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cổng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đứng tại dân trạch ngoài cửa, theo sau chính là thành thủy kim loại tiếng va chạm, là đặc công mở khóa thanh âm. Lâm Hiểu Phong, chúng ta là trung kỷ ủy tổ chuyên án, ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, ra đầu hàng. Ngoài cửa truyền đến trầm ổn hữu lực tiếng gọi, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Lâm Hiểu Phong trái tim cuồng loạn không ngừng, toàn thân khống chế không nổi phát run. Hắn biết mình chạy không thoát, có thể đối sợ hãi tử vong để hắn triệt để đã mất đi lý trí. Hắn gào thét vọt tới cổng, cách cũ nát cửa gỗ hô, đừng tới đây, ai cũng đừng tới đây. Các ngươi càng đi về phía trước một bước, ta liền chết cho các ngươi nhìn. Hắn đem dao gọt trái cây chống đỡ tại trên cổ của mình, lưỡi dao vạch phá làn da, chảy ra tinh mịn huyết châu. Dân trạch bên ngoài, tổ chuyên án các đặc cảnh sớm đã hình thành vây kín chi thế. Dẫn đội đặc công đội trưởng trốn ở công sự che chắn về sau, cầm trong tay bộ đàm, ngựa khí trầm ổn chiêu hàng. Lâm Hiểu Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất, đừng lại làm vô vị chống cự. Ngươi dính liễu có ý định mưu hại cấp tỉnh cán bộ, mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng chủ động đầu hàng, chi tiết bằng giao, còn có thể tranh thủ xử lý Quang Dung, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Xử lý Quang Dung. Lâm Hiểu Phong cười lạnh một tiếng, thanh âm mang theo điên cuồng run rẩy. Cha ta bị bắt, Phan Thuốc, Lý Thuốc cũng bị bắt, các ngươi căn bản sẽ không cho ta được sống. Ta coi như đầu hàng, cũng sẽ bị xử bắn. Không bằng chết ngay bây giờ ở chỗ này, xong hết mọi chuyện. Những ngày này chạy trốn cùng sợ hãi, đã sớm đem tâm trí của hắn triệt để phá hủy, giờ phút này chỉ còn lại đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Đặc công đội trưởng cau mày, ra hiệu đội viên bảo trì cảnh giác, tiếp tục chiêu hàng. Chúng ta hứa hẹn sẽ bảo hộ an toàn tính mạng của ngươi, theo nếp đối ngươi tiến hành xử trí. Ngươi suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, ngẫm lại ngươi còn có cơ hội đền bù sai lầm, không nên tùy tiện từ bỏ sinh mệnh. Người nhà? Lâm Hiểu Phong ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, lập tức lại trở nên càng thêm điên cuồng, lớn tiếng hét lên, cha ta đều tự thân khó bảo toàn, ta còn có cái gì người nhà? Là các ngươi hủy ta hết thảy, là Thẩm Thanh Vân hủy ta hết thảy. Ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi chôn cùng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đá văng cửa gỗ, đưa dao gọt trái cây hướng gần nhất đặc công mà tới, ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu cùng sát ý cảnh cáo. Lập tức dừng lại. Nếu không chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Đặc công đội viên nghiêm nghị cảnh cáo, súng trong tay nhắm ngay Lâm Hiểu Phong, lại bởi vì lo lắng nộ thương đến đồng bạn mà không dám tùy tiện nổ súng. Lâm Hiểu Phong lại không chút nào dừng lại ý tứ, vẫn như cũ điên cuồng cơ dao gọt trái cây, hướng phía đặc công đội ngũ mà tới. Trong hỗn loạn, hắn một phát bắt được một đặc công cánh tay, giơ lên dao gọt trái cây liền hướng đối phương ngực đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đặc công đội trưởng quả quyết hạ lệnh, nổ súng. Ầm. Một tiếng thanh thúy súng vang lên bạch phá sơn lâm yên tĩnh. Đạn tinh chuẩn đánh trúng Lâm Hiểu Phong ngực, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trong tay dao gọt trái cây loảng xoảng nhất thanh rớt xuống đất. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn về phía ngực vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, theo sau chậm rãi ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Đặc công đội viên lập tức tiến lên, kiểm tra Lâm Hiểu Phong sinh mạng thể trình, theo sau hướng đội trưởng báo cáo, "Đội trưởng, Lâm Hiểu Phong đã bị đánh chết, xác nhận không có sự sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật." Đặc công đội trưởng nghe được câu này, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thu hồi súng ống, ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp. Trận này tốn thời gian 2 ngày 2 đêm lùng bắt hành động, cuối cùng hạ màn. Hắn xuất ra bộ đàm, bấm tổ chuyên án điện thoại, ngựa khí chỉnh trọng báo cáo, "Triệu bộ trưởng, Lâm Hiểu Phong tại Nam Giao dân trạch bị phát hiện, chống lệnh bắt phản kháng, đã bị ta bộ tại chỗ đánh chết, nhiệm vụ hoàn thành." Cùng lúc đó, tỉnh chính phủ cao ốc lầu 3 trong phòng họp, bầu không khí bình tĩnh mà trang trọng. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, thái dương băng gạc đã đổi thành màu sáng quạng, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ có chút tái nhợt, lại khó nén trầm ổn giả dặn. Tỉnh chính phủ bí thư trưởng Trần Diệu Tổ ngồi tại đối diện, trong tay cầm thật dày công việc báo cáo vật liệu, đang có đầu không lộn xộn hồi báo gần đây dân sinh công việc thúc đẩy tình huống. Phòng họp rộng rãi minh lượng, cửa sổ sát đất xuyên qua súng túc ánh sáng tự phát, chiếu sáng trên bàn sắp hàng chỉnh tề văn kiện. Ngoài cửa sổ tỉnh chính phủ trong đại viện, nhân viên công tác mỗi người quản lý chức vụ của mình, trật tự danh mạch, cùng ngoại ô khẩn trương rằng có tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trải qua mấy ngày nữa trấn an cùng bố trí, ban ngành chính phủ công việc đã dần dần khôi phục bình thường, cơ sở cán bộ tâm tư cũng dần dần ổn định lại. Thẩm tỉnh trưởng, tính đến trước mắt, toàn tỉnh cũ kỹ cư xá cải tạo công trình đã hoàn thành 82, trong đó Long Sơn thị bởi vì giai đoạn trước vụ án ảnh hưởng, tiến độ lạc hậu hẹn 15, chúng ta đã cân đối tỉnh trụ kiến sảnh phái ra chuyên hạng giám sát tổ đi Long Sơn, đốc thúc thi công đơn vị tăng tốc tiến độ, bảo đảm trước cuối năm hoàn thành cải tạo nhiệm vụ. Trần Diệu Tổ đẩy kính mắt, ngữ khí bình ổn báo cáo, "Mặt khác, ngày trước đó kết nối 2 gia tân nguồn năng lượng xí nghiệp, đã hoàn thành công thương đăng ký thủ tục, tuyên chỉ tại Nam Sơn thị cao kỹ thuật mới khu đang phát triển, dự tính tháng sau chính thức khởi công kiến thiết, đầu tư sau nhưng kéo theo gần 2000 người vào nghề." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt chuyên chú nghe báo cáo, ngẫu nhiên chen vào nói đặt câu hỏi, "Long Sơn dân sinh tài chính lỗ hổng vấn đề giải quyết sao? Bị tham ô tài chính truy hồi nhiều ít?" Tỉnh trưởng, tổ chuyên án đã đông kết Lâm thị tập đoàn cùng liên quan xí nghiệp tất cả tài sản, sơ bộ xác minh nhưng truy hồi tham ô tài chính 1200 vạn, còn thừa bộ phận ngay tại liên hợp ngân hàng, cảnh sát hình sự quốc tế truy tra hải ngoại tài khoản, dự tính trong một tuần có minh xác kết quả." Trần Diệu Tổ lật ra bút ký, tiếp tục báo cáo, "Chúng ta đã từ tỉnh tài chính khẩn cấp phân phối 800 vạn chuyên hạng tài chính, bổ khuyết Long Sơn dân sinh công trình lỗ hổng, bảo đảm công trình thuận lợi thúc đẩy, không ảnh hưởng bách tính sinh hoạt." "Rất tốt." Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia vui mừng, chậm rãi nói ra, "Dân sinh công việc nhỏ, nhất định phải đem tài chính giám thị đúng chỗ, bảo đảm mỗi một phân tiền đều dùng tại bách tính trên thân. Mặt khác, phải làm cho tốt nguồn năng lượng mới xí nghiệp phục vụ công việc, cân đối giải quyết thổ địa, thủy điện, phê duyệt các phương diện vấn đề, để xí nghiệp mau chóng rơi xuống đất đầu tư, kéo theo toàn tỉnh phát triển kinh tế." "Vâng, ta lập tức an bài ngành tương quan kết nối chứng thực." Trần Diệu Tổ liền vội vàng gật đầu ghi chép, theo sau lại báo cáo cơ sở quản lý, lương thực an toàn bảo hộ các loại công việc, trong văn phòng chỉ còn lại ngói bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Vân điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên Lý Chính Dân danh tự. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, đứng dậy ra hiệu Trần Diệu Tổ chờ một lát, đi đến bên cửa sổ nhận nghe điện thoại, "Chính Dân đồng chí, thế nào rồi?" Trong ống nghe truyền đến Lý Chính Dân trầm ổn lại mang theo một tia thanh âm mệt mỏi, "Thẩm tỉnh trưởng, cùng ngài báo cáo chuyện gì, Lâm Hiểu Phong tìm được. Chúng ta tại Nam Giao một chỗ dân trạch đem hắn vây quanh, hắn chống lệnh bắt phản kháng, còn ý đồ tổn thương đặc công đội viên, rơi vào đường cùng, đặc công đội tại chỗ đem hắn đánh chết." "Cái gì?" Thẩm Thanh Vân thân thể chấn động mạnh một cái, cầm di động tay có chút nắm chặt, trên mặt trầm ổn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc. Hắn tựa ở băng lãnh cửa sổ sắt đất bên trên, ánh mắt hoảng hốt, trong đầu hiện lên trận kia kinh hồn va chạm, hiện lên Lâm Kiến Quốc chết lặng thần sắc, hiện lên tổ chuyên án lôi đỉnh thu lưới chẳng cảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, sự tình sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Lâm Hiểu Phong xúc động cùng điên cuồng, cuối cùng tống táng tính mạng của mình, cũng vì trận này tiếp tục đã lâu phản hủ phong bạo, thêm vào một vòng máu tanh dấu chấm tròn. Hắn vốn cho là, Lâm Hiểu Phong bị bắt về sau, sẽ tiếp nhận luật pháp thẩm phán, sẽ vì mình sở tác sở vi trả giá đắt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, kết cục sẽ là thảm liệt như vậy. Biết. Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo một tia khàn khàn, ngữ khí phức tạp, "Vất vả các người, sau tục kết thúc công việc làm tốt, thông chi pháp y làm tốt thí kiểm, đem tình huống chi tiết báo cáo tổ chuyên án cùng trung ương. Mặt khác, làm tốt giữ bí mật công việc, phòng ngừa tin tức quyết tán dẫn phát không cần thiết nghị luận. Minh bạch, Thẩm tỉnh trưởng. Lý Chính Dân nghe vậy gật gật đầu, lúc này mới cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân chậm rãi để điện thoại di động xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, thật lâu không nói gì. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, lại không cảm giác được mảy may ấm áp, thái dương vết thương ẩn ẩn làm đau, như là giờ phút này trong lòng cảm khái. Hắn nhớ tới vừa tới Nam Quan tỉnh lúc, cùng Lưu Phương Thư quyết định kế hoạch, từng bước một tan rã bản thổ phái, đả kích một nhóm, lôi kéo một nhóm, tại ổn định đại cục điều kiện tiên quyết quét sạch tệ nạn kéo dài lâu này. Nhưng một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, triệt để làm rối loạn tất cả kế hoạch. Lâm Hiểu Phong điên cuồng, để ẩn nấp quyền lực đánh cờ biến thành công khai chính diện giao phong, làm cho trung ương phái ra tổ chuyên án, lấy thế xét đánh lôi đỉnh triển khai thanh tẩy. Bản thổ phái nhân vật thủ lĩnh nhao nhao xuống ngựa, Lâm Hiểu Phong bị tại chỗ đánh chết, Nam Quan tỉnh quan trường triệt để tẩy bài, nhưng cái này phía sau là vô số người vận mệnh bị sửa, là một trận không cách nào vãn hồi bi kịch. Thẩm tỉnh trưởng, ngài không có sao chứ? Trần Diệu Tổ gặp hắn thần sắc không đúng, liền vội vàng đứng lên đi lên trước, ngựa khí lo lắng hỏi thăm. Thẩm Thanh Vân chậm rãi xoay người, lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia bình tĩnh thần sắc, lại khó nén đáy mắt mỏi mệt cùng cảm khái, không có việc gì, chỉ là một vụ án có kết quả. Hắn đi trở về chỗ ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nở huyệt thái dương, nhàn nhạt nói ra, Diệu Tổ đồng chí, chúng ta tiếp tục báo cáo đi. Trần Diệu Tổ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, một lần nữa cầm lấy báo cáo vật liệu, tiếp tục báo cáo công việc. Nhưng trong phòng làm việc không khí lại bởi vì vừa rồi điện thoại trở nên có chút nặng nề. Thẩm Thanh Vân ngồi tại vị trí trước, nhìn như tại chăm chú nghe báo cáo, tâm tư lại sớm đã bay xa. Hắn nghĩ tới Lâm Kiến Quốc, cái kia đã từng hô phong hoán vũ bản thổ phái đại lão, bây giờ biến thành tù nhân, biết được nhi tử bị đánh chết tin tức, sẽ là như thế nào tâm tình? Là tuyệt vọng, là hối hận, vẫn là sớm đã chết lặng. Hắn nghĩ tới những cái kia bị liên lụy cán bộ, nghĩ đến Long Sơn Bách Tính bởi vì tham nhũng bị tổn thất, nghĩ đến trận gió lốc này đối Nam Quan tỉnh quan trường xung kích, trong lòng tràn đầy thổ thức. Trận này phản hủ phong bạo, chung quy là thắng. Bản thổ phái thế lực bị triệt để thanh trừ, Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái có thể tỉnh hóa, Bách Tính lợi ích đạt được bảo hộ. Nhưng Thẩm Thanh Vân nhưng không có mảy may thắng lợi vui sướng, chỉ còn lại vô tận cảm khái. Quyền lực là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể tạo phúc Bách Tính, cũng có thể sinh sôi tội ác, dục vọng là một cái động không đáy, một khi ham sâu, liền khó có thể tự kiềm chế. Lâm Kiến Quốc, Lâm Hiểu Phong, Phan Chính Dương bọn người đều là bị quyền lực cùng dục vọng thôn phệ vật hy sinh. Báo cáo kết thúc về sau, Trần Diệu Tổ đứng dậy cáo tử. Trong phòng họp chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ tươi đẹp, tỉnh chính phủ trong đại viện vẫn như cũ trật tự rành mạch, nhưng hắn biết, Nam Quan tỉnh quan trường sớm đã không phải đã từng bộ dáng. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Lưu Phương Thư điện thoại, ngựa khí bình tĩnh nói ra, "Lưu thư ký, Lâm Hiểu Phong bị đánh chết." Trong ống nghe trầm mặc một lát, theo hậu chuyện đến Lưu Phương Thư mỏi mệt lại thanh âm kiên định, "Ta đã biết, cái này có lẽ là hắn kết cục tốt nhất. Thanh Vân, quá khứ đều đi qua, tiếp xuống, chúng ta muốn toàn lực ứng phó ổn định đại cục, làm tốt sau tục chỉnh đốn công việc, để Nam Quan tỉnh mau chóng khôi phục sinh cơ, cho Bách Tính một cái công đạo, cho trung ương một cái công đạo." "Ừm." Thẩm Thanh Vân trùng điệp gật đầu, trong lòng cảm khái dần dần tan đi, thay vào đó là kiên định tín nhiệm, "Lưu thư ký, ngài yên tâm, ta sẽ làm tốt chính phủ bên này công việc, phối hợp tổ chuyên án hoàn thành sau tục điều tra, mau chóng để Nam Quan tỉnh đi đến quỹ đạo." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng biết phương. Nam Sơn thị hình dáng dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng, trên đường phố xe thủy mã long, Bách Tính an cư lạc nghiệp. Hắn biết, trận gió lốc này mặc dù thảm liệt, nhưng chung quy là vì thủ hộ phần này an bình. Con đường sau đó, có lẽ còn có rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần thủ vững sơ tâm, thủ vững chính nghĩa, liền nhất định có thể dẫn đầu Nam Quan tỉnh, đi hướng một cái phong thanh khí chính, tràn ngập hy vọng tương lai. Mà tại tổ chuyên án phá án điểm, Triệu Tuấn Văn nhận được Lâm Hiểu Phong bị đánh chết báo cáo, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là chậm rãi nói ra, thông chi các tiểu tổ, tăng tốc thẩm vấn tiến độ, triệt để điều tra rõ Lâm Kiến Quốc đội tất cả chứng cứ phạm tội, mau chóng kết án, cho Nam Quan tỉnh Bách Tính một cái viên mãn phúc đáp. Mưa thu qua sau ánh nắng, xuyên thấu tất cả vẻ lo lắng, vẩy vào Nam Quan tỉnh mỗi một tấc đất bên trên. Trận này tiếp tục đã lâu phản hủ phong bạo, cuối cùng nên đón cuối cùng kết thúc, mà Nam Quan tỉnh tân sinh vừa mới bắt đầu. Chương 3051, tân nhiệm phòng công an giải. Chương 3051, tân nhiệm phòng công an giải. Mưa thu dần dần nghỉ, nắng ấm xuyên thấu tầng mây, vẩy vào Nam Quan tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ đại viện tường đỏ bên trên, chiết xạ ra ôn nhuận mà trang trọng ánh sáng. Khoảng cách trung kỳ ủy tổ chuyên án lôi đỉnh thu lưới đã qua đi nửa tháng, Nam Quan tỉnh quan trường cuối cùng từ phong bạo chấn động bên trong dần dần bình phục, đầu đường cuối ngõ tiếng nghị luận dần dần tiêu tán, thay vào đó là chợ búa khói lửa cùng cơ quan đơn vị ngay ngắn trật tự. Nửa tháng này đến nay, toàn tỉnh trên dưới đều tại kinh lịch một trận im ắng tái tạo, thiệp án nhân viên bị mang đi sau lưu lại chống chỗ cương vị, từ tỉnh ủy tổ chức bộ dẫn đầu dần dần bổ đủ. Bị tham nhũng án liên lụy dân sinh công trình, tại tỉnh tài chính khẩn cấp phân phối tài chính cùng chuyên hạng giám sát tổ thôi thúc dưới, một lần nữa đi vào quỹ đạo. Cơ sở cán bộ tâm tư cũng từ ban sơ sợ hãi quan sát, chậm rãi lắng động vì an tâm dạy trước chắc chắn. Trung kỳ ủy tổ chuyên án công việc đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Tại Song Quy Lâm Kiến Quốc, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất chờ một nhóm bản thổ phái nhân vật trọng yếu cùng liên quan cán bộ về sau, vì triệt để bài trừ địa phương quấy nhiễu, bảo đảm thẩm vấn công tác độc lập tính cùng công chính tính, tổ chuyên án quyết định đem tất cả thiệp án nhân viên chuyển di đến sát vách cây giang tỉnh chỉ định phá án điểm tiến hành chiều sâu thẩm vấn. Xuất phát ngày ấy, sáng sớm sương mù chưa tan hết, chở thiệp án nhân viên đội xe tại đặc công toàn bộ hành trình hộ tông dưới, lặng yên lái rời Nam Sơn thị, không có gây nên bất luận cái gì bạo động. tổ chuyên án chỉ còn sót lại chút ít cốt cán thành viên, cùng Nam Quan tỉnh kỷ ủy làm tốt manh mối giao tiếp, chứng cứ phong tồn các loại công việc, đem sau tục vụ án trải bớt, có liên quan vụ án tài sản cưỡng chế nộp của phi pháp chờ kết thúc công việc, chính thức chuyển giao tỉnh kỷ ủy toàn quyền phụ trách. Còn như cái khác tỉnh bộ cấp cán bộ, tổ chuyên án cũng không có xử lý, một phương diện không có chứng cứ, một mặt khác tỉnh bộ cấp nhất là dính đến tỉnh ủy thường ủy nhân sự điều động, trung ương bên kia khẳng định là phải cẩn thận cân nhắc một phen. Cho nên, mặc kệ là Triệu Hoài An hay là Tiền Hồng Bân, lại hoặc là Đàm Hiếu Thiên, bọn hắn tạm thời đều không có chịu ảnh hưởng. Tỉnh kỷ ủy đại lâu văn phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, nhân viên công tác mỗi người quản lý chức vụ của mình, một phái bận rộn cảnh tượng. Lý Chính Dân làm tỉnh kỷ ủy thư ký, tự mình dẫn đầu kết nối kết thúc công việc, trên bàn công tác chất đầy thật dày hồ sơ, từ Long Sơn nặng công tài chính hướng chảy rõ ràng chi tiết, đến bản thổ phái cán bộ vãng lai văn kiện mật, lại đến Long Sơn tham nhũng án bổ sung lời chứng, mỗi một phần vật liệu đều cần cẩn thận thẩm tra đối chiếu, dần dần đệ đơn. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua dưới lầu xuyên thẳng qua công vụ cố xe, trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trận này tiếp tục mấy tháng phản hủ phong bạo, cuối cùng nên đón giai đoạn tính bình ổn, tiếp xuống công việc mặc dù vẫn như cũ rườm rà, cũng đã không quá nhiều lực cản, chỉ cần làm từng bước thúc đẩy, liền có thể cho trung ương cùng Nam Quan tỉnh bách tính một cái viên mãn bằng giao. Cùng tỉnh kỷ ủy khẩn trương bận rộn khác biệt, tỉnh chính phủ bên này, một trận liên quan đến Nam Quan tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống tương lai trọng yếu nghi thức, ngay tại khu chiêng gõ chống chủ bị bên trong. Tân nhiệm sở công an tỉnh sở trưởng Điền Giã nhậm chức điện lễ, sẽ tại tỉnh chính phủ đại lễ đường cử hành. Điền Giã tại Thẩm Thanh Vân bị đụng về sau ngày thứ 3 liền đến Nam Sơn thị, hoàn thành tất cả nhậm chức thủ tục giao tiếp. Nửa tháng này đến, hắn một bên quen thuộc tình huống căn bản, một bên hiệp trợ tổ chuyên án trải bước hệ thống công an nội bộ có liên quan vụ án manh mối, đem Triệu Chí Cường lưu lại cục diện rồi giám sơ bộ thu thập thỏa đáng, dùng châm ổn ra dặn phong cách hành sự, cấp tốc thắng được tỉnh ủy tán thành. Nhậm chức điện lễ cùng ngày, tỉnh chính phủ đại lễ đường bên trong không còn chỗ ngồi. Toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống các đơn vị người phụ trách, sở công an tỉnh cán bộ trung tầng trở lên, các nơi cục trưởng thị công an cục tề tụ một đường, thân mang trang phục chính thức, thần sắc trang nghiêm. Lễ đường phía trước trên đài hội nghị, trưng bày ba mặt đỏ tươi cờ xí. Đối cảnh trên bảng Nam Quan sở công an tỉnh sở trưởng nhậm chức điện lễ chữ trang trọng bắt mắt, ánh nắng xuyên thấu qua lễ đường đỉnh chóp cửa sổ mái nhà rơi xuống dưới, chiếu sáng trên mặt mỗi người nghiêm túc thần sắc. Cái này không chỉ có là một trận đơn giản nhậm chức nghi thức, càng là Nam Quan tỉnh hệ thống công an tái tạo hình tượng, mở ra mới trình tượng trưng, mang ý nghĩa trải qua Triệu Chí Cường tham nhũng án đau từng cơn về sau, toàn tỉnh công an đội ngũ sẽ nên đón một lần triệt để chỉnh đốn cùng tân sinh. 9 giờ sáng cả, nhậm chức điện lễ chính thức bắt đầu. Người chủ trì giới thiệu xong trình diện khách quý về sau, tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Triệu Hoài An đi đến này. Tuyên đọc trung ương tổ chức bộ cùng công an bộ liên quan với Điền Giã đồng chí nhậm chức trả lời văn kiện. Triệu Hoài An ngữ khí trang trọng hữu lực, mỗi một chữ đều lộ ra chính thức nghiêm cẩn, ánh mắt của hắn đảo qua giới đài, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nửa tháng trước, hắn còn đang vì như thế nào cùng Lâm Kiến Quốc đội cắt chém, bảo trụ bản thổ phái hỏa chủng mà lo nghĩ, bây giờ phong bạo quá cảnh, hắn sớm đã nhận rõ thế cục, chủ động phối hợp tổ chuyên án công việc, giờ phút này đứng ở chỗ này tuyên đọc nhậm chức văn kiện, đã là thực hiện chức trách, cũng là đối tân chính pháp cách cục tán thành. Còn như về sau sẽ có cái gì dạng kết quả, hắn đã không đi cân nhắc. Mình có thể bình an vô sự, cũng đã là thắp hương bái Phật kết quả, còn như vật gì khác, cùng chết mất Lâm Hiểu Phong cùng bị Song Quy Phan Chính Dương bọn người so sánh, hắn cảm thấy mình còn tính là may mắn. Văn kiện tuyên đọc hoàn tất, Điền Giã thân mang thẳng đồng phục cảnh sát, nện bước kiên định bộ pháp đi đến đài chủ tịch. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt sắc bén mà thanh tịnh, cùng dưới đài những kinh nghiệm kia qua phong ba cán bộ so sánh, nhiều hơn một phần chưa nhiễm cương chính. Đi đến trước ông nói, hắn khẽ bước cằm, hướng mọi người dưới đài thăm hỏi, theo sau điều chỉnh một chút mịp rộ phồn độ cao, bắt đầu phát biểu nhậm chức diễn thuyết. Tôn kính các vị lãnh đạo, các đồng chí, mọi người buổi sáng tốt. Điền Giã thanh âm to mà kiên định, mang theo quân nhân ở vàng, chậm rãi nói ra, hôm nay, ta mang vô cùng kích động cùng trịnh trọng tâm tình, tiếp nhận Nam Quan sở công an tỉnh sở trưởng cái này trầm xuống điện lãnh. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ trung ương, ủy ban tỉnh tín nhiệm cùng bồi dưỡng, cảm tạ các vị đồng chí ủng hộ cùng tán thành. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trên đài hội nghị Thẩm Thanh Vân, Lưu Phương Thư, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ý, Nam Quan tỉnh từng trải qua một trận khắc sâu phản hủ phong bạo, hệ thống công an cũng bởi vậy gặp trước nay chưa từng có xung kích, Dương Đông Vương, Triệu Chí Cường đám người sở tác sở vi, không chỉ có vi phạm với sơ tâm sứ mệnh, càng cô phụ bách tính tín nhiệm, cho công an đội ngũ lao hát. Nâng lên chuyện này, dưới đài không ít công an cán bộ đều xấu hổ cúi đầu, Điền Giã ngựa khí cũng biến thành càng thêm nặng nề. Đoạn này thê thảm đau đớn kinh lịch, thời khắc nhắc nhở lấy chúng ta, công an đội ngũ là thủ hộ bách tính an bình, giữ gìn xã hội ổn định đạo thứ nhất phòng tuyến, dùng không được nửa điểm tạp chất cùng mục nát. Ở đây, ta hướng ủy ban tỉnh, hướng toàn tỉnh nhân dân trịnh trọng hứa hẹn, nhậm chức trong lúc đó, ta đem từ đầu đến cuối đoàn kết ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ chung quanh, mới thời đại đặc sắc chủ nghĩa xã hội tư tưởng vì chỉ đạo. Nhớ kỹ công an cảnh sát sơ tâm sứ mệnh, kiên quyết quét sạch hệ thống công an bên trong mục nát còn sót lại, chế tạo một chi trung thành, sạch sẽ, có đảm đường công an đội ngũ. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, ánh mắt bên trong giấy lên kiên định quan mang, ta đem dẫn đầu toàn tỉnh công an cảnh sát, tập trung chủ trách nghề chính, nghiêm khắc đả kích các loại phạm pháp hành vi phạm tội, toàn lực giữ gìn trị an xã hội ổn định, vì Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế hộ giá hộ tống, vì nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn xây lên không thể phá vỡ bình chứng. Ta sẽ lấy thân làm thì, thủ vững tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị ranh giới cuối cùng, chủ động tiếp nhận tổ chức cùng quần chúng giám sát, tuyệt không cô phụ phần này tín nhiệm cùng trọng thác. Thoại âm rơi xuống, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng vỗ tay bền bỉ mà nhiệt liệt, đã bao hàm đối Điền Giã mong đợi, cũng ẩn chứa công an đội ngũ tái tạo hình tượng quyết tâm. Thẩm Thanh Vân ngồi tại trên đài hội nghị, nhìn xem dưới đài hăng hái Điền Giã, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn cùng Điền Giã quen biết nhiều năm, biết rõ vị này bộ hạ cũ tính cách, cương trực công chính, làm việc quyết đoán, chưa từng e ngại cử quyền, chính là giờ phút này Nam Quan tỉnh hệ thống công an cần nhất người dẫn đường. Nhìn thấy Điền Giã có thể cấp tốc tiến vào nhân vật, nâng lên phần này trách nhiệm, Thẩm Thanh Vân trong lòng một khối thạch đầu cũng rơi xuống. Tiếng vỗ tay dần dần nghỉ sau, Thẩm Thanh Vân đứng dậy đi đến đài. Hắn thân mang xanh đen sắc âu phục, thái dương vết thương đã cơ bản rũ hợp, chỉ để lại một đạo thiện thiện vết sẹo, nổi bật lên hắn thần sắc càng thêm trầm ổn. Đi đến trước ông nói, hắn đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài công an cán bộ, ngữ khí nghiêm túc mà khẩn thiết: "Các đồng chí, vừa rồi Điền Giã đồng chí nhậm chức diễn thuyết, tình chân ý thiết, chỉ địa hữu thanh, ta tin tưởng, tại Điền Giã đồng chí dẫn đầu dưới, Nam Quan tỉnh hệ thống công an nhất định có thể dục hỏa chủ sinh, lại sáng tạo giai tích." Quá khứ một đoạn thời gian, Nam Quan tỉnh hệ thống công an kinh lịch một trận khắc sâu giáo huấn, Triệu Chí Cường bọn người lợi dụng chức quyền làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che hắc ác thế lực, cuối cùng biến thành tù nhân, không chỉ có hủy đi nhân sinh của mình, càng phá hủy công an đội ngũ hình tượng, ảnh hưởng tới đảng cùng chính phủ tại trong lòng bách tính công tín lực. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp, mỗi một chữ đều đập vào chúng nhân trong lòng bên trên, chậm rãi nói ra: "Trận này giáo huấn là thê thảm đau đớn, cũng là khắc sâu. Ở đây, ta yêu cầu toàn tỉnh hệ thống công an cán bộ cần phải khắc sâu hấp thụ giáo huấn, lấy đó mà làm gương, ở sau đó trong công việc, từ đầu đến cuối kiên trì tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết không lay được, thời khắc kéo căng kỷ luật căn này dây cùng, biết tính sợ, tồn dè trường sợ hãi, thủ danh giới cuối cùng, kiên quyết chống lại các loại mục nát dụ hoặc, làm được lòng có chỗ sợ, nói có chỗ giới, làm việc biết dừng." Hắn dừng một chút, ngữ khí hòa hoan mấy phần, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ kiên định, đồng thời muốn toàn lực tăng lên tự thân nghiệp vụ năng lực. Công an công việc liên quan đến an nguy của bách tính, xã hội ổn định, chưa từng có cứng rắn nghiệp vụ năng lực, liền không cách nào thực hiện tốt chức trách sứ mệnh. Phải tăng cường thực chiến hóa huấn luyện, tăng lên ứng đối phức tạp thế cục, đã kích phạm pháp phạm tội năng lực, muốn kiện toàn chấp pháp quy phạm hóa hệ thống, nghiêm ngặt theo nếp làm việc, để mỗi một lên vụ án đều trải qua được pháp luật cùng thời gian kiểm nghiệm, phải mật thiết liên hệ của chúng, lắng nghe quần chúng tiếng hô, giải quyết quần chúng cứu cấp sầu trông mong vấn đề, tái tạo công an đội ngũ tại trong lòng bách tính hình tượng. Ủy ban tỉnh đem toàn lực ủng hộ sở công an tỉnh công việc, vì công an đội ngũ kiến thiết, trị an xã hội quản lý cung cấp kiên cố bảo hộ. Hy vọng mọi người tại Điền Giã đồng chí dẫn đầu dưới, nâng tâm tụ lực, thật bắt thật yên, dùng hành động thực tế thủ hộ Nam Quan tỉnh an bình, vì toàn tỉnh kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển hộ giá hộ thống. Thẩm Thanh Vân nói chuyện ngắn gọn mà hữu lực, đã chỉ ra vấn đề, cũng cho ra phương hướng, càng truyền ủy ban tỉnh ủng hộ, để dưới đài công an cán bộ thâm thụ của vũ. Theo sau, tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư đi đến này. Hắn thần sắc trang trọng, ánh mắt thâm thúy, mang theo tỉnh ủy thư ký cách cục cùng đảm đương. "Các đồng chí, chính trị và pháp luật hệ thống là quốc gia quản lý thể hệ trọng yếu tạo thành bộ phận, công an đội ngũ là chính trị và pháp luật hệ thống lực lượng trung kiên." Lưu Phương Thư thanh âm trầm ổn hữu lực, nhìn xem đám người chậm rãi nói ra, trải qua trận này phản hủ phong bạo, Nam Quan tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống nên đón khởi đầu mới, cũng gánh vác càng quan trọng hơn sứ mệnh. "Ta yêu cầu toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ, nhớ kỹ sơ tâm sứ mệnh, thủ vững pháp trị tín ngưỡng, từ đầu đến cuối kiên trì đảng tuyệt đối lãnh đạo, đem đảng lãnh đạo xuyên qua với chính trị và pháp luật công tác các phương diện, toàn bộ quá trình. Muốn kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm phát triển tư tưởng, đem bách tính lợi ích đặt ở thủ vị, nghiêm khắc đả kích nội dung độc hại, hắc ác thế lực các loại phạm pháp hành vi phạm tội, trạng thái bình thường tan ra dương quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh, để bách tính cảm giác an toàn, cảm giác hạnh phúc, thu hoạch được cảm giác càng thêm phong phú, càng có bảo hộ, càng có thể tiếp tục." Lưu Phương Thư ánh mắt đảo qua giới đài, ngữ khí càng thêm trịnh trọng: "Phải tăng cường chính trị và pháp luật đội ngũ kiến thiết, kiên trì sẽ nghiêm trị quản đảng trị cảnh, rèn đúc một chi chính trị quá cứng, nghiệp vụ quá cứng, trách nhiệm quá cứng, kỷ luật quá cứng, tác phong quá cứng chính trị và pháp luật thiết quân. Muốn thủ vững công bằng chính nghĩa pháp trị ranh giới cuối cùng, để cho người ta dân quần chúng tại mỗi một lên vụ án làm, mỗi một chuyện xử lý bên trong, đều có thể cảm nhận được công bằng chính nghĩa. Nam Quan tỉnh tân sinh, không thể rời đi chính trị và pháp luật hệ thống hộ giá hộ tống. Hy vọng mọi người lấy Điền Giã đồng chí nhậm chức làm cơ hội, tập hợp lại, kiên quyết tiến thủ, lấy ưu dị công việc thành tích, hồi báo trung ương tín nhiệm cùng bách tính chờ đợi, vì kiến thiết bình an Nam Quan, pháp trị Nam Quan cống hiến lực lượng." Lưu Phương Thư nói chuyện đứng tại toàn tỉnh phát triển độ cao, vì chính trị và pháp luật hệ thống chỉ rõ phương hướng, cũng ngưng tụ lòng người. Nhậm chức điển lễ tại trang nghiêm quốc ca âm thanh bên trong hạ màn kết thúc. Tham dự nhân viên có thứ tự rút lui, không ít công an cán bộ chủ động đi lên trước, cùng Điền Giã nắm tay thăm hỏi, biểu đạt ủng hộ cùng chúc mừng. Điền Giã từng cái đáp lại, thái độ khiêm tốn mà kiên định, kiên nhẫn cùng mọi người giao lưu, nhanh chóng quen thuộc tình thính hoạch tâm cốt cán. Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân đứng tại đài chủ tịch bên cạnh, đơn giản trao đổi vài câu. Điền Giã đồng chí tuổi trẻ tài cao, lập trường kiên định, sở công an tỉnh giao cho hắn, hẳn là có thể. Lưu Phương Thư nhìn xem bận rộn Điền Giã, ngữ khí vui mừng nói ra, tiếp xuống, muốn đốc thúc hắn mau chóng khai triển công việc, nắm chắc hệ thống công an chỉnh đốn cùng trị an xã hội quản lý, đem trước đó rơi xuống công việc bổ sung tới. "Yên tâm đi, Lưu thư ký." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chắc chắn, Điền Giã làm việc ta hiểu rõ, có bước đồng, có chức pháp, nhất định sẽ mau chóng mở ra cục diện. Ta buổi chiều sẽ lại cùng hắn tâm sự, thay đổi nhỏ một chút công việc trọng điểm. Lưu Phương Thư khẽ bước cằm, đưa tay vô vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai, "Vất vả ngươi. Tỉnh chính phủ bên này muốn bao nhiêu dẫn đầu, cùng tỉnh thính làm tốt dính liền, bảo đảm các hạng công việc có thứ tự thúc đẩy. Nam Quan tỉnh ổn định phát triển, còn cần chúng ta sóng vai cố gắng." Nói xong, hắn liền tại thư ký cùng đi, quay người rời đi đại lễ đường, tiến đến tỉnh ủy chủ trì tổ chức thường ủy hội nghị, nghiên cứu bố trí sau tục cán bộ chỉnh đốn cùng phát triển kinh tế công việc. Thẩm Thanh Vân đứng tại chỗ, nhìn xem Lưu Phương Thư bóng lưng rời đi, lại nhìn phía đang cùng cán bộ giao lưu Điền Dã, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Từ ban sơ quần quần sóng ngầm, đến sau đó phong bạo quét sạch, lại đến bây giờ mới trình khải màn, Nam Quan tỉnh cuối cùng đi ra vẻ lo lắng, nên đón cơ hội sống lại. Hắn biết, tiếp xuống công việc vẫn như cũ gian khổ, cán bộ chỉnh đốn, kinh tế khôi phục, dân sinh bảo hộ, mỗi một hạng đều không dung lười biếng, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, thủ vững sơ tâm, liền nhất định có thể để cho Nam Quan tỉnh đi đến quỹ đạo. Chương 3052, báo cáo chương 3052, báo cáo đưa tiễn Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân cũng quay người rời đi sở công an tỉnh, đón xe trở về tỉnh chính phủ. Trở lại văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, chiếu sáng trên bàn sắp hàng chỉnh tề văn kiện. Gần nhất nửa tháng này đến, hắn một bên xử lý chính phủ công việc thường ngày, một bên phối hợp tổ chuyên án thúc đẩy phản hữu công việc, văn kiện trên bàn chồng chất như núi, bây giờ cuối cùng có thể nhịn chút thời gian dần dần trải bớt. Đường Hiểu Chu bưng tới một chén trà nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, "Tỉnh trưởng, đây là ngài muốn các nơi thị dân sinh công trình tiến độ bảng báo cáo, còn có nguồn năng lượng mới xí nghiệp rơi xuống đất sau tụ kết nối phương án." "Tốt, thả chỗ này đi." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cầm lấy bảng báo cáo lật xem, lập tức đối Đường Hiểu Chu dặn dò, thông chi Trần Diệu tổ bí thư trưởng, 3 giờ chiều tổ chức chính phủ hội nghị thường vụ, nghiên cứu một chút Long Sơn dân sinh công trình kết thúc công việc cùng nguồn năng lượng mới xí nghiệp rơi xuống đất nguyên bộ chính sách, tăng tốc thúc đẩy các hạng công việc. "Minh bạch, ta cái này đi an bài." Đường Hiểu Chu ứng thanh rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người. Hắn chăm chú lật xem văn kiện, ngẫu nhiên nâng bút ở phía trên phê bình chú giải, thần sắc chuyên chú mà trầm ổn. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, ấm áp mà ấm áp, mang theo một tia trấn an lòng người lực lượng. Thái dương vết sẹo mặc dù có thể thấy rõ ràng, lại không còn là đau sót ấn ký, mà là thủ vững cùng đảm đương chứng kiến. Hắn nhớ tới vừa tới Nam Quan tỉnh thời điểm, đối mặt bản thổ phái phách lối khí diễm, trong tim mình mặc dù có áp lực, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn lùi bước. Hiện tại phong bạo qua sau, cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần, chuyên chú với bách tính phúc lợi cùng phát triển kinh tế, phần này an tâm cùng chắc chắn là trước đây chưa bao giờ có. 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân cũng không ngẩng đầu lên nói, trong tay vẫn như cũ cầm bút, phê bình chú giải lấy văn kiện. Cửa ban công bị đẩy ra, Điền Dã đi đến, trên thân vẫn như cũ mặc đồng phục cảnh sát, chỉ là rút đi điện lễ bên trên trang trọng, nhiều hơn mấy phần kiêm tốn. Cầm trong tay hắn một phần cặp văn kiện, đi đến trước bàn làm việc, cung kính đứng ở một bên, nhẹ giọng hô, "Lão lãnh đạo." Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Dã, trên mặt lộ ra tiểu dung, để cây viết trong tay xuống, đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ, "Ngồi đi." Vừa kết thúc điện lễ, liền vội vã đến đây, chưa kịp nghỉ ngơi một chút. Điền Dã đang làm việc bàn trên ghế đối diện ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thái độ vẫn như cũ cung kính, không khổ cực, "Lão lãnh đạo." Điện lễ kết thúc về sau, ta đơn giản cùng đồng chí của tỉnh thính đụng phải cái đầu, cắt tỉa một chút gần đây công việc trọng điểm, nghĩ đến mau chóng hướng ngài báo cáo, nghe một chút chỉ thị của ngài. Hắn đem trong tay cặp văn kiện đặt lên bàn, nhưng không có lập tức mở ra, vẫn như cũ duy trì khiêm tốn tư thái, mở miệng một tiếng lao lãnh đạo đã là đối diện hướng tỉnh nghĩa tán thành, cũng là đối thượng hạ cấp quan hệ tôn trọng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Điền Dã cung kính mà không mất đi trầm ổn bộ dáng, trong lòng càng thêm hài lòng. Hắn hiểu rõ Điền Dã tính cách, tuy có năng lực, có bất đồng, nhưng xưa nay không cậy tài khinh người, từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cẩn thận thái độ. Phần này phẩm chất ở quan trường bên trong càng khó được. Không cần như thế công nghệ, hiện tại ngươi là sở công an tỉnh sở trưởng, có cái gì ý nghĩ, cái gì kế hoạch, cứ việc nói. Thẩm Thanh Vân ngữ khí ôn hòa, mang theo trưởng bối đối văn bối mong đợi, cũng mang theo thượng cấp đối hạ cấp tín nhiệm, chậm rãi nói ra, tỉnh chính phủ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi công việc, có cái gì khó khăn cũng có thể trực tiếp sách. Đà tạ lão lãnh đạo. Điền Dã trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra cảm kích tiểu dung, theo sau lật ra cặp văn kiện, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, bắt đầu báo cáo công việc. Lão lãnh đạo, buổi sáng điển lễ kết thúc về sau, ta cùng tỉnh tính thường vụ phó tỉnh trưởng, hình sự trinh sát tổng đội đội trưởng chờ hạch tâm cốt cán mở buổi họp ngắn, sơ bộ cắt tỉa tiếp xuống công việc mạch suy nghĩ, chủ yếu chia làm 3 cái phương diện, một là khai triển hệ thống công an nội bộ chỉnh đốn, đối toàn tỉnh công an cảnh sát tiến hành toàn diện loại bỏ, trọng điểm thanh lý cùng bản thổ phái có liên lụy, tồn tại làm trái kỷ vi quy hành vi nhân viên, thuần khiết công an nội ngũ; hai là tăng lớn trị an xã hội quản lý cường độ, nghiêm khắc đả kích các loại phạm pháp hành vi phạm tội, nhất là hắc ác thế lực còn sót lại, điện tín lừa gạt, trộm cướp cướp bóc chờ ảnh hưởng bách tính cảm giác an toàn vụ án, mau chóng thay đổi trị an xã hội cục diện; 3 là kiện toàn chấp pháp quy phạm hóa hệ thống, hoàn thiện giám sát cơ chế, ngăn chặn làm việc thiên tư trái pháp luật, chấp pháp bất công các loại vấn đề, tái tạo công an đội ngũ hình tượng. Hắn một bên báo cáo, một bên đưa tay ra hiệu, trật tự rõ ràng, trọng điểm đột xuất. Trước mắt, tỉnh thính đã thành lập chuyên hạng chỉnh đốn tiểu tổ, từ ta tự mình dẫn đầu, dự tính dùng 1 tháng thời gian hoàn thành toàn tỉnh công an cảnh sát loại bỏ công việc, đối loại bỏ ra vấn đề nhân viên, kiên quyết theo nếp theo quy xử lý, tuyệt không nhân lượng. Đồng thời, hình sự trinh sát tổng đội đã chế định chuyên hạng đả kích kế hoạch, nhằm vào gần đây bách tính phản ứng mãnh liệt vấn đề trị an, khai triển tập trung sửa trị hành động, mau chóng tăng lên bách tính cảm giác an toàn. Thẩm Thanh Vân chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu ra hiệu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, thần sát chuyên chú. Nghe được Điền Dã công việc mạch suy nghĩ, trong lòng của hắn 10 phần tán thành. Nội bộ chỉnh đốn là cơ sở, trị an xã hội là hệ tâm, vi phạm chấp pháp là bảo hộ, ba hỗ trợ lẫn nhau, vừa vặn đánh trúng sảng khoái trước hệ thống công an yếu hại. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, trọng điểm cũng rất đột xuất. Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo khẳng định, đối Điền Dã cười nói ra, nội bộ chỉnh đốn nhất định phải sẽ nghiêm trị, không thể đi ngang qua sân khấu, phải sâu đào tra rõ, đem dấu ở công an trong đội ngũ con sâu làm dầu nổi canh toàn bộ thanh trừ ra ngoài. Chỉ có đội ngũ thuần khiết mới có thể tốt hơn khai triển công việc. Mặt khác, muốn trọng điểm nắm chắc trị an xã hội vấn đề. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, trước đó bởi vì bản thổ phái dung túng, Nam Quan tỉnh trị an xã hội vấn đề tương đối lỗ suất, các thế lực hung hăng ngang ngược, bách tính tiếng oán than dậy đất. Hiện tại phong bạo đi qua, nhất định phải mau chóng cải biến loại cục diện này, để bách tính cảm nhận được thật sự an toàn. Muốn tập trung bách tính phản ứng mãnh liệt đột xuất vấn đề, tinh chuẩn phát lực, trọng quyền đả kích, đồng thời tăng cường thường ngày tuần tra phòng khống, dệt mật trị an xã hội phòng công lưới, để phạm pháp phần tử phạm tội không chỗ ẩn trốn. Lão lãnh đạo yên tâm, ta nhất định nắm chắc chứng thực. Điền Giã trùng điệp gật đầu, nữ khí kiên định nói với Thẩm Thanh Vân, nội bộ chỉnh đốn chúng ta sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ải, tuyệt không nhân nhượng chiều theo. Trị an xã hội phương diện, chúng ta sẽ tăng lớn tuần tra phòng khống cường độ, khai triển chuyên hạng đả kích hành động, mau chóng thay đổi cục diện. Mặt khác, ta còn kế hoạch cùng tỉnh kỷ ủy thành lập liên động cơ chế, đối loại bỏ ra làm trái kỷ phạm pháp manh mối, kịp thời chuyển giao, hình thành sửa trị hợp lực. Ý nghĩ này rất tốt. Thẩm Thanh Vân tán thưởng gật gật đầu. Hệ thống công an cùng kỷ ủy liên động rất có tất yếu, đã có thể đề cao công việc hiệu suất, cũng có thể bảo đảm sửa trị công tác toàn diện tính. Ngươi muốn chủ động cùng Lý Chính Dân đồng chí kết nối, làm tốt câu thông cân đối, đem liên động cơ chế tạo dựng lên, hình thành trạng thái bình thường hóa hợp làm. Minh Bạch, ta sau khi trở về liền liên hệ Lý thư ký, kết nối tương quan công việc. Điền Giã vội vàng ghi lại ở bút ký bên trên, sợ bỏ sót trọng yếu chỉ thị. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, trong lòng càng thêm vui mừng, ngựa khí cũng hòa hoãn mấy phần. Điền Giã, Nam Quan tỉnh hệ thống công an gánh rất nặng, trên người ngươi áp lực cũng không nhỏ. Nhưng ta tin tưởng năng lực của ngươi, cũng tin tưởng ngươi có thể nâng lên phần này trách nhiệm. Trong công việc gặp được khó khăn, không muốn một mình chọi cứng, phải kịp thời hướng ủy ban tỉnh báo cáo, cũng muốn đầy đủ điều động tỉnh tính thành viên ban ngành tính tích cực, nương tâm tụ lực, thật bắt thật kiện. Đa tạ lão lãnh đạo tín nhiệm cùng quan tâm. Điền Giã trong lòng tràn đầy cảm động, hốc mắt có chút phát nhiệt, chậm rãi nói ra, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài, không cô phụ ủy ban tỉnh tín nhiệm, toàn lực ứng phó làm tốt sở công an tỉnh công việc, nắm chắc trị an xã hội quản lý, vì Nam Quan tỉnh ổn định phát triển hộ giá hộ tống. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân đối với mình mong đợi, cũng minh bạch phần công tác này tầm quan trọng, trong lòng sớm đã quyết định, vô luận gặp được bao lớn khó khăn, đều muốn cắn răng kiên trì, giao ra một phần hài lòng bài thi. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, đưa tay ra hiệu hắn, tốt, chuyện công tác trước hết cho tới nơi này. Ngươi vừa tới mặt trò, còn có rất nhiều chuyện muốn quen thuộc, mau chóng tiến vào nhân vật, đem tình tính công việc trải bước rõ ràng, mở ra cục diện. Tỉnh chính phủ bên này sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, có cái gì cần cân đối, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Vâng, lão lãnh đạo. Điền Gia đứng người lên, cung kính hướng Thẩm Thanh Vân thăm hỏi, theo sau cầm văn kiện lên kẹp, nói với Thẩm Thanh Vân, vậy ta đi về trước, nắm chặt thúc đẩy các hạng công việc, sau tục có tiến triển lại hướng ngài báo cáo. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nhìn xem Điền Giã quay người rời phòng làm việc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Điền Giã đón xe rời đi tỉnh chính phủ đại viện bóng lưng, trong lòng tràn đầy mong đợi. Điền Giã đến, vì Nam Quan tỉnh hệ thống công an rót vào sức sống mới, cũng vì Nam Quan tỉnh ổn định phát triển tăng thêm bảo hộ. Lúc này, Đường Hiểu Chu gõ cửa thì đến, nhắc nhở, Thẩm tỉnh trưởng, khoảng cách hội nghị thường vụ còn có 10 phút, tham dự nhân viên đã đến đủ. Biết. Thẩm Thanh Vân xoay người, sửa sang lại một chút âu phục áo khoác, ánh mắt một lần nữa trở nên trầm ổn kiên định. Hắn cầm lấy văn kiện trên bàn, cất bước đi ra văn phòng, hướng phía phòng họp phương hướng đi đến. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, chiếu sáng con đường phía trước, cũng chiếu sáng Nam Quan tỉnh tràn ngập hy vọng tương lai. Mà tại sở công an tỉnh, Điền Giã trở lại văn phòng về sau, lập tức triệu tập thành viên ban ngành tổ chức hội nghị, truyền đạt Thẩm Thanh Vân chỉ thị, thay đổi nhỏ nội bộ chỉnh đốn, trị an xã hội quản lý các loại công việc phương án, minh xác phân công cùng thời gian tiết điểm. Trong phòng họp, bầu không khí nhiệt liệt mà nghiêm túc, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, trách nhiệm của mình, trên mặt đều mang trọng trấn công an đội ngũ quyết tâm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn hội nghị, chiếu sáng mỗi người trong mắt kiên định, cũng biểu thị Nam Quan tỉnh hệ thống công an tân sinh đã chính thức khai màn. Cùng lúc đó, tỉnh kỷ ủy đại lâu văn phòng bên trong, Lý Chính Dân chính dẫn đầu nhân viên công tác trải bước có liên quan vụ án manh mối, cùng Tây Giang tỉnh tổ chuyên án bảo trì mật thiết câu thông, kịp thời theo vào thẩm vấn tiến độ, bảo đảm mỗi một phần chứng cứ đều chuẩn xác không sai, mỗi một cái thiệp án nhân viên đều chiếm được vốn có trừng phạt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Nam Quan tỉnh phong ba từ giờ khắc này bắt đầu đã hết thể đều kết thúc. Chương 3053, tân nhiệm tỉnh ủy phó thư ký. Chương 3053, tân nhiệm tỉnh ủy phó thư ký. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua hơn một tháng. Đầu mùa đông, ánh nắng xuyên thấu qua tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng cửa sổ sát đất, nghiêng nghiêng vẩy vào Thẩm Thanh Vân trên bàn công tác, cho nặng nghề bàn gỗ từ đàn mặt dắt lên một tầng ôn nhuận kim quang. Khoảng cách Điền Giã nhậm chức sở công an tỉnh sở trưởng đã qua đi một tháng, Nam Quan tỉnh cuối cùng từ phản hủ phong bạo trong dư âm triệt để ổn định trận cước, đi vào bình ổn vận chuyển quỹ đạo. Tỉnh kỷ ủy dẫn đầu kết thúc công việc đâu vào đấy, có liên quan vụ án tài sản cưỡng chế nộp của phi pháp đã hoàn thành bắt hành, Long Sơn dân sinh công trình tại chuyên hạng giám sát tổ thôi thúc dưới sớm làm xong, nguồn năng lượng mới xí nghiệp nhà máy nền tảng cũng đã phá thổ độc công, đầu đường cuối ngõ khói lửa ngày càng nồng đậm, cơ quan trong đơn vị công việc tiết tấu cũng khôi phục ngày xưa hợp quy tắc. Thẩm Thanh Vân ngồi đang làm việc sau cái bàn, trong tay bưng lấy một phần phòng tài chính tỉnh báo cáo niên kỷ độ dự toán điều chỉnh phương án, lông mày cau lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập phương án biên giới. Trải qua bản thổ phái rơi lại sau quyền lực chân không, các hạng công việc mặc dù tại vững bước thúc đẩy, nhưng tài chính điều phối, cán bộ bổ vị chờ chi tiết vẫn cần lật ngược châm trước. Hắn cầm bút lên, tại phương án bên trên phê bình chú giải hạ cần ưu tiên bảo hộ nông thôn chấn hưng cùng dân sinh bảo hộ tài chính, nén không tất yếu hành chính chi tiêu ý kiến, ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc, là căn phòng làm việc này bên trong duy nhất tiếng vang. Bàn làm việc góc trái trên cùng chén trà bằng sứ xanh bên trong, nước trà còn ấm, mờ mịt nhiệt khí lượn lờ dâng lên, mơ hồ chén trên người sơn thủy đường vân. Đây là hắn vừa tới Nam Quan tình lúc, một vị già đồng sự đưa tặng lễ vật, bồi tiếp hắn đi qua phong bạo mãnh liệt nhất thời gian, bây giờ ngược lại thành bình phục nỗi lòng ký thác. Hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, thuần hậu hương trà tại đầu lưỡi tản ra, mấy ngày liên tiếp mọi bệnh cũng tiêu tán mấy phần. Đúng lúc này, trên bàn màu đỏ làm việc điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông trầm ổn mà gấp rút, phá bỡ văn phòng yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, đưa tay cầm lấy ống nghe, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào dự toán phương án bên trên, ngữ khí bình thản, "Ngài tốt, ta là Thẩm Thanh Vân." Trong ống nghe truyền đến tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Tư thanh âm trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, "Thanh Vân đồng chí, đội bằng đâu?" Thẩm Thanh Vân lập tức ngồi thẳng thân thể, ngữ khí cũng chỉnh trọng mấy phần, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, "Lưu thư ký, thông thả, đang xem phòng tài chính dự toán phương án. Ngài có chỉ thị?" Hắn cùng Lưu Phương Thư kể vai chiến đấu mấy tháng, sớm đã tạo thành ăn ý, Lưu Phương Thư tự mình gọi điện thoại tới, tuyệt không phải việc nhỏ. "Không có cái gì khẩn cấp chỉ thị, chính là muốn cho ngươi qua đây một chuyến, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, có chuyện cùng ngươi thông báo một chút." Lưu Phương Thư thanh âm rất phẳng chậm, lại lộ ra một cỗ tầm quan trọng, chậm rãi nói ra, "Ngươi nếu là trong tay không có cái gì đặc biệt gấp sự tình, liền mau chóng đến đây đi." "Tốt, ta lập tức quá khứ." Thẩm Thanh Vân không chút do dự đáp ứng, "Ta để lái xe chuẩn bị xe, 10 phút tả hữu đến tỉnh ủy." "Không nội, trên đường chú ý an toàn." Lưu Phương Thư dặn dò một câu, liền cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân buông xuống ống nghe, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve ống nghe bên dưới, trong lòng nổi lên một tia suy đoán. Nam Quan tỉnh quan trường kinh lịch lớn tẩy bài về sau, tỉnh ủy ban tử một mực tồn tại trong chỗ, nhất là tỉnh ủy chuyên trách phó chức thư ký, một mực không giải quyết được. Một tháng qua, hắn cùng Lưu Phương Thư dù chưa nói rõ, nhưng đều rõ ràng trung ương sớm muộn sẽ đối với tỉnh ủy ban tử tiến hành điều chỉnh. Bây giờ Lưu Phương Thư đột nhiên triệu kiến, đại khái suất là chuyện này có manh mối. Hắn đứng dậy sửa sang lại một chút xanh đen sắc tây trang cổ áo, đem dự toán phương án khép lại đặt ở góc bàn, theo sau đi đến cửa phòng làm việc, đối gian ngoài hô, "Hiểu Chu." Đường Hiểu Chu lập tức để công việc trong tay xuống, bước nhanh đi tới, cung kính hỏi, "Thẩm tỉnh trưởng, ngài có chỉ thị?" "Chuẩn bị xe, đi tỉnh ủy đại biện, Lưu thư ký tìm ta." Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình ổn phân phó nói, đem trên bản ta kia phần toàn tỉnh kinh tế vận hành phân tích báo cáo mang lên, nói không chừng cần dùng đến. "Vâng." Đường Hiểu Chu nghe vậy gật gật đầu, cấp tốc cầm văn kiện lên, lại nhanh chạy bộ ra văn phòng đi liên hệ lái xe Lâm Hổ. Thẩm Thanh Vân thì trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy áo khoác choàng bên trên, ánh mắt đảo qua văn phòng treo trên tường Nam Quan bất đi đồ, tấm bản đồ này bên trên, ghi chú hắn cùng Lưu Phương Thư từng bước một thúc đẩy công tác vết tích, từ Long Sơn đến Nam Sơn, từ Phản Hủ đến Dân Sinh, mỗi một chỗ tiêu ký đều gánh chịu lấy chịu nặng trách nhiệm. 10 phút sau, Thẩm Thanh Vân chuyến đặc biệt chậm rãi lái ra tỉnh chính phủ đại viện. Lái xe Lâm Hổ là tài xế lâu năm, trầm ổn già dặn, biết được quy củ quan trường, trên đường đi từ đầu tới cuối duy trì lấy vân nhanh hành sự, chưa từng tùy ý mở miệng đáp lời. Đường Hiểu Chu ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong tay bưng lấy văn kiện, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía sau tòa Thẩm Thanh Vân, gặp hắn nhắm mắt dưỡng thần, liền tức thời ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Vân tựa ở sau chỗ ngồi, hai mắt khép hở, trong đầu lại tại phi tốc suy tư. Tỉnh ủy chuyên trách phó chức thư ký cực kỳ trọng yếu dựa theo chức trách phân công, chủ yếu hiệp trợ thư ký bắt công tác xây dựng đảng, đồng thời phân công quản lý bộ phận sự vụ ngày thường, là tỉnh ủy ban tử bên trong hoạch tâm một thành viên. Trung ương phái tới cái gì người như vậy, trực tiếp quan hệ đến sau tục tỉnh ủy công tác thúc đẩy tiết tấu, cũng quan hệ đến tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ ở giữa phối hợp an ý, trong lòng của hắn đã chờ mong lại có chút thất vọng, chờ mong có thể đến một vị thiết thực tài giỏi công tác, lại lo lắng xuất hiện lý niệm không hợp, khó mà phối hợp tình huống. Chuyến đặc biệt rất nhanh lái vào tỉnh ủy đại viện. Cùng tỉnh chính phủ đại viện hợp quy tắc nghiêm cần so sánh, tỉnh ủy đại viện tăng thêm mấy phần trang trọng trang nghiêm, hai bên đường hương trương thụ xanh đúng tươi tốt, tu bổ đều nhịp, ký túc xá trước ngũ tinh hồng kỳ tại đầu mùa đông trong gió nhẹ bay phất phới. Cỗ xe chậm rãi dừng ở văn phòng tỉnh ủy công chức đại lâu, Đường Hiểu Chu dẫn đầu xuống xe, vì Thẩm Thanh Vân mở cửa xe. Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn một cái tòa này trang nghiêm túc mục ký túc xá, hít sâu một hơi, theo sau cất bước đi vào trong lâu. Trong hành lang yên tĩnh sạch sẽ, ngẫu nhiên gặp được vãng lai nhân viên công tác, đều cung kính hướng hắn vân an, hắn khẽ bước cảm ra hiệu, bước chân trầm ổn hướng lấy Lưu Phương Thư văn phòng đi đến. Lưu Phương Thư văn phòng đang làm việc lâu lầu 6 phía đông, cổng thư ký sớm đã chờ ở nơi đó, gặp Thẩm Thanh Vân đi tới, liền vội vàng tiến lên không người nói, "Thẩm tỉnh trưởng, Lưu thư ký ở bên trong đợi ngài." Nói chuyện, liền đưa tay đẩy ra cửa phòng làm việc. "Đa tạ." Thẩm Thanh Vân gật đầu ra hiệu, cất bước đi vào văn phòng. Lưu Phương Thư văn phòng rộng rãi minh lượng, bày biện ngắn gọn khí quyển, dựa vào tường trên giá sách bày đầy thư tịch và văn kiện, sau bàn công tác treo trên tường một bức cầu thật thiết thực tranh chữ, hiện lộ rõ ràng chủ nhân công việc phong cách. Lưu Phương Thư đang ngồi ở sau bàn công tác phê duyệt văn kiện, gặp Thẩm Thanh Vân tiến đến, lập tức để cây viết trong tay xuống, trên mặt tươi cười, đưa tay ra hiệu, "Thanh Vân đồng chí, nhanh ngồi." Thẩm Thanh Vân đi đến bàn làm việc trên ghế salon đối diện ngồi xuống, Đường Hiểu Chu đem văn kiện đặt ở trên bàn trà, liền rón rén lui ra ngoài, thuận tay đóng lại cửa phòng làm việc. Lưu Phương Thư thư ký bưng tới một chén trà nóng, đặt ở Thẩm Thanh Vân trước mặt, theo sau cũng lặng yên lui cách, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. "Gần nhất vất vả ngươi, tỉnh chính phủ bên này công việc tóm đến rất ổn thực, các hạng dân sinh công trình, xí nghiệp rơi xuống đất đều thúc đẩy rất thuận lợi." Lưu Phương Thư trước tiên mở miệng, ngựa khí vui mừng nói ra, "Nhất là Long Sơn bên kia, dân sinh tài chính lỗ hổng bổ sung, công trình cũng thuận công, dân chúng tiếng vọng rất tốt, đây đều là ngươi dẫn đầu đắc lực." Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng cười cười, "Lưu thư ký quá khen, đây đều là tỉnh ủy thống nhất bố trí, tăng thêm các bộ môn phối hợp đắc lực, ta chỉ là làm thuộc bổn phận công việc. Ngược lại là tỉnh kỷ ủy bên kia, chính dân đồng chí dẫn đầu kết thúc công việc hiệu suất rất cao, thiệp án nhân viên thẩm vấn, tài sản cưỡng chế nộp của phi pháp đều tiến triển thuận lợi, vì sau tục công việc dọn sạch chướng ngại. Hai người hàn huyên vài câu, chủ đề dần dần rơi xuống chính đề bên trên. Lưu Vương Tư thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí trở nên trịnh trọng lên, "Thanh Vân đồng chí, hôm nay tìm ngươi tới là có kiện chuyện trọng yếu cùng ngươi thông báo, trung ương đã quyết định Nam Quan tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký nhân tuyển, văn kiện chẳng mấy chốc sẽ phát xuống." Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, thân thể cũng có chút ngồi thẳng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Phương Thư, ra hiệu hắn nói tiếp. Đặt ở trong lòng một khối thạch đầu cuối cùng rơi xuống, ban tử chống chô vấn đề giải quyết, sau tục công việc cũng liền có càng đúng chắc bảo hộ. Lần này điều tới là vị nữ đồng chí, tên là Đối Tĩnh Di, năm nay 53 tuổi, trước đó tại tỉnh lận cận đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy, bộ trưởng bộ tổ chức. Lưu Phương Thư chậm rãi nói, ngữ khí bình ổn nói ra, trung ương đối nàng đánh giá rất cao, nói nàng lập trường chính trị kiên định, kinh nghiệm làm việc phong phú, nhất là am hiểu đảng kiến hòa đội ngũ cán bộ kiến thiết, vừa vặn phù hợp trước mắt Nam Quan tỉnh công việc nhu cầu. Đối Tĩnh Di. Thẩm Thanh Vân ở trong lòng mặc niệm một lần cái tên này, lông mày hơi nhíu lại. 53 tuổi nữ cán bộ, từ tỉnh lận cận thường ủy điều nhiệm Nam Quan tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký, cái này phối trí để trong lòng của hắn nổi lên một tia vi diệu gợn sóng. Dựa theo thông thường cán bộ phân công logic, cái tuổi này, cái này lý lịch cán bộ, điều nhiệm chuyên trách phó thư ký, càng giống là một loại quá độ tính an bài, đại khái suất sẽ không ở cái này trên cương vị dừng lại quá lâu, hoặc là tấn thăng, hoặc là đến linh về hưu. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có phán đoán, trung ương đây là dự định lấy ổn làm chủ, trước phái một vị kinh nghiệm phong phú, lập trường ổn thỏa cán bộ đến bổ khuyết ban tử chống chỗ, ổn định Nam Quan tỉnh đảng kiến hòa đội ngũ cán bộ kiến thiết công việc chờ thế cục triệt để vững chắc về sau, lại làm tiến một bước điều chỉnh. Cái này an bài mặc dù ổn thỏa, nhưng cũng mang ý nghĩa trong ngắn hạn khó mà có quyết đoán cải cách động tác, sau tục công việc còn cần lấy tiến hành theo chất lượng làm chủ. Lưu Phương Thư đem Thẩm Thanh Vân thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên minh bạch ý nghĩ của hắn, chậm rãi nói bổ sung, "Chúng tổ bộ phó bộ trưởng Hạ Thu Gió đồng chí, ngày mốt sẽ đích thân đưa Đối Tĩnh Di đồng chí tới nhậm chức. Đến lúc đó, chúng ta mang theo tỉnh ủy bàn tử đồng chí đi sân bay nên đón, theo sau tổ chức toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị, chính thức tuyên bố quyết định của trung ương." "Tốt, ta minh bạch." Thẩm Thanh Vân lập tức tập trung ý chí, gật đầu đáp, "Ta sẽ sớm an bài tốt tỉnh chính phủ bên này công việc, ngày mốt đúng giờ cùng đi ngài đi sân bay nên đón." Toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị công việc tiếp lúc, cũng mời văn phòng tỉnh ủy dẫn đầu, tỉnh chính phủ bên này sẽ dốc toàn lực phối hợp. Hắn mặc dù đối cái này quá độ tính an bài có chút lo lắng, nhưng cũng rõ ràng trung ương suy tính, dưới mắt ổn định thế cục mới là nhiệm vụ thiết yếu. Lưu Phương Thư khẽ bước cằm, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, Đối Tĩnh Di đồng chí mặc dù là quá độ tính an bài, nhưng năng lực xác thực đáng giá khẳng định. Nàng tại tỉnh lận cận đảm nhiệm bộ trưởng bộ tổ chức trong lúc đó, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, thúc đẩy công tác xây dựng đảng đều rất có hiệu quả, vừa vặn có thể giúp chúng ta sắp xếp như ý Nam Quan tỉnh cán bộ hệ thống, nhất là tại trải qua trận này phản hủ phong bạo về sau, đội ngũ cán bộ tư tưởng kiến thiết, tác phong kiến thiết đều cần tăng cường, đây chính là nàng cường hạng. Ngài nói đúng. Thẩm Thanh Vân rất là tán thành, lông mày dần dần giãn ra, trải qua trận gió lúc này, Nam Quan tỉnh đội ngũ cán bộ sát thực cần hào hào chỉnh đốn cùng dẫn đạo, Đối Tĩnh Di đồng chí am hiểu đảng kiến hòa cán bộ công việc, vừa vặn có thể bổ đủ chúng ta nhược điểm. Sau tục tỉnh chính phủ sẽ dốc toàn lực phối hợp tỉnh ủy công việc, nhất là đang cán bộ khảo hạch, tác phong kiến thiết phương diện, hình thành công việc hợp lực. Hai người theo sau lại quay chung quanh ủy ban tỉnh công việc gần đây, đơn giản trao đổi một phen. Lưu Phương Thư trọng điểm nhấn mạnh cán bộ bổ vị cùng công tác xây dựng đảng tầm quan trọng, yêu cầu Thẩm Thanh Vân tại thúc đẩy phát triển kinh tế cùng dân sinh công tác đồng thời, cũng muốn chiếu cố đội ngũ cán bộ ổn định. Thẩm Thanh Vân thì báo cáo nguồn năng lượng mới xí nghiệp rơi xuống đất, nông thôn chấn hương thúc đẩy các loại công việc tiến triển, cũng đưa ra cần tỉnh ủy cân đối giải quyết mấy vấn đề, tỉ như bộ phận chống chỗ cương vị cán bộ để danh, vượt bộ môn công tác liên động cơ chế chờ. Cán bộ để danh sự tình chờ Đối Tĩnh Di đồng chí đến nhận chức về sau, chúng ta tổ chức một lần thường ủy hội, tập thể nghiên cứu thảo luận. Lưu Phương Thư trầm ngâm nói, vượt bộ môn liên động cơ chế, ngươi để văn phòng chính phủ tỉnh dẫn đầu, xuất ra một cái cụ thể phương án, đưa ra tỉnh ủy thường ủy hội xem xét, mau chóng tạo dựng lên, đề cao công việc hiệu suất. Được. Thẩm Thanh Vân gật đầu đi lại, theo sau nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ, "Lưu thư ký, vậy ta đi về trước, an bài một chút ngày mốt công việc, cũng làm cho tỉnh chính phủ bên này làm tốt hội nghị phối hợp công việc." "Được." Lưu Vương Thư cũng đứng người lên, đưa Thẩm Thanh Vân đến cửa phòng làm việc, ngựa khí dặn dò, "Ngày mốt 9 giờ sáng máy bay, chúng ta 8 giờ 30 phút ở tỉnh ủy đại viện tập hợp, cùng đi sân bay." "Minh bạch." Thẩm Thanh Vân không người nói đừng, quay người đi ra văn phòng. Trong hành lang ánh nắng vẫn như cũ minh lượng, hắn dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đối Tĩnh Di đến, mang ý nghĩa Nam Quan tỉnh chính trị cách cục sẽ tiến vào một cái ổn định quá độ giai đoạn, hắn cùng Lưu Phương Thư cần điều chỉnh công việc mạch suy nghĩ, đã muốn ổn định hiện hữu cục diện, lại muốn tạ trợ Đối Tĩnh Di sở trường, nắm chắc cán bộ đội ngũ kiến thiết, vì sau tục phát triển trúc lao cơ sở. Trở lại tỉnh chính phủ sau, Thẩm Thanh Vân lập tức triệu tập Đường Hiểu Chu cùng tỉnh chính phủ bí thư trưởng Trần Diệu Tổ, tổ chức một cái ngắn gọn hội nghị, an bài ngày mốt tương quan công việc. Ngày mốt buổi sáng 8 điểm, người an bài xe tại tỉnh chính phủ đại viện chờ, ta muốn cùng Lưu thư ký tụ họp đi sân bay nên đón hạ bộ trưởng cùng mang phó thư ký. Thẩm Thanh Vân đối Đường Hiểu Chu phân phó nói, mặt khác, ngươi cùng văn phòng tỉnh ủy kết nối một chút, hiểu rõ toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị chủ bị tình huống, tỉnh chính phủ bên này cần phối hợp, toàn lực phối hợp đúng chỗ. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Trần Diệu Tổ, Diệu Tổ đồng chí, ngươi dẫn đầu trải vớt một chút gần đây tỉnh chính phủ trọng điểm công việc, nhất là cán bộ bổ vị, vượt bộ môn liên động cơ chế cái này hai khối, xuất ra sơ bộ phương án chờ mang phó thư ký đến nhận chức về sau, chúng ta đưa ra tỉnh ủy thường ủy hội xem xét. Mặt khác, thông chi phân công quản lý dân sinh, kinh tế phó tỉnh trưởng, ngày mốt đúng giờ tham gia toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị, chăm chú lĩnh hội hội nghị tinh thần.
Vâng, thẩm tỉnh trưởng.
Trần Diệu Tổ cùng Đường Hiểu Chu đồng thời gật đầu đáp ứng, cấp tốc ghi chép lại an bài công việc. Sau đó 2 ngày, Thẩm Thanh Vân một bên thúc đẩy công việc thường ngày, một bên mặc hiểu rõ Đới Tĩnh Di tương quan tình huống. Thông qua một chút tự mình con đường, hắn biết được Đới Tĩnh Di làm người điệu thấp trầm ổn, làm việc nghiêm cẩn cẩn thận, không trưng dương, không liều lĩnh, lại vô cùng có nguyên tắc. Tại tỉnh lận cận nhậm chức trong lúc đó, chưa từng tham dự phe phái tranh đấu, từ đầu đến cuối lấy công việc làm trọng, thâm thụ thượng cấp tín nhiệm. Tin tức này để trong lòng của hắn lo lắng lại tiêu tán mấy phần. Dạng này một vị thiết thực ổn thỏa cán bộ, tuy không có mang đến quyết đoán cải cách, lại có thể vững vàng giữ vững đảng kiến hòa đội ngũ cán bộ danh giới cuối cùng, chính là trước mắt Nam Quan tỉnh cần có. 2 ngày sau buổi sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Nam Sơn thị liền đã nổi lên lẻ tẻ mưa phùn, cho đầu mùa đông sáng sớm thêm mấy phần hàn ý. Thẩm Thanh Vân sớm 10 phút đến tỉnh ủy đại viện, Lưu Phương Thư đã đợi chờ ở nơi đó, phía sau đứng đấy tỉnh ủy ban tử thành viên khác, bao quát tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân, tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Triệu Hoài An, tỉnh ủy chính pháp ủy thư ký Đàm Hiếu Thiên bọn người. Tất cả mọi người thân mang trang phục chính thức, thần sắc trang nghiêm, tại trong mưa phùn tĩnh tĩnh chờ. Thanh Vân đồng chí, tới. Lưu Phương Thư nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản. Lưu thư ký. Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi lên trước, ánh mắt đảo qua ở đây thành viên ban ngành, khẽ bước cầm ra hiệu, các vị đồng chí, sớm. Đám người nhao nhao đáp lại, Triệu Hoài An chủ động tiến lên một bước, thấp giọng nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm tỉnh trưởng, mang phó thư ký lý lịch ta lại cùng ngài bổ sung một chút, nàng tại tỉnh lận cận tổ chức bộ công tác 5 năm, chỉnh đốn qua 2 lần đội ngũ cán bộ, cổ tay rất ổn, mà lại cùng hạ bộ trưởng là quen biết đã lâu, lần này hạ bộ trưởng tự mình đưa nàng tới, cũng có thể nhìn ra trung ương đối nàng coi trọng. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, đa tạ Hoài An đồng chí. Sau tục cán bộ công việc, còn nhiều hơn hướng mang phó thư ký thỉnh giáo, phối hợp tốt công tác của nàng. Triệu Hoài An hôm nay đã sớm triệt để cùng bản thổ phái cắt chém, một lòng nhào vào trong công tác, chủ động bổ sung tin tức, cũng là vì tốt hơn phối hợp bàn tử công việc. Còn như phía trên thế nào xử lý, kia là phía trên cần cân nhắc, không tại Thẩm Thanh Vân cân nhắc phạm vi bên trong. 8:30 cả, đội xe đúng giờ xuất phát, hướng phía Nam Sơn thị phi trường quốc tế chạy tới. Mưa phùn dần dần ngừng, bầu trời dần dần tạnh, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vậy vào ướt xuống mặt đường bên trên, chiết xạ ra quang mang trong suốt. Trong xe, Thẩm Thanh Vân tựa ở trên chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng làm xong nên đón mới cộng tác chuẩn bị. 9 giờ đúng, trung tổ bộ phó bộ trưởng Hạ Thu Gió cơi chuyên cơ chậm rãi đáp xuống Nam Sơn thị phi trường quốc tế. Máy bay cửa khoang mở ra, Hạ Thu Gió thân mang xanh đen sắc âu phục, dẫn đầu đi xuống máy bay, phía sau đi theo một vị thân mang màu đậm âu phục bộ váy nữ cán bộ, dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, khuôn mặt ôn hòa lại lộ ra một cố già dặn, chính là tân nhiệm tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký Đới Tĩnh Di. Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân mang theo tỉnh ủy thành viên ban ngành bước nhanh đi lên trước, tại cầu thang mạn phía dưới xếp hàng nên đón. Hạ Thu Gió đi xuống cầu thang mạn, trên mặt tươi cười, chủ động đưa tay, cùng Lưu Phương Thư chăm chú đem nắm. Phương Thư đồng chí, đã lâu không gặp. Hạ bộ trưởng, một đường vất vả. Lưu Phương Thư nắm chặt Hạ Thu Gió tay, ngữ khí nhiệt tình, chào mừng ngài đến Nam Quan tỉnh chỉ đạo công việc. Hai người hàn huyên vài câu, Hạ Thu Gió ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thanh Vân, cười buông tay, Thanh Vân đồng chí, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước tại trung ương họp, vẫn là 3 tháng trước, không nghĩ tới như thế nhanh ngay tại Nam Quan tỉnh gặp lại. Hạ bộ trưởng, vất vả ngài. Thẩm Thanh Vân nắm chặt Hạ Thu Gió tay, ngữ khí cung kính, cảm tạ trung ương đối Nam Quan tỉnh công tác quan tâm cùng ủng hộ, phái tới Cao Minh Lực đồng chí, cũng làm phiền ngài tự mình đưa tới. Hắn cùng Hạ Thu Gió từng có vài lần duyên phận, đều là tại trung ương triệu khai công tác hội nghị bên trên, đối vị này tác phong nghiêm cẩn, thiết thực già dặn phó bộ trưởng ấn tượng rất sâu. Hạ Thu Gió cười khoát tay áo, theo sau nghiêng người nhường ra phía sau Đới Tĩnh Di, giới thiệu nói, Phương Thư đồng chí, Thanh Vân đồng chí, vị này chính là Đới Tĩnh Di đồng chí, tân nhiệm Nam Quan tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký. Tĩnh Di đồng chí, vị này là Nam Quan tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư đồng chí, vị này là Nam Quan bỏ bất giải Thẩm Thanh Vân đồng chí. Đới Tĩnh Di tiến lên một bước, trên mặt lộ ra ôn hòa mà trang trọng tiểu dung, chủ động cùng Lưu Phương Thư nắm tay, ngựa khí cung kính, Lưu thư ký, ngài tốt, ta là Đới Tĩnh Di, sau này xin ngài chỉ đạo nhiều hơn. Thanh âm của nàng thanh thúy bình ổn, lộ ra một cỗ ung dung không đội khí độ. Tĩnh Di đồng chí, hoan nghênh ngươi đến Nam Quan tỉnh tới. Lưu Phương Thư nắm chặt tay của nàng, ngựa khí thân thiết, Nam Quan tỉnh chính đang ở hai sau khôi phục thời kỳ mấu chốt, nhu cầu cấp bách ngươi dạng này có kinh nghiệm đồng chí đến giúp đỡ, sau này chúng ta kể vai chiến đấu, cộng đồng đem Nam Quan tỉnh công việc làm tốt. Theo sau, Đới Tĩnh Di lại cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, tiếu dung ôn hòa, Thẩm tỉnh trưởng, ngài tốt. Đã sớm nghe nói ngài tại Nam Quan tỉnh phản hủ cùng dân sinh trong công việc biểu hiện đột xuất, sau này trong công tác còn xin ngài ủng hộ nhiều hơn. Tĩnh Di đồng chí khách khí. Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của nàng, có thể cảm giác được bàn tay của nàng ấm áp mà hữu lực, trong lòng đối vị này mới cộng tác hảo cảm lại nhiều mấy phần, chậm rãi nói ra, sau này chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp lẫn nhau, cùng một chỗ vì Nam Quan tỉnh phát triển ra lực. Mang phó thư ký am hiểu đảng kiến hòa cán bộ công việc, vừa vặn có thể bổ đủ chúng ta nhiều điểm, ta rất chờ mong cùng ngươi hợp tác. Đới Tĩnh Di khẽ bước cằm, ánh mắt lộ ra tán dương thần sắc, Thẩm tỉnh trưởng quá khen, ta mới đến, đối Nam Quan tỉnh tình huống còn chưa quen thuộc, sau này còn nhiều hơn hướng ngài cùng các vị đồng chí thỉnh giáo, mau chóng dung nhập công việc. Thái độ của nàng khiêm tốn mà không hèn mọn, trầm ổn mà không trưng dương, vừa đúng phân tấp cảm giác, để ở đây thành viên ban ngành đều âm thầm gật đầu. Hạ Thu Gió nhìn xem hai người hô động, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Phương Thư đồng chí, Thanh Vân đồng chí, Tĩnh Di đồng chí là tổ chức bên trên tỉ mỉ chọn lựa cán bộ, năng lực làm việc cùng chính trị tố dưỡng đều trải qua được khảo nghiệm. Nam Quan tỉnh trải qua một trận phản hủ phong bạo, đội ngũ cán bộ kiến thiết cùng công tác xây dựng đảng là quan trọng nhất, Tĩnh Di đồng chí tới, chính là muốn hiệp trợ Phương Thư đồng chí nắm chắc cái này hai khối công việc, cùng Thanh Vân đồng chí làm tốt phối hợp, cộng đồng ổn định Nam Quan tỉnh cục diện, thôi động các hạng công việc lại đến mới bậc thang. Mời hạ bộ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp tốt Tĩnh Di đồng chí công việc, đồng tâm hiệp lực, đem Nam Quan tỉnh công việc làm tốt. Lưu Phương Thư giọng kiên định nói. Thẩm Thanh Vân cũng liền đội vàng gật đầu phụ họa, các thành viên ban ngành cũng nhao nhao biểu thị hoan nghênh tới Tĩnh Di đến. Chương 3054, Nam Quan tỉnh thời đại mới. Chương 3054, Nam Quan tỉnh thời đại mới. Hàn Huyên hoàn tất, đám người cùng nhau đón xe tiến về tỉnh ủy đại viện. Đội xe hành xử tại rộng lớn tiếp khách trên đại đạo, hai bên đường cây cối sắp hàng chỉnh tề, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trong xe, ấm áp mà minh lượng. Đới Tĩnh Di ngồi ở trong xe, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát đến Nam Sơn thị cảnh đường phố, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng suy tư. Nàng biết, tòa này vừa mới trải qua phong bạo tẩy lễ thành thị, đã tràn đầy khiêu chiến, cũng tràn đầy kỳ ngộ, nàng tiếp xuống công việc gánh nặng đường xa. Thẩm Thanh Vân ngồi tại liền nhau quả sờ bên trong, cùng Lưu Phương Thư cũng xếp hàng ngồi, hai người ngẫu nhiên thấp giọng giao lưu vài câu, chủ đề phần lớn vây quanh Đới Tĩnh Di cùng sắp triệu khai cán bộ công tác hội nghị. Tĩnh Di đồng chí nhìn rất trầm ổn, là cái thiết thực người. Lưu Phương Thư nhẹ giọng nói ra, hy vọng nàng có thể mau chóng quen thuộc tình huống, dung nhập ban tử, đem đảng tiến hòa cán bộ công việc bắt lại. Ừm. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói ra, từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, mang phó thư ký EQ rất cao, phân tốc cảm giác cũng rất tốt, hẳn là có thể rất nhanh dung nhập ban tử. Sau tục chúng ta có thể cho thêm nàng giới thiệu một chút Nam Quan tỉnh tình huống, nhất là phản hủ phong bạo sau cán bộ hiện trạng, để nàng có thể mau chóng vào tay công việc. Đội xe rất nhanh đến tỉnh ủy đại viện, sớm đã chờ ở nơi đó văn phòng tỉnh ủy nhân viên công tác tiến lên dẫn đạo, đám người cùng nhau hướng phía tỉnh ủy lễ đường đi đến. Tỉnh ủy lễ đường là Nam Quan tỉnh tổ chức hội nghị trọng yếu nơi trốn, hôm nay càng là trang trí đến trang trọng trang nghiêm, cổng treo Nam Quan tỉnh cán bộ công tác hội nghị màu đỏ hoành phi, trong lễ đường không còn chỗ ngồi, toàn tỉnh các nơi thị, các bộ môn người phụ trách chủ yếu đều đã trình diện, thân mang trang phục chính thức, thần sắc trang nghiêm chờ đợi lấy hội nghị tổ chức. 10 giờ sáng cả, toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Vân làm hội nghị người chủ trì, dẫn đầu đi đến đài chủ tịch, ngồi ở giữa vị trí bên trái, Lưu Phương Thư ngồi ở giữa, Hạ Thu Gió ngồi bên phải bên cạnh, Đới Tĩnh Di thì ngồi tại Thẩm Thanh Vân bên cạnh. Trong lễ đường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên đài hội nghị. Thẩm Thanh Vân cầm ống nói lên, điều chỉnh một chút âm lượng, ngữ khí trang trọng mà ôn hòa, "Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị, chủ yếu là truyền đạt trung ương liên quan với Nam Quan tỉnh ủy ban tử điều chỉnh trọng yếu quyết định, hoan nên trung tổ bộ Hạ Thu Phong phó bộ trưởng một nhóm đến chỉ đạo." Đồng thời hoan nghênh tân nhiệm tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký Đới Tĩnh Di đồng chí đến nhận chức. Đầu tiên, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đối hạ bộ trưởng đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh đồng tâm hiệp lực tâm cảm tạ. Thoại âm rơi xuống, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng vỗ tay bền bỉ mà nhiệt liệt, tràn đầy đối thượng cấp chỉ đạo hoan nghênh cùng tôn trọng. Hạ Thu Gió khẽ bước cằm, hướng mọi người dưới đài thăm hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiếng vỗ tay dần dần nghỉ sau, Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, hạ bộ trưởng là trung tổ bộ lão lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc phong phú, đối đội ngũ cán bộ kiến thiết có khắc sâu kiến giải. Tiếp xuống, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nên hạ bộ trưởng tuyên bố trung ương quyết định cũng làm trọng yếu giảng thoại. Vang lên lần nữa trong tiếng vỗ tay, Hạ Thu Gió cầm ống nói lên, đứng người lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài, ngựa khí trang trọng mà hữu lực, các đồng chí, căn cứ trung ương thống nhất bố trí cùng công việc cần, vì tiến một bước tăng cường Nam Quan tỉnh ủy ban tử kiến thiết, thôi động Nam Quan tỉnh các hạng công việc bình ổn có thứ tự phát triển, trải qua trung ương nghiên cứu quyết định bổ nhiệm Đới Tĩnh Di đồng chí vì Nam Quan tỉnh ủy viên, thường ủy, phó thư ký. Thoại âm rơi xuống, dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, Đới Tĩnh Di đứng người lên, hướng mọi người dưới đài có chút túi đầu thăm hỏi, trên mặt duy trì ôn hòa mà trang trọng tiêu dung. Hạ Thu Gió đợi tiếng vỗ tay dần dần nghỉ, tiếp tục nói ra, Đới Tĩnh Di đồng chí lập trường chính trị kiên định, tính giai cấp tu dưỡng quả cứng, kinh nghiệm làm việc phong phú, tại đảm nhiệm tỉnh lận cận tỉnh ủy thường ủy, bộ trưởng bộ tổ chức trong lúc đó, tận hết chức vụ, thật bắt thật hiền, đang cán bộ đội ngũ kiến thiết, công tác xây dựng đảng, nhân tài công việc các phương diện lấy được rõ rệt hiệu quả, đạt được trung ương đầy đủ khẳng định cùng nơi đó cán bộ quần chúng rộng khắp tán thành. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm trịnh trọng. Nam Quan tỉnh vừa mới trải qua một trận khắc sâu phản hủ phong bạo, triệt để thanh trừ bản thổ phái mục nát còn sót lại, chính trị sinh thái đạt được tỉnh hóa, nhưng đội ngũ cán bộ kiến thiết, công tác xây dựng đảng các phương diện vẫn gặp phải gian khổ nhiệm vụ. Trung ương quyết định bổ nhiệm Đới Tĩnh Di đồng chí đến Nam Quan tỉnh nhậm chức, là trải qua nghị sâu tính kỹ, lật ngược nghiên cứu làm ra trọng yếu quyết sách, mục đích đúng là phải tăng cường Nam Quan tỉnh ủy ban tử lực lượng, thôi động Nam Quan tỉnh công tác xây dựng đảng cùng đội ngũ cán bộ kiến thiết lại đến mới bậc thang, vì Nam Quan tỉnh ổn định phát triển cung cấp kiên cường tổ chức bảo hộ. Theo sau, Hạ Thu Gió đối Nam Quan tỉnh năm gần đây công việc đưa cho khẳng định, nhất là tại Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân dẫn đầu dưới, thành công quét sạch bản thổ phái mục nát thế lực, ổn định kinh tế xã hội phát triển đại cục, đồng thời cũng đối Nam Quan tỉnh sau này công việc đưa ra yêu cầu, hy vọng Nam Quan tỉnh ủy bàn tử tại Lưu Phương Thư đồng chí dẫn đầu dưới, đoàn kết hợp tác, thật bắt thật hiền, lấy Đới Tĩnh Di đồng chí đến nhận chức làm cơ hội, tiến một bước tăng cường công tác. Xây dựng đảng cùng đội ngũ cán bộ kiến thiết, trúc lao tư tưởng phòng tuyến, truy liên quá cứng tác phong, muốn kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm phát triển tư tưởng, tập trung dân sinh bảo hộ, phát triển kinh tế xã hội ổn định chờ trọng điểm công việc, thôi động Nam Quan tỉnh các hạng công việc cao chất lượng phát triển, phải nghiêm thủ chính trị kỷ luật cùng chính trị quy củ, kiến tạo phong thanh khí chính trị sinh thái, không cô phụ trung ương tín nhiệm cùng toàn tỉnh nhân dân chờ đợi. Hạ Thu Gió nói chuyện ngắn gọn mà hữu lực, đã khẳng định thành tích, cũng chỉ ra phương hướng, càng truyền trung ương tín nhiệm cùng mong đợi, Dưới đài các cán bộ nhao nhao xuất ra bút ký ghi chép, thần sát chuyên chú mà nghiêm túc. Hạ Thu Gió nói chuyện kết thúc về sau, đem mịt rồ phổn đưa cho Đới Tĩnh Di. Đới Tĩnh Di hít sâu một hơi, cầm ống nói lên, đứng người lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài, ngựa khi ôn hòa lại kiên định, tôn kính Hạ Bộ trưởng, tôn kính Lưu Thư Ký, Thẩm Tỉnh trưởng, các vị đồng chí, mọi người tốt. Hôm nay, ta mang vô cùng kích động cùng trịnh trọng tâm tình, gánh vác trung ương tín nhiệm cùng trọng thác, đi vào Nam Quan tỉnh nhậm chức, cùng các vị đồng chí kể vai chiến đấu. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ trung ương tín nhiệm cùng bồi dưỡng, cảm tạ Hạ Bộ trưởng tự mình hộ tống cùng chỉ đạo, cảm tạ Lưu Thư Ký, Thẩm Tỉnh trưởng cùng các vị đồng chí hoan nên cùng tiếp nhận. Thanh âm của nàng thanh thúy bình ổn, lộ ra một cô ung dung không đội khí độ. Nam Quan tỉnh là một mảnh tràn ngập sức sống cùng hy vọng thổ địa, mặc dù vừa mới trải qua một trận phản hủ phong bạo, nhưng ở Lưu Thư Ký, Thẩm Tỉnh trưởng dẫn đầu dưới, các hạng công việc đã cấp tốc khôi phục quỹ đạo, kinh tế xã hội phát triển bảy biện ra tốt đẹp trạng thái, cái này khiến ta đối tương lai công việc tràn đầy lòng tin. Nâng lên tương lai công việc, Đới Tĩnh Di ngự khí trở nên càng thêm trịnh trọng, làm tân nhiệm tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký, ta biết rõ phần này gánh nặng nghề, cũng rõ ràng mình gánh vác trách nhiệm. Ở đây, ta hướng trung ương, hướng tỉnh ủy, hướng toàn tỉnh nhân dân trịnh trọng hứa hẹn, thứ nhất, thủ vững lập trường chính trị, chúc lao tư tưởng căn cơ. Từ đầu đến cuối kiên trì đảng tuyệt đối lãnh đạo, xâm nhập học tập quán triệt thời đại mới chủ nghĩa xã hội tư tưởng, kiên quyết quán triệt chứng thực trung ương cùng tỉnh ủy các hạng quyết sách bố trí, làm được chính lệnh thông suốt, kỷ luật nghiêm minh. Thứ hai, tập trung chủ trách nghề chính, nắm chắc công tác xây dựng đảng. Hiệp trợ Lưu Thư Ký nắm chắc toàn tỉnh công tác xây dựng đảng, tăng cường đội ngũ cán bộ tư tưởng kiến thiết, tác phong kiến thiết, năng lực kiến thiết, xâm nhập sửa trị bệnh hình thức, thói quen liêu, chế tạo một chi trung thành, sạch sẽ, đảm đương đội ngũ cán bộ, vì Nam Quan tỉnh phát triển cung cấp kiên cường tổ chức bảo hộ. Thứ ba, kiên trì đoàn kết hợp tác, nâng tụ công việc hợp lực. Chủ động dung nhập tỉnh ủy ban tử, tôn trọng Lưu Thư Ký lãnh đạo, phối hợp Thẩm Tỉnh trưởng công việc, cùng các vị đồng chí tương hỗ ủng hộ, phối hợp lẫn nhau, tâm hướng một chỗ nghĩ, hình hướng một chỗ làm, hình thành công việc hợp lực. Thứ tư, giữ nghiêm kỷ luật ranh giới cuối cùng, dựng nên tốt đẹp hình tượng. Từ đầu tới cuối duy trì thanh chính liêm khiết chính trị bản sắc, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chính trị kỷ luật, tổ chức kỷ luật, liêm khiết kỷ luật, quần chúng kỷ luật, công việc kỷ luật, sinh hoạt kỷ luật, chủ động tiếp nhận tổ chức cùng quần chúng giám sát, tuyệt không cô phụ trung ương tín nhiệm cùng toàn tỉnh nhân dân chờ đợi. Nàng dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy chân thành, ta mới đến, đối Nam Quan tỉnh tình huống còn chưa đủ quen thuộc, sau này trong công việc, còn xin các vị đồng chí nói thêm quý giá ý kiến, cho thêm ta chỉ đạo trợ giúp. Ta sẽ mau chóng xâm nhập cơ sở, xâm nhập quần chúng, quen thuộc tình huống, thăm dò cơ số, lấy thiết thực tác phòng, ôm thật công việc, vì Nam Quan tỉnh ổn định phát triển cống hiến toàn bộ lực lượng của mình. Đới Tĩnh Di nhậm chức diễn thuyết tình chân ý thiết, chính địa hữu thanh, đã có trang nghiêm hứa hẹn, cũng có khiêm tốn thái độ, thắng được dưới đài các cán bộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thẩm Thanh Vân ngồi ở một bên, nhìn bên cạnh vị này mới cộng tác, trong lòng lo lắng triệt để tiêu tán. Từ phần này diễn thuyết bên trong có thể nhìn ra, Đới Tĩnh Di là một vị có nguyên tắc, có đảm đương, thiết thực điệu thấp cán bộ, tuy là quá độ, nhưng tuyệt sẽ không qua loa cho xong, mà là sẽ chân thật làm tốt bản chức công việc. Với hắn mà nói, dạng này cộng tác không thể nghi ngờ là thích hợp. Tiếng vỗ tay dần dần nghỉ sau, Lưu Phương Thư cầm ống nói lên, đứng người lên, ngựa khí trang trọng đại biểu Nam Quan tỉnh ủy phát biểu nói chuyện, các đồng chí, vừa rồi Hạ Bộ trưởng tuyên bố trung ương trọng yếu quyết định, làm trọng yếu giảng thoại, đưa ra minh xác yêu cầu, Tĩnh Di đồng chí cũng làm rất tốt nhậm chức diễn thuyết, biểu đạt dày chức tận trách quyết tâm cùng lòng tin. Ở đây, ta đại biểu Nam Quan tỉnh ủy, đối với Tĩnh Di đồng chí đến nhận chức biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Đối trung ương cho Nam Quan tỉnh công tác quan tâm cùng ủng hộ, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Đối Hạ Bộ trưởng đến chỉ đạo, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Lưu Phương Thư ánh mắt đảo qua dưới đài, ngựa khí càng thêm kiên định, trung ương bổ nhiệm đối Tĩnh Di đồng chí đến Nam Quan tỉnh nhậm chức, là đối Nam Quan tỉnh ủy bản tử hữu lực tăng cường, cũng là đối Nam Quan tỉnh công tác cao độ coi trọng. Trước mắt, Nam Quan tỉnh chính đang ở hai sau khôi phục, chuyển hình thăng cấp thời kỳ mấu chốt, kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Hy vọng Tĩnh Di đồng chí mau chóng dung nhập Nam Quan, quen thuộc công việc, phát huy đầy đủ tự thân ưu thế, hiệp trợ ta nắm chắc đảng kiến hòa đội ngũ cán bộ kiến thiết công việc, vì Nam Quan tỉnh phát triển rót vào sức sống mới. Theo sau, hắn đối toàn tỉnh cán bộ đưa ra yêu cầu, hy vọng toàn tỉnh các cấp cán bộ dùng cái này lần ban tử điều chỉnh làm thời cơ, tiến một bước thống nhất tư tưởng, đề cao nhận biết, thiết thực đem tư tưởng cùng hành động thống nhất đến trung ương cùng tỉnh ủy quyết sách bố trí đi lên, phải tăng cường học tập, tăng lên năng lực, không ngừng thích ứng mới tình thế, nhiệm vụ mới yêu cầu, lấy qua cứng bản lĩnh thôi động công việc chứng thực, muốn thủ vững sơ tâm, thật bắt thật kiện, tập trung dân sinh bảo hộ, phát triển kinh tế, xã hội ổn định chờ trọng điểm công việc, lấy thật sự công trạng hồi báo nhân dân quần chúng tín nhiệm, phải nghiêm thủ kỷ luật, thanh chính liêm khiết, kiến tạo phong thanh khí chính chính trị sinh thái, cộng đồng thôi động Nam Quan tỉnh các hạng công việc lại đến mới bậc thang. Tỉnh ủy tin tưởng vững chắc, tại trung ương kiên cường lãnh đạo dưới, tại Hạ Bộ trưởng cùng trung tổ bộ quan tâm duy trì dưới, tại toàn thể cán bộ quần chúng cộng đồng cố gắng dưới, có Tĩnh Di đồng chí gia nhập, Nam Quan tỉnh ủy ban tử nhất định sẽ càng thêm đoàn kết, càng thêm có lực, Nam Quan tỉnh nhất định có thể sớm ngày thực hiện cao chất lượng phát triển, vì cả nước đại cục làm ra càng lớn công hiến. Lưu Phương Thư nói chuyện chỗ đứng cao xa, khí thế bằng bạc, vì toàn tỉnh cán bộ rót vào cường đại lòng tin cùng động lực. Buổi sáng 11 giờ 30 phút, toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị tại trang nghiêm quốc ca âm thanh bên trong hạ màn kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, các cán bộ có thứ tự rút lui, không ít thị cùng bộ môn người phụ trách chủ động đi lên trước, cùng Đới Tĩnh Di nắm tay hàn huyên, biểu đạt hoan nghênh cùng chúc mừng. Đới Tĩnh Di từng cái đáp lại, thái độ khiêm tốn ôn hòa, kiên nhẫn cùng mọi người giao lưu, nhanh chóng quen thuộc các phương tình huống. Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân buổi tiếp Hạ Thu Gió đi đến lễ đường hậu thuẫn. Hạ Thu Gió nhìn xem bận rộn Đới Tĩnh Di, đối Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân nói ra, Phương Thư đồng chí, Thanh Vân đồng chí, Tĩnh Di đồng chí liền giao cho các ngươi. Nàng năng lực làm việc mạnh, nhân phẩm cũng có thể dựa vào, các ngươi muốn bao nhiêu ủng hộ công tác của nàng, trợ giúp nàng mau chóng dung nhập. Trung ương đối Nam Quan tỉnh ký thác kỳ vọng, hy vọng lớp các ngươi tử một lòng đoàn kết, đem Nam Quan tỉnh công việc làm tốt, không cô phụ Trung ương tín nhiệm. Mời hạ bộ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định làm theo. Lưu Phương Thương ngữ khí kiên định nói ra, chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ Tĩnh Di đồng chí công việc, thành viên ban ngành cũng sẽ đoàn kết hợp tác, cộng đồng thôi động Nam Quan tỉnh công việc lại đến mới bậc thang. Thẩm Thanh Vân cũng liền bận bịu nói bổ sung, hạ bộ trưởng, cảm tạ Trung ương đối Nam Quan tỉnh quan tâm cùng ủng hộ. Chúng ta sẽ mau chóng an bài Tĩnh Di đồng chí quen thuộc công việc, hiệp trợ nàng khai triển các hạng công việc, bảo đảm nàng có thể sớm ngày vào tay. Sau tục chúng ta sẽ định kỳ hướng Trung ương báo cáo công việc tiến triển, tuyệt không cô phụ Trung ương mong đợi. Hạ Thu Phong mạn ý gật đầu, vỗ vỗ bả vai của hai người, tốt, ta tin tưởng các ngươi. Ta buổi chiều liền trở về Yên Kinh, Tĩnh Di đồng chí ở chỗ này, liền ban các ngươi quan tâm. Hắn biết rõ Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân năng lực, cũng tin tưởng bọn họ có thể cùng đối Tĩnh Di hình thành tốt đẹp công việc phối hợp, ổn định Nam Quan tỉnh cục diện. Theo sau, Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân cùng đi Hạ Thu Gió tiến về tỉnh ủy nhà khách nghỉ ngơi, đơn giản dùng qua cơm trưa về sau, liền cùng nhau đi tới Nam Sơn thị phi trường quốc tế, vì Hạ Thu Gió tiến đưa. 2 giờ chiều cả, Hạ Thu Gió cơi chuyên cơ chậm rãi lên không, hướng phía Yên Kinh phương hướng bay đi. Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân, đối Tĩnh Di bọn người đứng tại trên bãi đáp máy bay, phất tay tiễn biệt, thẳng đến máy bay biến mất ở chân trời, mới quay người trở về tỉnh ủy đại viện. Trở về tỉnh ủy trên đường, Lưu Phương Thư đề nghị, Tĩnh Di đồng chí, buổi chiều ta để văn phòng đồng chí giới thiệu cho ngươi một chút Nam Quan tỉnh tình huống căn bản cùng tỉnh ủy ban tự phân công, ngày mai chúng ta tổ chức một lần thường ủy hội, chính thức minh xác ngươi phân công, ngươi nhìn ra sao? Tốt, ta ơn Lưu thư ký. Đối Tĩnh Di gật đầu đáp, ngữ khí cung kính nói ra, ta nghe theo tỉnh ủy an bài, mau chóng quen thuộc tình huống, đầu nhập công việc. Mới đến, nàng đương nhiên sẽ không lên cái gì yêu thiêu thân. Thẩm Thanh Vân cũng cười nói ra, mang phó thư ký, nếu là có cần tỉnh chính phủ phối hợp địa phương, ngươi tùy thời mở miệng. Ta để văn phòng chính phủ tỉnh chỉnh lý một phần kỹ càng công việc báo cáo, đưa qua cho ngươi, thuận tiện ngươi hiểu rõ tỉnh chính phủ bên này tình huống công tác. Đa tạ tỉnh trưởng. Đối Tĩnh Di trên mặt lộ ra cảm kích tiểu dung, sau này trong công tác, còn xin thẩm tỉnh trưởng ủng hộ nhiều hơn, ta có rất nhiều địa phương còn cần tỉnh giáo với ngài. Ba người ngồi ở trong xe, tùy ý trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm hòa hợp. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào, ấm áp mà minh lượng, chiếu sáng trên mặt mỗi người thần sắc. Thẩm Thanh Vân nhìn bên cạnh Lưu Phương Thư cùng đối Tĩnh Di, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, từ ban sơ quần quận sóng ngầm cho tới bây giờ mới cục sơ định, Nam Quan tỉnh cuối cùng nên đón ổn định phát triển thời cơ. Đối Tĩnh Di đến, có lẽ chỉ là một cái quá độ, nhưng nàng thiết thực cùng trầm ổn, chắc chắn vì Nam Quan tỉnh đảng kiến hòa đội ngũ cán bộ kiến thiết rót vào sức sống mới, vì sau tục phát triển trúc lao cơ sở. Trở lại tỉnh ủy đại viện về sau, đối Tĩnh Di đang làm việc nhân viên dẫn đạo dưới, tiến về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của nàng ngay tại Lưu Phương Thư văn phòng sát vách, bày biện ngắn gọn khí quyển, cùng Lưu Phương Thư văn phòng phong cách gần. Nàng ngồi đang làm việc sau cái bàn, nhìn ngoài cửa sổ tỉnh ủy đại viện, trong lòng tràn đầy đấu trí cùng tinh thần trách nhiệm. Nàng biết, trong những ngày kế tiếp, nàng cần mau chóng quen thuộc Nam Quan tỉnh tình huống, dung nhập ban tử, nắm chắc đảng kiến hòa đội ngũ cán bộ kiến thiết, dùng hành động thực tế hồi báo trung ương tín nhiệm, vì Nam Quan tỉnh ổn định phát triển cống hiến lực lượng của mình. Thẩm Thanh Vân thì quay trở về tỉnh chính phủ, vừa đi vào văn phòng, Đường Hiểu Chu liền đưa tới một phần chỉnh lý tốt công việc báo cáo. Tỉnh trưởng, đây là ngài để cho ta sửa sang lại tỉnh chính phủ công việc báo cáo, bên trong kỹ càng giới thiệu các hạng công tác tiến triển cùng sau tục kế hoạch, ta cái này cho mang phó thư ký đưa qua. Được. Thẩm Thanh Vân gật đầu, nói với hắn, đưa qua thời điểm, cùng mang phó thư ký nói một tiếng, có bất kỳ nghi vấn, tùy thời có thể lấy tìm ta. Mặt khác, thông chi các bộ môn người phụ trách, ngày mai buổi sáng tổ chức tỉnh chính phủ hội nghị thường vụ, chuyên đặt toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị tinh thần, bố trí sau tục công việc. Vâng. Đường Hiểu Chu ứng thanh rời đi. Thẩm Thanh Vân ngồi đang làm việc sau cái bàn, cầm lấy kia một công việc báo cáo, lật xem. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ tươi đẹp, tỉnh chính phủ trong đại viện trật tự rành mạch, nhân viên công tác mỗi người quản lý chức vụ của mình, một phái bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng. Hắn biết, Nam Quan tỉnh mới cục đã mở ra, mặc dù tương lai vẫn có khiêu chiến, nhưng chỉ cần ban tử một lòng đoàn kết, thật bắt thật kiện, liền nhất định có thể dẫn đầu Nam Quan tỉnh đi ra phong bạo bóng ma, nên đón một cái phong thanh khí chính, ổn định phồn vinh tương lai. Mà ở tỉnh ủy tổ chức bộ, Triệu Hoài An chính dẫn đầu nhân viên công tác chỉnh lý cán bộ hồ sơ, vì ngày mai thường ủy hội phân công làm chuẩn bị. Trải qua trận gió lúc này, hắn sớm đã nhận rõ vị trí của mình, bây giờ chỉ muốn chân thật làm tốt bản chức công việc, phối hợp tốt tỉnh ủy bàn tử các hạng an bài. Hắn nhìn xem trong tay cán bộ danh sách, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn hiệp trợ đối Tĩnh Di làm tốt cán bộ đội ngũ kiến thiết công việc, vì Nam Quan tỉnh phát triển tuyển chọn ra càng nhiều ưu tú cán bộ. Sở Công an tỉnh bên trong, Điền Giã Chính dẫn đầu thành viên ban ngành tổ chức hội nghị, chuyên đặt toàn tỉnh cán bộ công tác hội nghị tinh thần, bố trí bước kế tiếp trị an xã hội sửa trị công việc. Hắn biết Nam Quan tỉnh ổn định phát triển, không thể rời đi an toàn hoàn cảnh xã hội, hắn nhất định phải dẫn đầu toàn tỉnh công an cảnh sát, trúc lao trị an xã hội phòng tuyến, vì các hạng công tác thúc đẩy hộ giá hộ tống. Màn đêm buông xuống, Nam Sơn thị ánh đèn thứ tự sáng lên, chiếu sáng tòa này vừa mới tỏa ra sự sống thành thị, một thời đại mới sắp đến. Chỉ là không có người biết, rất nhanh, một trận càng lớn phong bạo sắp quét sạch Nam Quan tỉnh. Chương 3055, nhà bảo tàng lớn tin tức. Chương 3055, nhà bảo tàng lớn tin tức. Đối Tĩnh Di công việc rất nhanh liền an định lại, ngày thứ hai trên thường ủy hội, nàng cũng rất nhanh liền dung nhập Nam Quan tỉnh công việc không khí. Trong ngay mắt, đã đến tháng 11 phần. Mùa đông nắng ấm xuyên thấu qua tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng cửa sổ sắt đất, đem Thẩm Thanh Vân bản làm việc cắt chém thành sáng tối hai nửa. Bàn gỗ tử đàn trên mặt chỉnh tề gấp lại lấy toàn tỉnh chiêu thương dẫn tư công tác hội nghị kỷ yếu cùng vật liệu vừa chỗ rẽ còn dính lấy một chút mực nước đọng. Mới vừa tan sẽ không đủ một giờ, hắn liền mã bất đình để chạy về văn phòng, từng câu từng chữ thẩm duyệt phần này liên quan đến Nam Quan tỉnh kinh tế khôi phục mấu chốt văn kiện. Hội nghị mở rất thuận lợi, đến từ trường Tam Giác, Châu Tam Giác mời dư gia xí nghiệp cùng tỉnh chính phủ ký kết ý hướng hợp tác sách, tổng đầu tư chán đột phá 200 ức nguyên, cái này khiến mấy ngày liên tiếp căng cứng thần kinh Thẩm Thanh Vân, khó được có một tia khoan khoái. Trên bàn công tác chén trà bằng sứ xanh bên trong, trà minh tiền lòng tỉnh hương trà lượn lờ dâng lên, cùng ngoài cửa sổ bay vào hoè hương hoa đan vào một chỗ, tràn ngập tại rộng rãi trong văn phòng. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, thuần hậu hương trà tại đầu lưỡi tan ra, mấy ngày liên tiếp xử lý phức tạp công vụ mỏi mệt cũng tiêu tán mấy phần. Đầu ngón tay của hắn rơi vào hội nghị kỷ yếu bên trên, ánh mắt chuyên chú quét mắt văn tự, ngòi bút ngẫu nhiên dừng lại, tại cần sửa chữa hoặc bổ sung địa phương phê bình chú giải hạ ngắn gọn ý kiến, ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc, là căn phòng làm việc này bên trong duy nhất tiếng vang. Lúc này, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang, thanh âm ôn hòa mà khắc chế, không cần nghĩ cũng biết là thư ký Đường Hiểu Chu tiến đến. Thẩm Thanh Vân không ngẩng đầu, ngữ khí bình ổn nói, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại trên văn kiện, tưởng rằng Đường Hiểu Chu đưa tới sau tục cần dính liền vật liệu. Đường Hiểu Chu đẩy cửa ra đi tới, bước chân thả cực nhẹ, trong tay chăm chú nắm chặt một bộ điện thoại, thần sắc hơi khác thường. Đã có mấy phần thần trương, lại dẫn một chút do dự, cùng trong ngày thường thông dong giả dặn bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn đi đến trước bàn làm việc, không giống như ngày thường đem vật liệu buông xuống, chỉ là đứng ở một bên, trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói với Thẩm Thanh Vân, "Tỉnh trưởng, có chuyện nghĩ nói với ngài một chút." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, phát giác được Đường Hiểu Chu khác thường, lông mày của hắn có chút nhăn lại, để cây viết trong tay xuống, ánh mắt rơi vào Đường Hiểu Chu nắm chặt trong tay cái kia điện thoại, ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc, "Thế nào, là chiêu thương dẫn tư sau tục kết nối xảy ra vấn đề, vẫn là có cái khác công vụ khẩn cấp?" Hắn thấy có thể để cho Đường Hiểu Chu thần sắc như vậy, khẳng định là ban ngành chính phủ sự tình. Dù sao người bí thư này Thẩm Thanh Vân hiểu rõ bình thường tình huống, không biết cái này sao thất thố. Phải biết, làm thư ký, tại trước mặt lãnh đạo vô luận thời điểm nào đều muốn bảo trì tốt chính mình dáng vẻ, đây là thứ căn bản. Nhưng là bây giờ Đường Hiểu Chu, rất hiển nhiên không thích hợp. Đường Hiểu Chu liền vội vàng lắc đầu, đưa điện thoại di động đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, ngữ khí cẩn thận nói ra, không phải công vụ kết nối sự tình, là lên mạng ra cái thứ mời, nội dung là liên quan với tỉnh chúng ta nhà bảo tàng, lên men đến rất nhanh, ngài đẹp mắt nhất nhìn. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt không tự giác liếc về phía màn hình điện thoại di động, hiển nhiên đối thiếp mời nội dung cũng có chút để ý tỉnh nhà bảo tàng. Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận điện thoại, trong lòng nổi lên một tia không hiểu đấu. Tỉnh nhà bảo tàng về nhà thăm bố mẹ văn lữ sảnh quản hạt, ngày bình thường ngoại trừ thường quy trận quán vận doanh cùng văn vật bảo hộ, có rất ít có thể dẫn phát nhiệt nghị chủ đề, thế nào lại đột nhiên tại lên mạng xuất hiện thiếp mời, còn cần cố ý để hắn đến xem. Đầu ngón tay hắn hoạt động màn hình, giải tỏa điện thoại, đập vào mi mắt là một cái bản địa diễn đàn lôi cuốn thiếp mời, tiêu đề to thêm phóng đại, phá lệ chói mắt, chấn kinh. Nam Quan tỉnh nhà bảo tàng gần trăm cái văn vật mất tích bí ẩn, quyên tặng chính phẩm lại xuất hiện tại cảng đảo đấu giá hội. Thiếp mời nhiệt độ cực cao, điểm kích lượng đã đột phá 10 vạn, bình luận số cũng vượt qua 5.000 đầu, còn tại không ngừng kéo lên. Thẩm Thanh Vân thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, đầu ngón tay vững vàng hoạt động màn hình, cẩn thận đọc lấy thiếp mời nội dung. Phát bài viết người tự xưng họ Trần, nickname gọi cố vật truy tung thiếp mời khúc dạo đầu liền giảng thuật kinh nghiệm của mình. Hán Thái gia gia là dân quốc thời kỳ người thu thập, 70 năm trước, xuất phát từ người đối diện hương yêu quý, đem suốt đời chân tặng hơn 30 kiện văn vật không giảng buộc quyên tặng cho Nam Quan tỉnh nhà bảo tàng. Trong đó bao quát đại tống đồ sứ, đời Minh thư họa, đời nhà Thanh Ngọc khí trợ chân phẩm, lúc ấy nhà bảo tàng còn ra có được chính thức quyền tặng giấy chứng nhận, trong gia tộc một mực thích đáng đảm bảo đến nay. Mà liên tại tháng trước, phát bài viết người theo thân hữu tiến về cảng đảo du ngoạn, một lần tình cờ tham gia một trận cỡ lớn đấu giá hội, lại đấu giá danh sách bên trên thấy được ba kiện quen thuộc văn vật, kia là Thái gia gia năm đó quyên tặng đại tống những hầm lò chén trà, đời Minh thanh hoa nhỏ bình hòa thanh thay mặt hòa điền ngọc đeo. Hắn lúc ấy quá sợ hãi, vội vàng hướng phòng đấu giá xác minh văn vật nơi phát ra, đối phương lại lấy thương nghiệp cơ mật làm lý do cự tuyệt lộ ra. Chỉ cáo chi văn vật là hợp pháp thu mua được. Trở lại Nam Quan tỉnh về sau, phát bài viết người cầm quyên tặng giấy chứng nhận tiến về tỉnh nhà bảo tàng hỏi thăm tình huống, muốn làm thanh vì sao nhà mình quyên tặng văn vật sẽ xuất hiện tại cảng đảo phòng đấu giá. Nhưng nhà bảo tàng nhân viên công tác lại cấp ra làm cho người khó có thể tin phúc đáp, năm đó tiếp thu quyên tặng văn vật bên trong, có không ít là đồ dòm, bởi vì không cất giữ giá trị, sớm đã theo quy định xử lý thích đáng còn như cụ thể xử lý như thế nào, xử lý cho ai, nhân viên công tác lại mập mờ suy đoán, không muốn nói chuyện nhiều, thậm chí ám chỉ hắn quyên tặng giấy chứng nhận có thể là ngụy tạo. Phát bài viết người vừa tức vừa gấp, không cam tâm cứ như vậy bị qua loa. Hắn thông qua gia tộc nhân mạch cùng văn vật giới bằng hữu nhiều mặt nghe ngóng, tốn thời gian hơn một tháng, lại ngoài ý muốn biết được tin tức càng kinh người hơn. Nam Quan tỉnh nhà bảo tàng gần 30 năm nay, có vượt qua 100 kiện từng cái triều đại văn vật mất tích bí ẩn, trong đó đã có siêu tập chân phẩm, cũng có xã hội các giới quyên tặng văn vật, những này văn vật hướng đi thành mê, trong viện bảo tàng bộ chưa hề như vậy tuyên bố qua bất luận cái gì thông cáo, cũng không có hướng thượng cấp bộ môn báo cáo chuẩn bị. Thiếp mời bên trong còn phụ lên quyên tặng giấy chứng nhận ảnh chụp, càng đảo đấu giá hội văn vật đồ lục gìn sót, cùng mấy phần nặc danh cung cấp trong viện bảo tàng bộ văn vật kiểm kê danh sách sao chép hiện, danh sách bên trên minh xác ghi chú bộ phận văn vật đi hướng không rõ. Phát bài viết người tại văn mạng khẩn cầu dân mạng hỗ trợ quyết tán, hy vọng có thể gây nên ngành tương quan coi trọng, điều tra rõ văn vật mất tích trận tướng, truy hồi sói mòn văn vật, còn gia tộc mình một cái công đạo, cũng cho Nam Quan tỉnh bách tính một cái công đạo. Thẩm Thanh Vân từng chữ từng câu đọc xong thiếp mời, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cầm di động tay cũng hơi có chút phát lạnh. Sắc mặt của hắn triệt để trầm xuống, nguyên bản mang theo vài phần lòng thần sắc biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là cực hạn nghiêm túc cùng nghiêm trọng, hai đầu lông mày vặn lên thật sâu nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như dao, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhiều năm tham chính kinh lịch, nhất là trải qua Nam Quan tỉnh phản hủ phong bạo về sau, hắn đối các loại chuyện ẩn ở bên trong có trực giác bén nhạy. Bản này thiếp mời tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, quên tặng giấy chứng nhận, đấu giá sức gìn sót, nội bộ danh sách, những chứng cứ này mặc dù không tính bằng chứng, lại đủ để hình thành hoàn chỉnh logic liên. Nhà bảo tàng nhân viên công tác trình bày qua loa, mập mờ suy đoán, càng giống là cố ý giấu giếm cái gì. Gần trăm cái văn vật mất tích bí ẩn, khoảng cách dài đến 30 năm, đây cũng không phải là đơn giản quản lý sơ hở liền có thể giải thích, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật, có lẽ là biệt thủ, có lẽ là trong ngoài cấu kết, thậm chí khả năng liên lụy ra một đầu hoàn chỉnh văn vật buôn lậu dây xích. Càng quan trọng hơn là, này lại để chính phủ công tín lực nhận cực lớn tổn thất. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay hoạt động màn hình, lật xem phía dưới dân mạng bình luận. Quả nhiên, dư luận đã triệt để lên men. Có người tức giận chất vấn, nhà bảo tàng là văn vật bảo hộ địa, vẫn là văn vật buôn lậu trạm trung chuyển. Gần trăm cái văn vật mất tích, thế nào khả năng giấu giếm 30 năm? Có người suy đoán, khẳng định là nội bộ nhân viên biệt thủ, đem chính phẩm đổi thành đồ dòm, lại đem chính phẩm cầm đi đấu giá kiếm lời, quá xấu bụng. Cũng có người lo lắng, những này văn vật đều là Nam Quan tỉnh văn hóa cơ bảo, cứ như vậy sói mòn hải ngoại, quả thực là đối lịch sử không chịu trách nhiệm, đối bách tính không chịu trách nhiệm. Còn có người lý tính phân tích, hy vọng ngành tương quan mau chóng tham gia điều tra rõ chân tướng, đừng để việc này không giải quyết được gì, ảnh hưởng Nam Quan tỉnh hình tượng. Các loại thanh âm đan vào một chỗ, có phẫn nộ, có chất nghi, có lo lắng, có chờ đợi, mỗi một đầu bình luận cũng giống như một cây châm, đâm vào Thẩm Thanh Vân trong lòng. Hắn rõ ràng, văn vật là một cái địa khu, một cái dân tộc lịch sử ấn ký, liên quan đến văn hóa truyền thừa cùng dân tộc tôn nghiêm. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi, là văn vật mất tích án, liên quan đến hơn trăm kiện văn vật hạ lạc cùng an toàn. Nói lớn chuyện ra, một khi xử lý bất đương, không chỉ có sẽ dẫn phát càng lớn dư luận nguy cơ, sẽ còn nghiêm trọng tổn hại Nam Quan tỉnh đối ngoại hình tượng, ảnh hưởng vừa vận chuyển chiêu thương dẫn tư cùng phát triển kinh tế đại cục, thậm chí khả năng liên lụy ra một hệ liệt mục nát vấn đề, để thật vất vả ổn định lại quan trường lần nữa lâm vào dung chuyển. Hồi lâu về sau, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng bận sóng, đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn công tác, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra ngột ngạt mà có tiết tấu tiếng vang. Trong văn phòng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót, cùng đầu ngón tay đánh mặt bàn thanh âm đan vào một chỗ, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Đường Hiểu Chu đứng ở một bên, không dám thở mạnh, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí rơi trên người Thẩm Thanh Vân chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Một lát sau, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ngựa khí trầm ổn nói với Đường Hiểu Chu: "Hiểu Chu, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút cái này tiếp mời người trong cuộc, chính là phát bài viết Trần Tiên Sinh, nói rõ thân phận của ta, hỏi một chút hắn có thời gian hay không, ta muốn theo hắn gặp một lần, ở trước mặt tìm hiểu một chút tình huống." "Cái gì?" Đường Hiểu Chu đông nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, con mắt trong nháy mắt trở to, hiển nhiên không ngờ tới Thẩm Thanh Vân sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắn thấy, loại chuyện này theo lệ cũ hẳn là trước giao cho tỉnh văn lữ sảnh dẫn đầu, liên hợp sở công an tỉnh thành lập tổ điều tra, trước xác minh thiếp mời nội dung chân thực tính, lại khai triển sau tục công việc, tỉnh trưởng làm một tỉnh chi trưởng, không cần thiết tự mình ra mặt tiếp xúc người trong cuộc, vạn nhất sự tình không thật, ngược lại sẽ để người mở cớ. Hắn chần chờ một lát, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ý đồ đưa ra đề nghị: "Tỉnh trưởng, nếu không, vẫn là trước hết để cho tỉnh văn lữ sảnh cùng phòng công an người tham gia điều tra a. Trước xác minh một chút tiếp mời bên trong nội dung là không phải thật sự, quên tặng giấy chứng nhận, văn vật danh sách những này có vấn đề hay không chờ có sơ bộ kết quả, ngài lại làm chỉ thị cũng không mượn. Ngài tự mình ra mặt, có thể hay không quá tùy tiện rồi." Hắn nói chuyện thời điểm, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, sợ làm tức giận Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, ngữ khí nghiêm túc nói ra: "Chuyện này không thể theo thông thường xử lý. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, thiếp mời đã tại lên mạng lên men, dư luận chú ý độ rất cao, nếu là chúng ta trước hết để cho phía dưới bộ môn thăm ra, vạn nhất có người mà báo, hoặc là điều tra lưu với hình thức, không chỉ có tra không ra trật tướng, sẽ còn để dân mạng cảm thấy chúng ta đang tận lực giấu giếm, sẽ chỉ tăng lên dư luận nguy cơ." Hắn dừng một chút, đầu ngón tay vẫn như cũ nhẹ nhàng đập mặt bàn, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, nhưng như cũ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mà lại, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra, liên quan đến Nam Quan tỉnh đối ngoại hình tượng, liên quan đến văn hóa truyền thừa, một khi xử lý không tốt, trước đó chiêu thương dẫn tư thành quả khả năng đều sẽ thụ ảnh hưởng. Nói nhỏ chuyện đi, liên quan đến hơn trăm kiện văn vật hạ lạc, liên quan đến bách tính tín nhiệm, ta tự mình tiếp xúc một chút người trong cuộc, một là có thể trực tiếp nhất, chuẩn xác nhất hiểu rõ tình huống, nắm giữ trực tiếp tư liệu, tránh cho bị người phía dưới lừa dối; hai là có thể cho thấy tỉnh chính phủ đối với chuyện này coi trọng thái độ, trấn an người trong cuộc cảm xúc, cũng cho dân mạng một cái công đạo. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua trên bàn điện thoại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén, ta có loại trực giác, trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Gần 30 năm mất tích trăm cái văn vật, nhà bảo tàng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, thượng cấp bộ môn cũng không có khả năng không có chút nào phát giác, trong này rất có thể liên lụy ra mục nát vấn đề. Nếu như trước hết để cho văn lữ sảnh tham gia, khó tránh khỏi sẽ có người một nhà tra người một nhà hiểm nghi, rất khó cam đoan điều tra công chính tính. Ta trước gặp thấy một lần người trong cuộc, tham dò tình huống, rồi quyết định muốn hay không thành lập liên hợp tổ điều tra, do ai đến dẫn đầu điều tra, dạng này mới có thể bảo đảm điều tra công việc thuận lợi thúc đẩy, điều tra rõ chân tướng. Đường Hiểu Chu chăm chú lắng nghe Thẩm Thanh Vân, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán, cũng minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Tỉnh trưởng sở dĩ quyết định tự mình ra mặt, cũng không phải là tùy tiện làm việc, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đã cân nhắc đến ảnh hưởng dư luận, lại lo lắng đến điều tra công chính tính, càng đã nhận ra sự kiện phía sau khả năng ẩn tàng mục nát vấn đề, muốn tự mình nắm giữ trực tiếp tư liệu, vì sau tục xử lý công việc đặt vững cơ sở. Hắn liền vội vàng gật đầu, ngữ khí cung kính nói ra, ta hiểu được, tỉnh trưởng. Ta cái này nghĩ biện pháp liên hệ người trong cuộc, thông qua diễn đàn PM, nhắn lại chờ phương thức liên hệ hắn, mau chóng cho ngài phúc đáp. Ngài nghĩ hẹn ở nơi nào gặp mặt? Ta sớm an bài tốt sân bãi cùng công tác bảo an, bảo đảm an toàn của ngài, cũng cam đoan gặp mặt quá trình không bị quấy rầy. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát nói ra, sân bãi liền tuyển tại tỉnh chính phủ bên cạnh Thanh Phong quán trà đi, nơi đó hoàn cảnh yên tĩnh, người cũng không nhiều, thích hợp nói chuyện. Bảo an không cần quá nhiều, an bài hai cái người có thể tin được tại quán trà bên ngoài cảnh giới là được, không nên quấy rầy chúng ta nói chuyện, cũng không cần để ngoại giới biết chuyện này, phòng ngừa phức tạp. Hắn không muốn bởi vì thân phận của mình cho người trong cuộc mang đến áp lực, cũng không muốn để gặp mặt sự tình sớm tiết lộ, dẫn phát suy đoán không cần thiết. Được. Đường Hiểu Chu đội vàng đi lại hỏi, vậy nếu như người trong cuộc đồng ý gặp mặt, thời gian định tại thời điểm nào phù hợp? Ngài tiếp xuống sắp xếp hành trình đến tương đối đầy, 4 giờ chiều muốn tổ chức tỉnh chính phủ hội nghị thường vụ, ngày mai buổi sáng còn muốn đi Long Sơn điều tra nghiên cứu nông thôn trấn hương công việc. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua đồng hồ, giờ phút này đã 2 giờ chiều 15 phút. Hắn suy tư một lát, lúc này mới nói ra, ngươi liên hệ người trong cuộc thời điểm, hỏi một chút hắn buổi tối hôm nay có thời gian hay không, nếu là có thời gian, liền định tại 7 giờ tối nay, Thanh Phong quán trà nhã gian. Nếu như hắn đêm nay không có thời gian, liền cân đối một chút ta hành trình, đem ngày mai buổi sáng Long Sơn điều tra nghiên cứu thời gian trì hoãn nửa ngày, định vào ngày mai 9 giờ sáng gặp mặt. Cần phải mau chóng cùng hắn kết nối tốt, nói cho ta kết quả. Vâng, ta cái này đi làm. Đường Hiểu Chu vội vàng đáp ứng, cầm điện thoại di động lên, quay người liền muốn rời khỏi văn phòng. Chờ một chút. Thẩm Thanh Vân đột nhiên mở miệng gọi lại hắn, ngữ khí nghiêm túc dặn dò, liên hệ người trong cuộc thời điểm, thái độ nhất định phải thành khẩn, không muốn bày kiểu cách nhà quan, nói cho nàng ta chỉ là muốn làm mặt tìm hiểu tình hình, giúp hắn giải quyết vấn đề, tuyệt không phải muốn làm khó hắn. Mặt khác, chú ý bảo hộ người trong cuộc tư ẩn, không muốn tiết lộ cá nhân hắn tin tức, phòng ngừa hắn nhận không cần thiết quấy rối. Minh Bạch, tỉnh trưởng. Ta nhất định chú ý. Đường Hiểu Chu trùng điệp gật đầu, theo sau rón rén đi ra văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Chương 3056, tỉnh trưởng tự mình ra mặt. Chương 3056, tỉnh trưởng tự mình ra mặt. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, trong đầu lật ngược chiếu lại lấy thiếp mời bên trong nội dung. Gần trăm cái văn vật mất tích, khoảng cách 30 năm, cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Là trong viện bảo tàng bộ nhân viên biệt thủ, vẫn là cùng ngoại bộ thế lực cấu kết buôn lậu? Tình văn lữ sảnh là chủ quản bộ môn, có tồn tại hay không dám thị thất trách, bao che dung túng tình huống. Những vấn đề này giống một đoàn dây rối, quấn quanh ở trong lòng của hắn, để tâm hắn tự khó bình. Hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên bàn công tác chiêu thương dẫn tư hội nghị kỷ yếu bên trên, trong lòng âm thầm suy tư. Nam Quan tỉnh vừa mới trải qua phản hủ phong bạo, kinh tế khôi phục tình thế vừa mới, chiêu thương dẫn tư công việc cũng lấy được đột phá tính tiến triển, lúc này tuyệt không thể ra cái gì nhiễu loạn. Văn vật mất tích án một khi thẩm tra, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, không chỉ có sẽ ảnh hưởng chính phủ công tín lực, sẽ còn để đến đây đầu tư xí nghiệp sinh ra lo lắng, tiến tới ảnh hưởng toàn tỉnh phát triển kinh tế đại cục. Nhưng hắn rõ ràng hơn, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Văn vật là quốc gia cùng nhân dân quý giá tài phú, thủ hộ văn vật an toàn chính phủ trọng yếu chức trách. Vô luận phía sau liên lụy đến ai, vô luận sự tình có bao nhiêu phức tạp, hắn đều phải tra đến cùng, điều tra rõ văn vật mất tích trận tướng, truy hồi sói mòn văn vật, nghiêm trị theo luật pháp tương quan người có trách nhiệm, cho người trong cuộc một cái công đạo, cho toàn tỉnh bách tính một cái công đạo, cũng giữ vững Nam Quan tỉnh văn hóa căn cơ cùng đối ngoại hình tượng. Thẩm Thanh Vân bưng lên chén trà trên bàn, đem trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch, nước trà thuần hậu sớm đã tiêu tán, chỉ còn lại một tia đắng chát. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tỉnh chính phủ đại viện. Trong đình viện cây ngoại dáng dấp cành lá rậm rạp, cuối xuân ánh nắng xuyên thấu qua cành lá vẩy vào mặt đất, pha tạp như vẽ. Nhân viên công tác mỗi người quản lý chức vụ của mình, đi lại vội vàng, một phái bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng. Hắn biết, bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, một trận mới phong bạo khả năng đang nổi lên, mà mình nhất định phải làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Hắn nghĩ tới nơi này, Thẩm Thanh Vân lấy điện thoại di động ra, bấm sở công an tỉnh sở trưởng Điền Giã điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Điền Giã thanh âm trầm ổn truyền đến, "Lão lãnh đạo, ngài có chỉ thị?" "Điền Giã, có chuyện đánh với ngươi cái bắt chuyện." Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc, trực tiếp nói ra, lên mạng xuất hiện liên quan với tỉnh nhà bảo tàng gần trăm cái văn vật mất tích thứ mời, nội dung hư hư thực thực liên quan đến văn vật buôn lậu cùng mục nát vấn đề, ta đã để Hiểu Chu liên hệ người trong cuộc, chuẩn bị tự mình gặp một lần, tìm hiểu tình huống. Điền Giã ngữ khí trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, "Văn vật mất tích, gần trăm cái. Lão lãnh đạo, có muốn hay không ta lập tức an bài hình sự trinh sát tổng đội tham gia, sớm khai triển điều tra?" "Tạm thời không cần." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Ta trước gặp thấy một lần người trong cuộc, tham dò trực tiếp tình huống lại nói. Người bên này chuẩn bị sẵn sàng, an bài một chi tinh anh đội hình sự ngũ, tùy thời chờ lệnh. Chờ ta gặp qua người trong cuộc, nắm giữ tình huống cụ thể về sau, rồi quyết định phải chăng thành lập liên hợp tổ điều tra, từ các ngươi phòng công an dẫn đầu khai triển điều tra. Mặt khác, chú ý giữ bí mật, không nên đánh cỏ kinh rắn." "Minh bạch." Điền Giã giọng kiên định nói, "Ta cái này an bài hình sự trinh sát tổng đội chuẩn bị sẵn sàng, chọn lựa kinh nghiệm phong phú đội viên tổ kiến chuyên hạng tiểu tổ, tùy thời chờ chỉ thị của ngài. Tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt không tiết lộ bất cứ tin tức gì.
Được.
Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, một lần nữa đi trở về trước bàn làm việc ngồi xuống. Hắn cầm lấy kia phần văn vật mất tích thiếp mời screenshot, lần nữa cẩn thận lật xem, ánh mắt rơi vào thiếp mời bên trong nâng lên gần 30 năm hơn 100 kiện trở từ mấu chốt bên trên, ánh mắt càng thêm sắc bén. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, phía sau có lẽ liên lụy ra một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích, thậm chí khả năng cùng trước đó bị đánh rơi bản thổ phái mục nát đội có liên quan. Cùng lúc đó, Đường Hiểu Chu đang ngồi ở mình làm việc vị bên trên, lo lắng liên hệ thiếp mời người trong cuộc. Hắn đầu tiên là cho cố vật truy tung phát diễn đàn PM, nói rõ chi tiết mình là tỉnh trưởng Thẩm Thanh Vân thư ký, thủ tỉnh trưởng ủy thác, nghi hẹn hắn gặp mặt tâm sự văn vật mất tích sự tình, thái độ thành khẩn, tìm từ nghiêm cẩn. Theo sau, hắn lại tại thiếp mời phía dưới nhắn lại, lưu lại một cái lâm thời điện thoại liên lạc, hy vọng làm sự tình người có thể mau chóng cùng hắn bắt được liên lạc. Chờ đợi hồi phục khoảng cách, Đường Hiểu Chu cũng không nhịn được lật xem lên thiếp mời bình luận. Dư luận còn tại tiếp tục lên men, càng ngày càng nhiều dân mạng tham dự vào. Có người bắt đầu đào ra tỉnh nhà bảo tàng năm gần đây mặt trái tin tức, thì như trận quán giữ gìn bất tiện, văn vật thi triển sai lầm chờ. Có người suy đoán nhà bảo tàng các đời quán trưởng khả năng đều liên lụy trong đó, còn có người hô hào trung ương bộ môn tham gia điều tra, bảo đảm điều tra công chính tính. Đường Hiểu Chu trong lòng âm thầm gấp, chỉ hy vọng người trong cuộc có thể mau chóng nhìn thấy tin tức, cùng hắn bắt được liên lạc. Ước chừng nửa giờ sau, Đường Hiểu Chu điện thoại di động vang lên, điện báo biểu hiện là một cái số xa lạ. Hắn lập tức kết nối điện thoại, ngữ khí cung kính nói ra, "Ngài tốt, xin hỏi là Trần tiên sinh sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm, mang theo vài phần cảnh giác cùng mọi bệnh, "Ta là, ngươi là ai? Vừa rồi tại diễn đàn bên trên cho ta phát PM chính là ngươi." "Là ta, Trần tiên sinh ngài tốt." Đường Hiểu Chu đội bằng nói, "Ta gọi Đường Hiểu Chu, là Nam Quan bỏ bất giải Thẩm Thanh Vân đồng chí thư ký. Vừa rồi cho ngài phát PM, nhắn lại, chính là tụ tỉnh trưởng ủy thác, nghi hẹn ngài gặp một lần, ở trước mặt tìm hiểu một chút ngài tại thiếp mời bên trong nâng lên tỉnh nhà bảo tàng văn vật mất tích sự tình. Tỉnh trưởng phi thường trọng thị chuyện này, hy vọng có thể giúp ngài giải quyết vấn đề, điều tra rõ chân tướng." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, theo hậu chuyện đến Trần tiên sinh khó có thể tin thanh âm, "Tỉnh trưởng, các ngươi tỉnh trưởng muốn gặp ta? Đây là sự thực sao? Ta không nghe lầm chứ?" Rất hiển nhiên, hắn chưa hề nghĩ tới, mình tại lên mạng phát thiếp mời, sẽ khiến tỉnh trưởng tự mình chú ý, sẽ còn chủ động hẹn hắn gặp mặt. "Là thật, Trần tiên sinh." Đường Hiểu Chu giọng thành khẩn nói ra, Thẩm tỉnh trưởng nhìn thấy thiếp mời về sau, phi thường trọng thị, lúc này liền an bài ta liên hệ ngài, hy vọng có thể cùng ngài ở trước mặt câu thông. Hắn không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ trực tiếp nhất hiểu rõ tình huống, nắm giữ trực tiếp tư liệu, rồi mới mau chóng thôi động vấn đề giải quyết, truy hồi sói mòn văn vận. Trần tiên sinh lại trầm mặc chỉ chốc lát, trong giọng nói cảnh giác dần dần tiêu tán, thay vào đó là kích động cùng chờ đợi, "Tốt, ta gặp, ta nguyện ý gặp tỉnh trưởng, mặc kệ thời điểm nào, ta đều có thời gian." Những ngày gần đây, hắn bị văn vật sự tình buôn tẩu khắp nơi, lại nhiều lần vấp phải trắc trở, nhà bảo tàng trình bày qua loa, ngành tương quan bỏ mặc, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với nghệ được lộ ra ánh sáng, bây giờ tỉnh trưởng tự mình ra mặt, để hắn thấy được điều tra rõ chân tướng hy vọng. "Quá tốt rồi, Trần tiên sinh." Đường Hiểu Chu trong lòng rung lòng, vội vàng nói, "Tỉnh trưởng nghĩ hẹn ngài 7 giờ tối nay, tại tỉnh chính phủ bên cạnh Thanh Phong quán trà gặp mặt, nơi đó hoàn cảnh yên tĩnh, thích hợp nói chuyện. Ngài nhìn có thể chứ?" "Có thể, hoàn toàn có thể." Trần tiên sinh vội vàng đáp ứng, "Ta đêm nay đúng giờ quá khứ, tuyệt không đến trễ." "Đường thư ký, phiền phức ngài thay ta tạ ơn tỉnh trưởng, tạ ơn hắn nguyện ý coi trọng chuyện này, nguyện ý giúp ta làm chủ." "Ngài quá khách khí, đây đều là chúng ta phải làm." Đường Hiểu Chu nói ra, "Trần tiên sinh, ta đem Thanh Phong quán trà địa chỉ cùng nhã gian hào phát cho ngài, ngài chú ý an toàn ấn lúc tới là được. Lúc gặp mặt, ngài có thể đem tương quan chứng cứ, tỉ như quên tặng giấy chứng nhận, văn vật ảnh chụp, danh sách sao chép kiện những này đều mang lên, thuận tiện tỉnh trưởng càng trực quan hiểu rõ tình huống. Mặt khác, tin tức cá nhân của ngài chúng ta sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, ngài không cần lo lắng bị quấy nhiễu." "Tốt, ta đã biết, tạ ơn Đường thư ký." Trần tiên sinh ngữ khí tràn đầy cảm kích, nói với Đường Hiểu Chu, "Ta cái này chuẩn bị một chút tương quan chứng cứ, đêm nay đến đúng giờ." Sau khi cúp điện thoại, Đường Hiểu Chu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Hắn lập tức chỉnh lý tốt Trần tiên sinh phương thức liên lạc, cùng thời gian gặp mặt, địa điểm, bước nhanh đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, báo cáo tình huống, "Tỉnh trưởng đã liên hệ với người trong cuộc Trần tiên sinh, hắn đồng ý 7 giờ tối nay tại Thanh Phong quán trà gặp mặt." Hắn cảm xúc rất kích động, cũng rất cảm kích ngài nguyện ý coi trọng chuyện này, nói sẽ đến đúng giờ trận, sẽ còn mang lên tương quan chứng cứ vật liệu. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thư giãn, nhẹ gật đầu, ngựa khí trầm ổn nói ra, "Tốt, làm tốt. Ngươi bây giờ liền đi an bài một chút gặp mặt công việc, xác nhận Thanh Phong quán trà nhã gian, an bài tốt ngoại vi bảo an, bảo đảm gặp mặt quá trình không bị quấy rầy. Mặt khác, nhắc nhở Trần tiên sinh chú ý an toàn, không muốn sớm tiết lộ gặp mặt sự tình." "Vâng, tỉnh trưởng." Đường Hiểu Chu gật đầu nói, "Ta cái này đi an bài, bảo đảm vạn vô nhất thất." Đường Hiểu Chu rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân lần nữa cầm điện thoại di động lên, lật xem tiếp mọi bên trong chứng cứ ảnh chụp. Quyên tặng giấy chứng nhận con dấu có thể thấy rõ ràng, cùng tỉnh nhà bảo tàng chính thức con dấu nhất trí, càng đảo đấu giá hội văn vật đồ lục screenshot, có thể rõ ràng nhìn thấy văn vật chi tiết, cùng quyên tặng giấy chứng nhận bên trên miêu tả tương xứng, nội bộ danh sách sao chép kiện bên trên, đi hướng không rõ đánh dấu phá lệ trước mắt, là khoảng ngày khoảng cách dài đến 30 năm, liên quan đến nhiều mặt cho nhà bảo tàng quán trưởng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau tất nhiên tồn tại một đầu hoàn chỉnh lợi ích dây xích, từ trong viện bảo tàng bộ nhân viên biệt thủ, đến đem văn vật buôn lậu xuất cảnh, lại đến thông qua đấu giá hội tẩy trắng, mỗi một cái khâu đều có thể liên lụy đến khác biệt lợi ích quần thể. Mà tỉnh văn lữ sảnh là chủ quản bộ môn, 30 năm bên trong đối văn vật mất tích sự tình làm như không thấy, hoặc là giám thị nghiêm trọng tất trách, hoặc là đã sớm bị tập đoàn lợi ích thẩm thấu, biến thành mục nát phần tử ô dù. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến trước kệ sách, ánh mắt rơi vào một loạt liên quan với văn vật bảo hộ thư tịch bên trên. Hán đối văn vật mặc dù không tính tinh thông, nhưng cũng biết văn vật đối với một cái địa khu văn hóa truyền thừa tầm quan trọng. Nam Quan tỉnh lịch sử lâu đời, văn vật tài nguyên phong phú, tỉnh nhà bảo tàng làm toàn tỉnh lớn nhất văn vật cất giữ, bảo hộ, biểu hiện ra cơ cấu, gánh vác thủ hộ văn hóa cơ bản, truyền thừa lịch sử văn mạch trọng yếu sứ mệnh. Nhưng hôm nay, nơi này lại thành văn vật mất tích nặng thai khu hơn trăm kiện văn vật sói mòn hải ngoại, cái này không chỉ có là Nam Quan tỉnh tổn thất, càng là quốc gia tổn thất. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận chuyện này phía sau liên lụy đến ai, vô luận gặp được bao lớn lực cản, đều phải tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng chịu theo. Đã muốn truy hồi sói mòn văn vật, cũng muốn nghiêm trị tương quan người có trách nhiệm, triệt để chặt đứt văn vật buôn lậu lợi ích dây xích, chỉnh đốn tỉnh nhà bảo tàng quản lý trật tự, tăng cường văn vật bảo hộ công việc, cho toàn tỉnh bách tính một cái giá thỏa mãn, cũng giữ vững Nam Quan tỉnh văn hóa căn cơ. 4 giờ chiều, Thẩm Thanh Vân đúng giờ tổ chức tỉnh chính phủ hội nghị thường vụ. Trong hội nghị, hắn tạm thời không có đề cập văn vật mất tích sự tình, chỉ là trọng điểm an bài chiêu thương dẫn tư sau tục kết nối, Long Sơn nông thôn trấn Hưng điều tra nghiên cứu, dân sinh bảo hộ các loại công việc. Hắn thần sắc trầm ổn, mạch suy nghĩ rõ ràng, đều đâu vào đấy an bài các hạng công việc, phản phất vừa rồi nhìn thấy văn vật mất tích thiếp mời chưa từng tồn tại. Chỉ có chính hắn biết, đêm nay cùng vị kia Trần tiên sinh gặp mặt, chính là để lộ trận này văn vật nghi ngờ mấu chốt một bước, mà một trận liên quan đến Nam Quan tỉnh văn hóa an toàn cùng chính phủ công tín lực trận đánh ác liệt, vừa mới bắt đầu. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân trở lại văn phòng, đơn giản sửa sang lại một chút suy nghĩ, liền để Đường Hiểu Chu chuẩn bị xe, tiến về Thanh Phong quán trà phụ cận chờ. Hắn không muốn sớm đến quán trà, cho Trần tiên sinh mang đến áp lực, cũng nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại trải bớt một chút gặp mặt lúc còn muốn hỏi vấn đề, bảo đảm có thể toàn diện, chuẩn xác nắm giữ trực tiếp tình huống. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, Thẩm Thanh Vân chuyến đặc biệt đến Thanh Phong quán trà phụ cận một đầu hẻm nhỏ. Hắn để lái xe tại cửa ngõ chờ, mình thì tại hai tên bảo an nhân viên cùng đi bộ tiến về Thanh Phong quán trà. Đến hắn cái này cấp bậc, cần thiết bảo hộ khẳng định là phải có. Quán trà nằm ở một đầu an tĩnh phố cũ, cổ kính lôi kiến trúc, cùng chung quanh hiện đại kiến trúc tạo thành trên lệch rõ ràng. Lúc này chính là giờ cơm, trong quán trà khách nhân không nhiều, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đường Hiểu Chu sớm đã tại quán trà cổng chờ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, thấp giọng nói ra: "Tỉnh trưởng, nhã gian đã sắp xếp xong xuôi, tại lầu 2 Thanh Vận nhã gian, Trần tiên sinh còn chưa tới. Ta đã cùng quán trà lão bản bắt chuyện qua, trong khoảng thời gian này không để cho người khác tới gần lầu 2, bảo đảm nói chuyện không bị quấy rầy." "Được." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, đi theo Đường Hiểu Chu đi đến lầu 2. Tiến vào Thanh Vận nhã gian. Nhã gian không lớn, bày biện ngắn gọn lịch sự tao nhã, một trường gỗ lim bàn tròn, mấy cái cái ghế, treo trên tường một bức tranh sơn thủy, ngoài cửa sổ là phố cũ cảnh trí, yên tĩnh mà hài lòng. Thẩm Thanh Vân tại bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, Đường Hiểu Chu rót cho hắn một chén trà nước, theo sau nói ra: "Thỉnh trưởng, ta dưới lầu chờ, Trần tiên sinh đến ta lập tức dẫn hắn đi lên." "Ừm." Thẩm Thanh Vân gật đầu, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi đi đi, chú ý quan sát tình huống xung quanh, đừng cho nhân viên không quan hệ tới gần." Đường Hiểu Chu ứng thanh rời đi, trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy vào phố cũ bên trên, cho cổ kính kiến trúc dắt lên một tầng ấm áp kim quang. Trên đường người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên có xe chiếc chạy qua, đánh vỡ một lát tiến tĩnh. Thẩm Thanh Vân trong lòng nhưng không có mảy may buông lỏng, ngược lại càng thêm trầm ổn. Hắn biết, tiếp qua nửa giờ, trận này liên quan đến hơn trăm kiện văn vật hạ lạc nói chuyện, liền muốn chính thức bắt đầu, mà Nam Quan tỉnh lại một trận phong bạo, cũng đem tùy theo mở màn. 7 giờ đúng, Đường Hiểu Chu mang theo một vị trung niên nam nhân đi vào nhà gian. Nam nhân lớn chừng hơn 40 tuổi, mặc một thân một mạc trang phục bình thường, tóc có chút lộn xộn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, lại khó nén kích động cùng chờ đợi. Trong tay hắn ôm thật chặt một cái màu đen cặp công văn, bên trong hiển nhiên chứa chuẩn bị xong chứng cứ vật liệu. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, nam nhân vội vàng đi lên trước, ngựa khí cung kính mà kích động nói ra: "Tỉnh trưởng, ngài tốt, ta là Trần Kiến Quân, ta ơn ngài nguyện ý gặp ta." Thẩm Thanh Vân đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, hắn chủ động hướng về đối phương vươn tay, cùng Trần Kiến Quân chăm chú đem nắm, giọng thành khẩn nói ra: "Trần tiên sinh, ngài tốt, mời ngồi, không cần khách khí. Ta thấy được ngươi phát thiệp mời, phi thường trọng thị chuyện này, hôm nay hẹn ngươi qua đây, chính là muốn làm mặt nghe một chút tình huống của ngươi, tìm hiểu một chút văn vật mất tích chân tướng." Trần Kiến Quân ngồi tại Thẩm Thanh Vân đối diện, hai tay vẫn như cũ ôm thật chặt cặp công văn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, có vẻ hơi câu nệ. Thẩm Thanh Vân nhìn ra hắn khẩn trương, cười nói ra: "Trần tiên sinh, chớ khẩn trương, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự. Ngươi từ từ nói, đem đầu đuôi sự tình đều nói rõ, có cái gì chứng cứ cũng có thể lấy ra, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Tỉnh chính phủ nhất định sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết vấn đề, điều tra rõ văn vật hạ lạc, trả lại ngươi một cái công đạo." Thẩm Thanh Vân giọng ôn hòa, thành khẩn thái độ, để Trần Kiến Quân tâm bên trong khẩn trương dần dần tiêu tán. Hắn hít sâu một hơi, mở ra cặp công văn, xuất ra một chồng thật dày vật liệu, bày ra trên bàn, bắt đầu chậm rãi giảng thuật khởi sự tình trải qua, ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn cùng chờ đợi. Mà Thẩm Thanh Vân thì ngồi tại đối diện, chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu ra hiệu, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Một trận để lộ văn vật nghi ngờ nói chuyện, tại an tĩnh trong gian phòng trang nhã chính thức bắt đầu, mà Nam Quan tỉnh văn vật bảo hộ chi chiến cũng bởi vậy kéo lên màn mở đầu.